Chương 1119, thần chiến, nam, giờ này khắc này. Những cái kia đến từ Thiên Đình Ngân Y Ngự Linh Sư cũng đều khiếp sợ ở đám người này ở vào bảy phong các nơi, phụ trách vơ vét Thiên Thánh Tông nội tình, cảnh giới cao có thấp có, phần lớn không cao hơn thập nhất cho cảnh. Nhìn xem trên không kia hai đạo mạnh mẽ thân ảnh, thần tử vì sao phóng xuất ra cường thịnh như vậy linh áp? Cái kia cựu trọng ngự linh sư sợ là xúc phạm thần uy, hạ chẳng khó lường. Đám người nghị luận ầm ĩ, nội tâm rung động, cực kỳ hiếm thấy qua thần tử động sát nghiệm. Đến từ Thiên Đình Thánh Địa thần tử, thể nội chảy xuôi thần huyết, cao ở đám mây, không nhiễm phàm trần, đối với thế gian chúng sinh có loại bẩm sinh cao ngạo, mà đối mặt Vân Loan thần tử chèn ép, Giang Hiểu như đón hàn phong cây tùng, dáng người đứng thẳng cao ngất, một bước cũng không nhường. Trận này cả thế gian đều chú ý đại chiến không thể tránh né. Cái này Giang ảnh quá kiêu ngạo. Thiên Sú Phong, một cái đại giáo cao thủ lắc đầu nói, thiếu niên tâm tính, tựa như là một cây thiên địa bất dung đâm, Thiên Đình thần tử sẽ đem hắn bẻ gãy. Đến từ Thanh Vân Quan Diệp Cố Đạo, ta càng hiếu kỳ, cựu trọng cảnh, hai bên rốt cuộc ai thắng ai thua. Hắn vừa mới kết thúc một trận đại chiến, lúc này chiến ý ngang nhiên, trong mắt quang thải sáng tỏ. Tự nhiên là Vân Loan thần tử. Hạ Kiệt An mặc đen nhánh chiến y liễu, âm thanh trầm hồn mà có lực, Thiên Đình thánh địa thế nào lại là cái kia đại khấu có thể so sánh. Thần linh huyết mạch cùng người bình thường, cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái cao độ. Dựa theo ngươi cái này lý do thoái thác, vậy ngươi còn tới nơi này làm gì? Đúng lúc này, thiếu niên đế vương Thác Bạt Vũ Đạo, cho Vân Loan làm chó săn tới phải không? Ta nói chính là đạo lý, không giống ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử. Hạ Kiệt cũng không tức giận. Ta nhìn ngươi sợ là quên lúc trước Bắc Minh tiên tôn. Thiên Đình thần tử như thế nào? Thần huyết lại há có ta chờ đạo tâm cao quý. Thác Bạt Vũ nói, khinh bị xì trách mắng hai chữ, thứ hèn nhát. Hạ Kiệt giận dữ, như cùng ngươi đối chiến, ta trong vòng trăm chiêu liền có thể đưa ngươi cái này rác rưởi bắt giữ. Đám người một phen kịch liệt tranh chấp, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Thật có ý tứ. Thấy thế, cái kia áo trắng thiếu nữ cười một tiếng, nhóm này đại giáo đệ tử còn không có một cái đại khấu có đảm phách. Nàng này dáng người hoàn mỹ, eo thon doanh doanh một nắm, đùi ngọc thon dài. Quốc sát tiên hương khuôn mặt, trắng non da thịt tuổi qua liền phá, một cái nhăn mày một nụ cười, làm lòng người thần dập dờn, như yêu tinh trời sinh mỹ cốt. Tiểu thư, Thái Dương chân quân có thể hay không đã phát hiện chúng ta? Tại này bên cạnh, cái kia giống như cột điện đàn ông, trầm giọng nói, cái kia kim sắc vân hải đại trận hẳn là thần cấm trận, có cần hay không? Không cần phải lo lắng. Áo trắng thiếu nữ bàn tay như ngọc trắng bưng bình rượu, ngựa khí bình thản, như là nói một sự thật, hôm nay, nơi đây tất cả Thiên Đình ngự linh sư đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Thánh Tông trên không, hai đạo nhân ảnh giằng co, tựa như là hai vòng hừng hực mặt trời, muốn tranh nhau phát sáng. Lẫn nhau tất cả đều phát tiết ra mạnh mẽ linh áp, uy thế nặng nề vô biên, như là từng tòa núi lớn ép xuống, để người khó mà hô hấp. Vân Loan thần tử, làm sao rồi? Đúng lúc này, Thái Dương chân quân âm thanh đến trong đầu vang lên. Chấn sát một cái không biết trời cao đất rộng sâu kiến mà thôi. Vân Loan thần tử trả lời rất là ngắn gọn sáng tỏ. Hắn quần áo tố bào, thể nội dường như có lưu thiên địa huyền hoàng, chảy xuôi thần huyết, thần bí khó lường, dù là thập nhị trọng đại năng cũng không cách nào nhìn thấu. Trong hư không, một tôn cựu chuyển linh lung tháp, tầng dưới chót đại diện thời gian bánh răng chuyển động, tản mát ra từng sợi đại đạo đạo ý, dường như có thể ảnh hưởng mảnh thiên địa này. Tiên bài mở. Vân Loan thần tử đột nhiên hai tay vừa nhấc, âm ầm kim sắc biển mây bên trong truyền ra một trận kịch liệt biến động. Từng cây màu xám trắng cột đá từ phía dưới dâng lên, như là ghép hình, cuối cùng hình thành một tòa bằng phẳng vô biên tiên đài. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Sau một khắc, Vân Loan thần tử mở miệng nói, có thể tại cái này trên tiên đài cùng bản thân một trận chiến, đây là vinh hạnh của ngươi. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Ta gặp qua so ngươi lợi hại gấp trăm lần thiên tài, cuối cùng đem này đánh bại. Giang Hiểu nhìn phía dưới tiên đài, trong lòng còn có câu nói không nói ra, ngay tại cái này trên tiên đài. Bạch, bạch. Cả hai không hẹn mà cùng giáng lâm tại trên tiên đài. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, áo quyết bay múa, đứng thẳng cao ngất dáng người, như tuyên cổ địa, bất hủ mà đứng. Tấm kia mặt nạ quỷ, toàn thân thuần trắng, chỉ có mắt phải bộ vị như là hắt vẫy một bãi mực nước, đen nhánh thâm thúy, mơ hồ có thể thấy được huyền ảo vô tận hoa văn. Nói ra ngươi đại đạo. Vân Loan nhìn như cao ngạo, kỳ thực trong lòng nghiêm nghị, rất là nghiêm túc. Chờ ngươi có thể thắng lại nói. Giang Hiểu ngữ khí rất là bình tĩnh. Muốn chết. Lập tức, Vân Loan triệt để giận, không thể nào tiếp thu được cái này huyền y nam tử ở trước mặt mình biểu hiện được như thế kiêu ngạo. Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 2 bánh răng đột nhiên chuyển động. Trong chốc lát, Vân Loan thân hình trực tiếp biến mất tại tầm mắt bên trong. Thật nhanh. Đám người cùng nhau ánh mắt biến đổi. Diệp Cố lông mày ngưng lại, thời gian đại đạo mặc dù không cách nào chân chính làm được dừng lại thời không, có thể lợi hại như thế tốc độ thời gian trôi qua kém, một khi đối thủ vô pháp theo kịp, cái kia cũng không khác thời gian ngừng lại. Đánh cái đơn giản nhất so sánh, cựu trọng ngự linh sư một hơi gian liền có thể vượt ngang bài dặm. Mà Vân Loan tại Vĩnh Hằng Tháp ra chỉ dưới, có thể đem thời gian không ngừng áp xúc đến cực hạn, vô hạn rút ngắn, đối thủ căn bản không có khả năng phản ứng được, cơ hội đồng đẳng với thuần di. Kim sắc quyền ấn trong nháy mắt đánh vỡ không khí, thần lực bành trướng, như là sóng lớn đánh tới. Giang Hiểu phía sau lưng bị trọng, kêu lên một tiếng đau đớn, chân đạp đại địa, lảo đảo lui lại mấy bước. Bất quá, nhục thân tuyệt không gặp quá mức thương thế nghiêm trọng, nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đồng tử co rụt lại, không gian chung quanh tựa như hóa thành vũ bùn, chính mình lui lại động tác trở nên vô cùng chậm chạp, đi như ốc sên. Nhục thân ngược lại là đầy đủ lợi hại. Cùng lúc đó, Vân Loan thần tử xuất hiện tại trước mắt, bất quá, Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 3 tốc độ thời gian trôi qua vì 31, ngươi như thế nào phản kháng? Ha. Giang Hiểu lại chợt nhẹ ha âm thanh, về sau trong mắt lóe lên một bôi hàn mang. Bá, này thể nội động thiên đột nhiên chạy ra một bôi lưu quang, như là thiên kiếm, trong nháy mắt vạch phá thiên địa, mang theo cực hạn chi thế.
Cái gì?
Vân Loan thần tử giật mình. Cái kia đem có được cực hạn đạo thế pháp kiếm, không nhìn thời gian, trong nháy mắt bay vào Giang Hiểu trong tay. Như thế nào phản kháng sao? Giang Hiểu tay cầm pháp kiếm, buộc tóc tung bay, khóe miệng khẽ nhếch, một kiếm pha chi. Linh lực lưu chuyển, trên kiếm phong cực hạn đạo văn sáng lên, đạo thế phát tiết, để người sợ hãi trong lòng. Sau một khắc, thời gian trong đầm lầy, Giang Hiểu tiến lên trước một bước, cầm kiếm giương lên, kiếm quang sáng chói trong nháy mắt phóng lên tận trời, chặt đứt toàn trường. Vân Loan dù là phản ứng thần tốc, có thể một sợi tóc đen vẫn là bị chém xuống, nhẹ nhàng rơi xuống. Người cái tên này, vừa ló gian, Vân Loan nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt sinh ra kinh ngạc biến hóa, lập tức giận không kèm được. Trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Giang Hiểu tay cầm pháp kiếm, âm thầm lưu chuyển ra một sợi cực hạn đạo ý, ra chỉ tại trên pháp kiếm, càng thêm lộ ra phong mang. Nương theo lấy một màn này, những cái kia đại giáo cao thủ tất cả đều khiếp sợ ở thật mạnh cực hạn đạo thế. Thanh kiếm kia là lai lịch gì? Sẽ không tất cả đều là từ Thương Thiên Bạch Hạc luyện chế mà thành a? Cái này Giang Ảnh thế mà có thể hoàn mỹ như vậy vận dụng cực hạn đạo thế. Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc không giống với Ngự Linh sư, bọn nó yêu tâm vô pháp lĩnh ngộ đại đạo, chỉ có nhục thân có thể trải qua đại đạo rèn luyện, tự nhiên diễn hóa xuất 3000 đại đạo đạo văn. Bởi vậy, luyện đạo Ngự Linh sư đem yêu tộc luyện hóa thành rất nhiều chí bảo, thí dụ như Thương Thiên Bạch Hạc mỏ liền có cực hạn đạo thế. Có thể cực hạn đạo thế cường đại dường nào? Cổ Thiên Đình Di chỉ bên trong, đầu kia 3 vạn năm trước kiếm đạo đến nay đều có thể đả thương người. Nếu không phải chân chính cực hạn Ngự Linh sư, nhân vật tầm thường khó mà nắm giữ, cực hạn đạo thế càng mạnh, cũng liền càng khó nắm giữ. Gia hỏa này, dù là Hạ Kiệt thời khắc này nhịp tim đều đang không ngừng tăng tốc. Trên tiên đài, Vân Loan thần tử đồng dạng gọi ra một cây trường thương, gấp nắm trong tay, thương trường 1 trượng 1, đầu thương như hình rắn, đỉnh tiêm mà sắc bén, hai bên mỏng đao. Đầu thương điêu khắc có lôi đình đạo văn, uy lực như sấm bạo, một thương liền có thể đánh xuyên sao trời núi lớn, thân thương tắc có 7 vân văn, chính là linh tê đạo văn. Thế công mở mịt khó tìm, đối thủ khó mà phòng bị. Đây mới là cấp cao nhất pháp khí, chính là nhiều loại đỉnh cấp đại yêu chế thành, đối với luyện đạo Ngự Linh sư yêu cầu cực cao, có chút sai lầm liền sẽ hao phí vô số chân quý tài nguyên, chỉ có Thiên Đình Thánh Địa mới có tư cách luyện ra. Bây giờ chiến đấu, bản mệnh linh khí ngược lại không phát huy được tác dụng, thuần túy chỉ là linh lực biến hành, thua xa đại đạo biến thành chí bảo. Vĩnh Hằng Tháp, Vân Lôi Thương. Vân Loan thần tử giờ khắc này vận dụng nội tình, ánh mắt nghiêm túc, ngược lại muốn xem ngươi hôm nay có thể lật lên sóng gió gì. Đúng lúc này, một đạo màu đen hồ quang, trong chớp mắt liền xuyên qua vô tận thời không khoảng cách. Đấu chuyển gian, mắt thường hoàn toàn không cách nào thấy rõ, chỉ có thể bắt được một đạo quang ảnh vết tàn. Cái gì? Tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Vân Loan thần tử lại lần nữa giật mình, còn tốt Vĩnh Hằng Tháp gia trì, tự thân tốc độ thời gian trôi qua bị chậm dần. Lúc này mới thấy rõ cái kia đạo hình như thiểm điện huyền y nam tử. Cùng lúc đó, Giang Hiểu tìm đúng vị trí về sau, thân thể hơi cong, giống như một con mạnh mẽ báo săn, ánh mắt sắc bén, trở tay nắm chặt linh kiếm, trong cánh tay phải một cỗ linh lực phun trào, thân kiếm rực rỡ, chiếu sáng mặt nạ quỷ đen nhánh mắt phải, dường như tà ma. Xương hàng sau một khắc, một bôi quần quần kiếm mang mạnh ra, xé rách hư không, sau đó lại phân hóa thành thiên ti vạn lũ đạo kiếm quang, như gió táp mưa rào tập ra. Mỗi đạo trong kiếm quang càng ẩn chứa có tử khí cùng cực hạn chi thế, cái này một thần thông tại Giang Hiểu trong tay, thực tế quá mức cường thế, như là diệt thế một kích, có thể phá hủy liền khối dây núi, tùy tiện xóa đi vô tận sinh mệnh. Đây là thần thông gì? Đám người kinh tâm táng đảm, dù là Diệp Cố đều cảm giác, thập trọng cảnh chính mình rất khó đón lấy một chiêu này. Quá biến thái đi. Đây là cựu trọng cấp Ngự Linh sư sao? Đại Chu hoàng triều thiếu niên kia đế vương, giờ phút này đồng dạng hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Mà đối mặt cường thế như vậy một kích, trên tiên đài, Vân Loan thần tử lại cắn răng, cao ngạo đến không muốn nhượng bộ. Phàm nhân có thể nào để thần linh lui ra phía sau? Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 3 bánh răng chuyển động. Thời gian pháp tắc khiến cho có sung túc khe hở đến phản ứng, điều chỉnh tự thân trạng thái, nên kích cái này diệt thế mưa kiếm. Thiên Cương thần lôi chỉ gặp, Vân Loan thần tử ngạo quát một tiếng, thể nội huyền hoàng như thần diễm, liệt liệt tiêu đốt, phóng xuất ra năng lượng cường đại. Trường thương bên trên, Vân Lôi nhị khí dây dưa cùng nhau, đầu thương tử mang đại trán, giống quanh quần lấy thiên lôi, lệnh không gian run rẩy, vạn vật sụp đổ. Bá, che trời lấp đất kiếm quang đánh tới, Vân Loan thần tử như là một tôn chiến thần, nên kích mà lên. Một thương phá kiếm mưa. Ầm ầm, chùm sáng bao phủ, vô tận năng lượng lấy tòa này tiên đài làm trung tâm, oanh tuân ra mà ra, càn quét bát hoang. Tại vô số song ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Hiểu đột nhiên hóa thành một bôi lệ quang, tại thuần trắng chùm sáng bên trong, như là hung lệ vô song dã thú, hướng phía Vân Loan thần tử đánh tới. Chương 1120, thần chiến 6, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thuần trắng chùm sáng bao phủ trên tiên đài. Giang Hiểu chân đạp đại địa, như là một đầu chạy vội dã thú, nhục thân không nhìn trong không khí sắc bén linh lực, cầm ngược linh kiếm. Dưới tóc đen, mắt dường như chim ưng. Bá, kiếm mang tựa như một môi ánh bình minh, xẹt qua chân trời, hào quang diệu nhật. Gia hỏa này, Vân Loan thần tử mới phá xương hàng, âm thầm tim đập nhanh, trong nháy mắt lại gặp như Giang Triều vọt tới kiếm quang. Một kiếm này, rất có đoạn phách kiếm tiêu chuẩn, cực hạn đạo thế quả thực là đáng sợ, giữa thiên địa vạn vật tựa hồ cũng sẽ bị hết thệ vì hai. Vân Loan như thế nào cũng không nghĩ tới, trừ Thiên Đỉnh Thánh Địa bên ngoài, chư thiên vạn giới thế mà còn có yêu nghiệt như thế nhân vật. Cùng là cựu trọng cảnh, có thể cùng chính mình phân đỉnh chống lại, không kém nửa phần. Chư thiên vạn giới cựu trọng cảnh bên trong mạnh nhất sao? Ta đến phá vỡ đạo tâm của ngươi. Vân Loan thần tử bị đánh ra chân hỏa, trường thương khẽ động, linh lực như hỏa diễm bốc lên, thương ra như rồng. Vô hình, Vân Lôi thương không thẹn vì thiên đình trọng bảo, mũi thương phát ra một đầu lôi long hư ảnh, mang theo thế tồi khô là hủ, đánh tan một kiếm này. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu đã là lớn người tới gần, cường thịnh huyết khí, như là trùng trùng điệp điệp giang hà, chỉ dựa vào nhục thân dường như liền có thể quét ngang thiên địa. To lớn tay như là cối xay, đột nhiên đánh tới, tựa như là bạt thai giống nhau. Nghiên xúc. Thấy thế, Vân Loan thần tử giận dữ, không nghĩ liền đơn giản như vậy tránh đi, muốn còn lấy nhan sắc. Vạn tượng thánh thể này thể nội linh lực lưu chuyển, kim quang hộ thể, cả người như là một tôn kim sắc Phật đà, đấm ra một quyền. Có thể sau một khắc, nắm đấm đột nhiên răng rắc một vang, thế mà bị đối phương đại thủ cho đập nát, xương cốt tựa như tảng đá sụp ra. Cái gì? Vân Loan thần tử kinh hãi, hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Chính mình thế nhưng thần linh huyết mạch, sinh trưởng tại Thiên đỉnh thánh địa, trong mắt thế nhân chân quý thiên tài địa bảo, đối với mình mà nói dễ như trở bàn tay, từ nhỏ đã có các loại linh dịch tôi luyện thể phách. Bất luận cái gì một giọt rơi vào chư thiên vạn giới bên trong, đều có thể gây nên thế lực khắp nơi một trận tranh đoạt. Nhưng bây giờ, chính mình thế mà đối kháng chính diện bên trong, hoàn toàn bị áp chế, chỉ một hiệp liền rơi vào hạ phong. Không đợi Vân Loan suy nghĩ nhiều, Giang Hiểu một bàn tay trực tiếp chứng thực tại này trên trán. Quanh Vân Loan giống như là gặp gỡ như cơn lốc, cả người trực tiếp bị đánh cho bay ngược ra vài dặm có hơn, tại màu xám trắng trên tiên đài, không ngừng lăn lộn. Cái gì? Làm sao có thể? Ông trời ơi! Nhìn xem một màn này, Diệp Cố đám người nội tâm bịch trực nhảy, hãi nhiên biến sắc. Trên tiên đài, một sợi sương mù, khói trên sông mênh mông. Giang Hiểu cầm kiếm mà đứng, huyền y buộc tóc, chỉnh thể tản ra cương liệt khiếp người khí thế. Một bàn tay cho Thiên đỉnh thần tử cho tắt đến bay ngược mà ra. Đây quả thực quá kinh bạo ánh mắt, đủ để vang động chư thiên vạn giới, trời cao cũng đem tức giận, hạ xuống bất thế chi sắc cơ. Làm cản, đối thân bất kính, quỳ xuống đến tạ tội. Bảy đại trên ngọn núi, những thiên đình đó ngân ý ngự linh sư, cùng nhau gầm thét. Tất cả âm thanh chuyển cùng một chỗ, hình thành quần quần thiên lôi, chấn sỏ lỗ thai màng, lệnh người nhịn không được quỳ lạy dập đầu. Có thể, Giang Hiểu lại đứng thẳng cái eo, như là một cây bất khuất thường, trực chỉ cửu thiên. Bình thường giao thủ, nói thế nào bất kính, chỉ là không thể nghĩ đến thần tử như thế người yếu thôi. Giang Hiểu lãnh đạm nói, ta muốn không chủ động nhận thua. Cửu trọng cảnh vô địch cái này danh hiệu từ các ngươi lấy được, sau đó lại đưa cho Vân Loan thần tử chính là một phen vô cùng làm nhục lòng người ngữ. Hết thể câm miệng cho ta. Cách đó không xa, Vân Loan đột nhiên như là tháo, đánh xuyên không khí, vĩnh hằng tháp ra chỉ dưới, nhanh đến lệnh người giận sôi trình độ. Tầng thứ năm bánh răng chuyển động. Giang Hiểu còn chưa kịp phản ứng, cái kia đem lóe ra tử sắc lôi quang trường thương, mang theo hủy diệt chi thế, như đồng đạo kiếp trung màu đen sinh linh diệt thế một kích, đột nhiên xuất hiện tại trong mắt. Thật nhanh. Giang Hiểu cơ hồ khó khăn lắm tới kịp nâng lên tay trái. Oanh, sau một khắc, Vân Loan một thương muốn xuyên thủng Giang Hiểu mi tâm, Giang Hiểu liều chết mới kiệt lực bắt lấy. Này tay không cưỡng ép cầm mũi thương, chống cự lại hủy diệt lôi đỉnh, huyết nhục tràn ra, máu tươi văng khắp nơi. Vành đồng thời, Giang Hiểu nhịn không được về sau vừa lui, dưới chân tiên đài sụp ra một vết nứt, dần dần lan tràn. Ánh sáng đom đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Vân Loan trong lồng ngực hình như có một ngọn núi lửa, lực lượng cũng chẳng biết tại sao mạnh hơn một bậc, chính diện ngăn chặn đối thủ. Gia hỏa này là ăn xuân dược sao? Giang Hiểu gắt gao cắn răng, một tay hoàn toàn bắt không được cái này Vân Lôi thương, làm cho chỉ có thể vận dụng hai tay. Cái kia đem tiên kiếm mang theo một bôi sán lạn lưu quang, thẳng tắp cắm ở trên tiên đài. Cùng lúc đó, Vân Loan thể nội huyền hoàng chi khí phân hóa ra từng tia từng sợi, chuyển vào toàn thân bên trong, vô tận thần lực ầm vang bộc phát. Bản thân hôm nay ngay tại cửu trọng cảnh giết ngươi. Vân Loan tiếng nổ hét lớn, một cánh tay như cầu lòng, linh lực quần quần không hết, lại lần nữa đem mũi thương ép tới càng sâu chút. Giang Hiểu tức thì bị làm cho lại lần nữa lui lại mấy bước, mỗi một bước đều rất giống tự tượng giẫm địa, đem màu xám trắng mặt đất giẫm ra một cái nhàn nhạt hố. Bởi vậy có thể thấy được, giờ phút này hai bên vận dụng đục thân chi lực đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, như là hai đầu khủng long tại xoắn lực. Cái kia đem lóe ra lôi quang mũi thương không ngừng tới gần lấy mi tâm. Giang Hiểu khẽ mắt, tóc đen phất phới, như là điên dại giống nhau, thể nội hai cố đạo ý không ngừng dây dưa, đục thân chi lực bị thôi động đến cực hạn. Này hai tay huyết nhục sớm đã mơ hồ, có thể sinh tử huyền lực nhưng lại có thể không ngừng chữa trị, tựa như là tại cùng hủy diệt lôi đỉnh triệt tiêu lẫn nhau. Chết đi cho ta. Vân Loan lại là kêu to một tiếng, nhưng lại từ đầu đến cuối khó mà đột phá cuối cùng một đạo phong tuyến, đối phương tựa như là cường cân thiết cốt chế tạo thành, hai tay gắt gao kiềm chế ở Vân Lôi thương. Cùng lúc đó, Thiên Xu phong thượng những cái kia đại giáo cao thủ sớm đã nhìn ngước mắt, chẳng ai ngờ rằng cái kia cùng bảy đại khấu cùng nhau cựu trọng ngự linh sư, thế mà có thể cùng Thiên Đình thần tử đánh tới trình độ này. Chờ một chút. Vân Loan thần tử vận dụng thần huyết, một cái đầu mang kim quan trung niên nhân vận chuyển thần mục, nhìn xem trên tiên đài Vân Loan, đột nhiên kêu lên. Cái gì? Trận chiến đấu này kịch liệt như vậy sao? Đám người lập tức kinh hãi, đội vàng nhìn lại. Quả nhiên liền gặp, thời khắc này Vân Loan thể nội sán lạn mà hừng hực, trong kinh mạch hình như có huyền hoàng chi khí, sôi trào mãnh liệt, cả người tản ra vô thượng thần uy, lệnh người không thể cùng này trực diện chống đỡ. Thần huyết cư nhiên như thế mạnh mẽ à? Thanh Vân quan Diệp Cố khiếp sợ tự lẩm bẩm, thần linh đời sau, thể nội chảy xuôi huyết quả nhưng khác với chúng ta sao? Nếu chỉ có tài nguyên tu luyện trên có chút khác biệt cũng còn tốt, nhưng nếu là tiên thiên tư chất, huyết mạch hoàn toàn không tại cùng một cái cao độ, như vậy chênh lệch, cho dù nhân vật nghịch thiên đến đâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận mệnh. Lại cố gắng thì thế nào? Thần linh dòng dõi, coi như lại kém cỏi, chỉ bằng kia bẩm sinh huyết mạch đều có thể ngăn chặn chư thiên vạn giới tất cả thiên tiêu. Cho dù là vô số đời thần linh hậu nhân, trong huyết mạch vẫn sẽ có một sợi pha loãng thần huyết, mà kia một sợi thần huyết, tựa như là thiên địa bản nguyên huyền hoàng chi khí, cường đại đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ bất quá một sát na, thế cục nghịch chuyển, Vân Loan một lần nữa chiếm thượng phong, một người một đường, như là thiên thần phụ thể, thế không thể đỡ. Bành, bành, bành. Giang Hiểu bị bức phải lui lại không ngừng, cứng rắn tiên đài đều bị giẫm ra từng cái dấu chân cạn hố, tựa như đất rung núi chuyển giống nhau. Giờ khắc này, Giang Hiểu dưới mặt nạ lông mi vỡ ra, tiết ra đỏ thắm huyết, thuận sợi tóc không ngừng trượt xuống, thẩm thấu vào trong mắt, giống sắp chết dã thú điên cuồng. Mùi thương đâm vào sinh tử mặt nạ bên trong. Sinh tử đạo quả ngay tại băng liệt, đồng thời, lực lượng kinh khủng xuyên thấu mặt nạ, kim sắc thức hải không ngừng rung động, dường như sắp giải thể đồng dạng. Thần linh thực tế quá mức mạnh mẽ, đã đến có thể ảnh hưởng đại đạo cấp độ, cho dù là sau hậu đại thể nội huyết mạch, giờ phút này vẫn lệnh chính mình khó mà chống lại. Hèn mọn côn trùng, kiến thức đến ngươi cùng ta ở giữa trên là sao? Liền ngươi cũng xứng xưng vô địch. Vân Loan đại tạo trong lòng ngất khí, bá đạo cường thế đến không giảng đạo lý, từng bước ép sát. Tại này trong mắt, đối thủ này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, tại chính mình huyết mạch phía dưới, cuối cùng bất quá một cái khá lớn châu chấu thôi. Nhưng vào lúc này, phế vật. Giang Hiểu đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ. Đồng thời, hai cố cường đại sinh tử chi lực tại này thể nội không ngừng đan xen, ngưng tụ thành một cái như hai rắn lẫn nhau xoắn đạo ngân, như là vật chất cùng phản vật chất kết hợp. Vừa loan gian, Vân Loan thần tử ánh mắt biến đổi, nội tâm sinh ra một cố dự cảm không ổn. Chính mình không hiểu có chút muốn rời xa. Cái này côn trùng đang làm gì? Vân Loan cảm thấy mười phần không thích hợp khí tức. Giang Hiểu giờ phút này thể nội tràn ngập hai cỗ trái lại lực lượng, như là băng cùng lửa dung hợp, ngũ tạng lục phủ hỗn loạn tương mừng, thần trí đều nhanh mất phương hướng, lại thêm sinh tử đạo quả băng liệt, khó mà cân bằng, tùy thời đều đem không chế không nổi bạo tạc. Ha 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 ha. Có thể, hắn ngược lại tại ho ra máu cười to, tiếng cười vô cùng làm cản, thần huyết lại như thế nào? Rất kiêu ngạo sao? Mở to hai mắt nhìn xem bổn tọa chính mình chỗ đi ra đại đạo. Không được. Vân Loan đột ngột ý thức được nguy hiểm, có thể gần như đồng thời, cặp mắt kia đồng liền bị một bôi trùm sáng hừng hực chỗ chiếu lên tươi sáng. Vâng. Lấy Giang Hiểu làm trung tâm, một cỗ khủng bố vô biên lực lượng đột nhiên phóng xuất ra vô tận tận quang mang cùng năng lượng, giống như hàng tinh bạo liệt, dẫn bạo này phương thiên địa. Cả tòa tiên đài trong nháy mắt tựa như ngã vào giải đất hỗn độn. Ông trời ơi, xảy ra chuyện gì? Một mảnh hỗn độn, sinh tử mất cân bằng. Chẳng lẽ là cái kia Giang Ảnh tự bạo sao? Không thể nào. Vừa loáng gian, toàn trường đám người cùng nhau đứng lên, trước nay chưa từng có xung kích, như là trông thấy một cái không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thời khắc này trên tiên đài, mãnh liệt sinh tử đạo ý tràn ngập tại bốn phương tám hướng, đem hết thảy bao phủ, như là hóa thành cấm khu. Lệnh hết thảy sinh mệnh cảm thấy xuất phát từ bản năng e ngại, dường như có thể mai táng thế gian vật vật. Đây quả thực quá mức rung động ánh mắt, mà cái kia áo trắng thiếu nữ cũng có chút meo lại hai mắt, trong đôi mắt đẹp lần đầu toát ra tên là thận trọng ý vị. Xảy ra chuyện gì? Thiên Xu Phong đỉnh chỗ, một cái như cự long lượn vòng lấy thiếu niên mặc áo vàng, lúc này chính vận dụng thần thức quan sát nơi nào đó, có thể trên tiên đài chiến đấu chợt gây nên chú ý ửng. Chuyện gì xảy ra? Thái Dương chân quân hướng phía dưới mắt nhìn, cảm giác có chút quái dị, có thể thần tử sao mà cao ngạo, loại này cấp bậc chiến đấu nhúng tay ngược lại là chính mình tự làm mất mặt. Cùng lúc đó, này trước mặt gương đồng bên trong, linh quang lấp lóe, rốt cục xuất hiện một bộ chờ đợi thật lâu hình tượng. Thái Dương chân quân lập tức thu hồi ý niệm, ánh mắt dần dần trở nên hưng phấn lại thú vị lên. Tại tất cả mọi người bị bên ngoài chiến đấu hấp dẫn lúc, không người tưởng tượng ra được, mặt tối lại là quần quần sóng ngầm, cũng không bình tĩnh. Giờ này khắc này, một chuyến bóng đen chính ở trong bùn đất bay nhanh ngang qua, lặng yên không một tiếng động, như là tiềm hành thích khách. Nương theo lấy chui từ dưới đất lên âm thanh cùng mấy cái thiên đỉnh ngự linh sư đổ xuống, phương thiên đám người thành công chui vào tiến Thiên Xu Phong nội địa, một cái to lớn trong hang động. Nơi đây chính là Tiên Thánh Tông linh mạch chi địa, linh khí mười phần nồng đậm, thường ngày chính là các thái thượng trưởng lao bế quan ở địa phương. Mà giờ khắc này, trong hang động không thiếu mặc áo bạc thiên đỉnh ngự linh sư, cảnh giới cũng không tính quá cao, phần lớn đều chỉ tại cửu trọng cảnh tà hữu. Tìm đối địa phương, trưởng giáo còn có trưởng lão bọn hắn khẳng định liền bị giam ở bên trong. Giờ phút này, Phương Thiên nhìn về phía trước những cái này thiên đỉnh ngự linh sư, khó nén kích động. Ừm, ta cũng nghe thấy, bất quá đừng quá bưng lòng. Bảy đại khấu bên trong duy nhất thập nhị trọng cảnh kiếm tu, Trần Nặc tính cách cẩn thận đánh giá quanh mình hoàn cảnh. Trần Nặc thổ độn tối đa cũng liền mang 10 người. Áo bào đen lão Lục cao mày nói, trừ chúng ta huynh đệ mấy cái, đến lúc đó chỉ có thể mang đi 3 cái, mà lại bọn hắn chỉ sợ không có ẩn nấp khí tức thủ đoạn đi. Bảy đại khấu dù sao cũng là một đám cường đạo, am hiểu nhất khẳng định vẫn là tiềm hành, dịch dung, ẩn nấp khí tức mấy cái này thủ đoạn. Cho dù là chuẩn thập tam trọng cảnh vô thượng cự phách, như không có thủ đoạn đặc thủ, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện nhóm người này. Ba người, trưởng giáo cùng Khương Giao tỷ tỷ khẳng định phải ở bên trong. Phương Thiên suy nghĩ một chút nói, đến nơi cái khác, chờ trước gặp đến lại nghĩ biện pháp. Ừm. Khương Giao cái kia tỷ tỷ nhất định phải cứu ra, bằng không thì ta nhìn nàng ngày bình thường uống rượu đều không thế nào cao hứng. Nam tử cao gầy Lâm Nghị gật đầu nói, vừa tới đàm bay tắc cười âm thanh, Khương Giao một cái nữ hải tử ra, liền không thích hợp cùng chúng ta cùng nhau làm đại gấu. Bắc Minh đại ca đi về sau, ta nhìn Khương Giao dường như một mực cũng là nghĩ hồi Thiên Thánh Tông a. Dù sao còn có người tỷ tỷ. Khương Giao tại bảy đại khấu bên trong rất đặc thù, duy nhất nữ tính, đồng thời tính cách cũng có chút không hợp nhau. Bắc Minh tiên tôn sau khi chết, Khương Giao liền càng có vẻ hơi rời rạc bên ngoài. Đơn giản chỉ là làm quá nhiều chuyện, nghĩ hồi Thiên Thánh Tông cũng không thể quay về. Cũng may, đám người đối với Khương Giao cực kỳ chiếu cố, có loại đối đãi muội muội cảm giác. Dù là thổ độn chỉ có 3 cái danh lệch, cũng tương tự cho Khương Giao tỷ tỷ, Khương Di lưu lại một cái vị trí. Tốt rồi, về sau ta nhìn Thiên Thánh Tông cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm giống nhau, sợ còn muốn thảm hại hơn một điểm. Phương Tiên mở cái cho đùa, nói không chừng đến lúc đó Khương Giao tỷ tỷ còn có trưởng giáo cũng phải gia nhập bảy đại khấu. Nghe những này chiếu cấu ngôn ngữ của mình, một mực giữ yên lặng Khương Giao, mấp máy môi, đống nhiên nói, Phương Tiên, ta muốn thấy nhìn Bắc Minh đại ca đạo môn la bàn. Nghe vậy, Phương Tiên chẳng biết tại sao, ánh mắt khẽ biến hạ. Sau một khắc, Phương Tiên ngữ khí lại rất tự nhiên, ta không phải nói rồi, chờ nhìn thấy trưởng giáo bọn hắn về sau, lấy thêm ra đến sao? Khương Giao đạo, Phương Tiên, ngươi không nên gạt chúng ta. Nếu như không có đạo môn la bàn, coi như chúng ta nhìn thấy trưởng giáo cũng không cách nào cứu ra bọn hắn. Ngươi không tin ta? Phương Tiên sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi cảm thấy ta là tại lấy Bắc Minh đại ca danh nghĩa lừa gạt mọi người sao? Khương Giao đạo, ta chỉ là không nghĩ mọi người chịu chết. Chịu chết? Trần Nặc đống nhiên mắt nhìn Khương Giao, chịu chết là có ý gì? Hạ, đều đến nước này, lại nói kia Thái Dương chân quân dường như cũng còn không có phát hiện chúng ta, sốt ruột cái gì? Đúng lúc này, áo bào đen lão lục đứng dậy, Khương Giao ngươi đừng lãng phí thời gian, trước tìm được người lại nói, chúng ta lập tức liền giúp ngươi đem ngươi tỷ tỷ cấp cứu đi ra. Nghe vậy, Phương Tiên mắt nhìn áo bào đen lão lục, ánh mắt nhu hòa chút. Có thể Khương Giao lại không động, mà là tiếp tục kiên trì, không, Phương Tiên, ngươi đem đạo môn la bàn lấy ra. Lời vừa nói ra, đám người chẳng biết tại sao, đột nhiên tất cả đều không lên tiếng nữa. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi kiềm chế. Phương Tiên cũng tương tự trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đạo, Khương Giao, vậy ngươi hy vọng trong tay của ta đạo môn la bàn là thật là giả? Chương 1121, không có thần huyết tí tách. Trong thạch động, thạch nhũ thượng linh khí ngưng tụ thành linh dịch, sa sút bắn tung tóe trên mặt đất, lại càng giống là nhỏ tại trên trái tim, lạnh buốt cảm giác. Bảy đại khấu, bảy cái trải qua sinh tử, bảy số lượng ngàn năm huynh đệ. Lòng ngươi chịu không được thăm dò, nhưng nếu không thăm dò, hạ chàng chỉ biết càng tàn khốc hơn, để ngươi ta khó mà tiếp nhận. Khương Giao, ngươi cảm thấy trong tay của ta đạo môn la bàn là thật là giả? Giờ phút này, Phương Tiên âm thanh rất bình tĩnh, nói một cách khác, ngươi cho rằng Bắc Minh đại ca phải chăng tại cái này Thiên Thánh Tông bên trong? U ám hoàn cảnh bên trong, đối mặt với sáu vị có thể nói là ca ca người, Khương Giao gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệnh. Ta không biết. Không biết vậy liền tin tưởng ta. Phương Tiên hít một hơi thật sâu, kiềm chế lại tâm tình trong lòng, đạo, đi thôi. Bắc Minh đại ca thật tới rồi sao? Đột nhiên, Khương Giao hỏi ra cuối cùng một câu, chúng ta cứ như vậy đi nghĩ cách cứu viện trưởng giáo. Ta tin tưởng Bắc Minh đại ca, hoàn toàn như trước đây, chưa hề thay đổi. Phương Tiên chỉ cũng không quay đầu lại hướng lấy chỗ sâu đi đến. Khương Giao thần sắc hơi dừng lại hạ. Mà liền tại nàng do dự thời điểm, áo bào đen lão lục đám người đã đuổi theo Phương Tiên, đồng dạng không có một lát chần chờ. Cùng lúc đó, Thiên Xu Phong trong rừng hoa đảo, tiểu thư, chúng ta còn muốn khi nào động thủ? Một cái như tháp sắt đại hán, người này cường tráng giống là con trâu, sáng tỏ đỏ trong mắt màu đỏ, hiện lộ rõ ràng cường thịnh sinh mệnh lực. Áo trắng thiếu nữ nhàn nhạt nhấp miệng rượu, lập tức trên tiên đài, sinh tử đạo ý tràn ngập, âm dương mất cân bằng, hỗn độn hỗn loạn, như là vạn vật quy khư chi địa. Giờ khắc này, vô số đôi mắt tất cả đều tập hợp tại nơi đây, tất cả mọi người treo lên 12 phần chuyên chú. Sau đó, hô 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 nương theo lấy tiếng thở dốc dồn dập, huyền quang tán đi, Vân Loan thần tử gian nan đứng lên, như là dục hỏa chúng sinh. Soạn. Vừa loan gian, toàn trường xôn xao. Rốt cuộc vẫn là thần tử càng mạnh một chút a. Diệp Cố đám người không nói rõ được cũng không tả rõ được trong lòng là gì cảm xúc, không hiểu có loại nhàn nhạt tiếc nuối. Ngay cả cái kia Hạ Kiệt cũng duy trì trầm mặc. Nếu không phải thần huyết, chỉ có cái kia Đại Chu hoàng triều Thác Bạt Vũ, cắn răng không cam lòng, Giang Ảnh đại đạo tuyệt đối so cái này cái gì thần tử càng mạnh. Đáng hận. Dựa vào huyết mạch tính là thứ gì? Không người mở miệng. Dù là thời khắc này Vân Loan thần tử, thần huyết dường như dần dần tiêu lui xuống, nhưng đối phương cuối cùng đứng đến cuối cùng. Lại xem xét, Vân Loan thời khắc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, tóc đen rối tung, hơi có vẻ chật vật, món kia màu trắng áo choàng tổn hại không được đầy đủ, hiện lộ ra bên trong kim ti nhuyễn giáp. Nhuyễn giáp có khắc họa phù văn, mang theo đặc thù nào đó đạo vận. Nên, đáng chết. Đây là cái gì? Vân Loan đồng tử có chút vận đụng, thân hình cũng đứng không quá ổn, đại não ngây ngô, cực kỳ khó chịu. Thể nội khí cơ hoàn toàn hỗn loạn, dường như âm dương mất cân đối, mảng lớn u ám huyết nục, dường như liền nắm chặt trường thương sức lực đều không có. Vừa rồi đối phương đột nhiên bộc phát đạo ý xung kích thực tế có chút lệnh người bất ngờ, tên kia đại đạo chẳng lẽ là âm dương? Vẫn là sinh tử? Vân Loan thần tử một bên móc ra đan dược khôi phục trạng thái, một bên trong lòng tự nghĩ, có thể tại trong cơ thể mình phóng thích sao? Ngược lại là hảo thủ đoạn, có chút mạnh đến mức quá đáng. Cho dù là giờ phút này, toàn này tiên đại đều hoàn toàn hóa thành đối phương đại đạo lĩnh vực, lệnh chính mình mười phần khó chịu, muốn mau chóng thoát ly. Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 7 bánh răng chậm rãi chuyển động. Mạnh mẽ thời gian pháp tắc ra chỉ dưới, Vân Loan thần tử giống như là đi qua nửa ngày thời gian, tiêu hóa thể nội viên kia chân quý đan dược, đồng thời điều chỉnh trạng thái. Không ra đã lâu, Vân Loan thần tử ánh mắt liền một lần nữa quang thải mười phần, chiếu sáng rạng rỡ, cả người tinh khí thần dường như lần nữa trở lại đỉnh phong. Thời gian chi đạo cũng tương tự biến thái được mạnh, chớp mắt chính là vĩnh hằng. Có thể thời gian đại đạo rất rõ ràng còn có thể vận dụng được càng thêm lợi tiên, chỉ là đối với Vân Loan mà nói, coi như không khắc khổ tu luyện đại đạo, vẫn có thể nghiền ép thế gian hết thảy đối thủ. Cuối cùng bất quá sâu kiến. Đột nhiên gian, Vân Loan thần tử nhìn về phía trước cố kia đổ vào thi thể trên đất, khinh thường cười lạnh, Giang Ảnh sao? Không tệ, rất tốt, tại ta tương lai 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, ta sẽ ghi nhớ tên của ngươi. Một cái cựu trọng cảnh cương địch, cái này chư thiên vạn giới bên trong đại khấu, xem như lưu lại cho mình khắc sâu ấn tượng. Vân Loan thần tử nghĩ như vậy. Có thể sau một khắc, Vân Loan ánh mắt sản sinh biến hóa. Cô, cô cụ. Chỉ nghe, một đạo dị đồng bình thường âm thanh bỗng nhiên đến chống trải y mắng giữa thiên địa vang lên. Làm sao có thể? Vân Loan thần tử đồng tử co rụt lại. Cùng lúc, cỗ thi thể kia ngón tay đột nhiên động một cái, như thương long có lực chế trụ mặt đất. Vì sao lại như vậy? Vân Loan thần tử nhìn xem một màn này, giống như là nhìn thấy không thể nào hiểu được tồn tại, âm thanh đều biến. Từng sợi chọc thanh chi khí đến này thể nội bay ra, tựa như du long, dọc theo quanh thân, không ngừng vần quanh, như là 3000 đại đạo gia trì, tràn ngập huyền chi lại huyền cảnh giới khí tức. Bịch, bịch, bịch. Cỗ thi thể kia tiếng tim đập như trống trận gióng lên, chấn người màng nhĩ vang lên ong ong, tiếng tim đập càng lúc càng lớn, tại thiên địa bên trong không ngừng tiếng vọng. Đây rốt cuộc là cái gì đáng chết đồ chơi? Lập tức, Vân Loan thần tử không thể nào tiếp thu được, trong mắt phun ra lửa giận, một thanh cầm chặt Vân Lôi thương. Đồng thời, cô kia thi thể đột nhiên nâng tay phải lên, chống đỡ tiên đài, dường như muốn đứng lên. Cái gì? Không có chết. Cái này giang ảnh rốt cuộc là. Vừa ló gian, toàn trường sôi trào, đám người sôi trào đến một cái độ cao mới. Cho dù là những cái kia đại giáo cao thủ, giờ phút này cũng đều nhìn ngốc. Trước mắt bao người, Giang Hiểu, hướng chết mà sinh, đứng lên. Xem ra trận chiến đấu này còn xa không có kết thúc. Ngươi huyết khô cạn phải không? Ta huyết lại còn rất nóng. Giờ khắc này, Giang Hiểu như phượng hoàng niết bàn, vô tận tinh khí tràn vào thể nội, cơ thể càng thêm rực rỡ, như tiên chủ giáng thế. Và anh, Vân Loan thần tử đánh đòn phủ đầu, tay cầm Vân Lôi thương, trong chốc lát xuyên qua mà tới, một thương vung ra lôi long hư ảnh. Vĩnh Hằng Tháp, thời gian đại đạo gia trì, một kích này tuyệt không bất luận kẻ nào phản ứng được. Trứng mắt lôi quang mang theo mạnh mẽ lực lượng hủy diệt, mũi thương như ngân long xuất động, trực tiếp đâm xuyên ngực, mang ra một bôi vẩy ra huyết đục nội tạng. Nhưng mà, Giang Hiểu gương mặt lại giống như là một cái cổ đầm, không có nổi lên mảy may gợn sóng, bình tĩnh đến để người sợ hãi. Này tay phải đột nhiên một thanh tóm chặt lấy thân thương, cực hạn chi đạo đối nhục thân lực lượng cường hóa, đồng dạng có thể xưng nghịch tiên. Vân Loan thần tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Động, không động đậy. Làm sao lại như vậy? Giờ khắc này, Vân Loan trong mắt rốt cục sinh ra tên là hốt hoảng cảm xúc. Mặc cho ngực vỡ vụn tung bay huyết đục, Giang Hiểu nắm chặt Vân Lôi thương, hai sợi sinh tử chi lực như xả hoàn cuốn trường thương. Nhuốm máu dưới sợi tóc, cặp kia con ngươi đen nhánh, lạnh lùng vô tình, thì ra không có thần huyết, không có thiên đỉnh đưa cho ngươi ngạo khí, ngươi cũng chỉ là mặt hàng này. Chương 1122, đại lưu trên tiên đài. Vân Loan thần tử một thương xuyên thủng Giang Hiểu trái tim. Giang co với nhau, mạnh mẽ linh áp, như là đáy biển sâu bộ, để người thở không nổi. Có thể, Giang Hiểu khí thế lại hoàn toàn áp đảo Vân Loan thần tử, một cánh tay như rồng, gắt gao nắm lấy Vân Lôi thương, mặc cho đối phương như thế nào cũng không thể động đậy. Một màn này lực trùng kích thực tế quá khổng lồ, ở đây tất cả mọi người đều nói không ra lời, như là chứng kiến lấy một cái thần thoại. Bành! Giang Hiểu tiến về phía trước một bước, khí thế như bực sâu, làm cho Vân Loan thần tử lảo đảo lùi lại. Đáng ghét. Vân Loan thần tử rất nhanh liền vì chính mình lùi lại, cảm thấy khó mà dễ dàng tha thứ nổi giận. Vĩnh Hằng Tháp tầng thứ 9 bánh răng chậm rãi chuyển động. To lớn thời không chi lực trong nháy mắt giáng lâm này phương thiên địa. Có thể sau một khắc, bạch. Một bôi lưu quang tựa như đạo gia tiên kiếm, đột nhiên mang theo cực hạn chi thế, xé rách bầu trời, đánh út về phía Vĩnh Hằng Tháp. Đạo quả cũng là sẽ băng liệt, như là Giang Hiểu 132 khắc sinh tử mặt nạ giờ phút này đều nát một góc, ngày sau cần tạo hóa mới có thể khép lại đại đạo vết thương. Vĩnh Hằng Tháp càng là vang lên ong ong, như thế nào chống cự được cực hạn đạo thế, chỉ có thể bắt đầu chạy trốn. Thời không chi lực biến mất, Vân Loan thần tử ánh mắt đột biến, cảm nhận được bị hoàn toàn áp chế khó chịu. Và anh. Đúng lúc này, Giang Hiểu ngang nhiên rút ra ngực Vân Lôi thương, đột ngột một cước bạo đá vào Vân Loan thần tử trên thân. Cái sau chỉ cảm thấy giống như là bị trong truyền thuyết thần tượng đá một cước, thể nội rời sông lấp biển, kém chút không có tại chỗ bạo thể, cả người chật vật không chịu nổi bay ngược mà ra. Đến. Trên tiên đài, Giang Hiểu vẫy bàn tay lớn một cái, một bôi lưu quang bay tới, cầm cực hạn pháp kiếm. Cả người như bất thế gia tuyệt đại kiếm tiên. Xoẹt, tiện tay vung lên, kiếm quang sáng chói, trực tiếp đem tiên đài xé rách ra một đạo sâu không lường được vết tích, như là danh trời, vượt xa khỏi cựu trọng cảnh trình độ. Hoa, Vân Loan thần tử không kịp phản ứng, cánh tay phải bị cao cao chém xuống, Vân Lôi thương cũng bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Máu tươi đến tay cụt phun ra ngoài, nhuộm băng rực, tản ra khí tức thánh khiết, hắt vây tại màu xám trắng trên tiên đài, cực kỳ tươi sáng tương phản. Ông trời ơi, khó có thể tin. Làm cản, muốn chết xuất sinh. Vừa ló gian, từng đạo thanh âm huyên náo đến bốn phương tám hướng truyền đến, bao hàm có thiên đỉnh ngự linh sư sắc cơ. Cùng giai chi chiến, ai nghĩ nhúng tay? Giang Hiểu lại ánh mắt băng hàn, như là sát thần phụ thể, không buông tha, rút kiếm tiến lên. Không cho phép quản. Ta hôm nay nhất định chém này liêu. Cùng lúc đó, Vân Loan thần tử cũng bị kích thích cấp trên, gãy mất cánh tay một lần nữa sinh ra, một lần nữa một thành cầm thật chặt Vân Lôi thương. Đây là danh xứng với thực cựu trọng cảnh đỉnh phong chi chiến. Đến từ thiên đỉnh thánh địa chính mình há có thể bị cái này hèn mọn phạm nhân đánh bại? Chỉ ít, cũng phải chính mình đánh bại đối phương qua đi, lại triệt để đem này chu sát đến thần hồn câu diện, vạn kiếp bất phục. Huyền võ thánh quang kình Vân Loan thức hải bên trong lưu chuyển ra rực rỡ kim sắc huy quang, cả người dường như siêu phàm nhập thánh, bên ngoài thân hiện hóa ra một tầng kim sắc hư ảnh, giữa lúc giơ tay nhấc chân liền có hủy thiên diệt địa chi thế. Có thể dù là như thế, Giang Hiểu vẫn chiến lược vô song, một trận như bẻ cảnh khô thế công đem Vân Loan thần tử đánh cho kim sắc hư ảnh run rẩy, cả người hộc máu liên tục. Thần huyết vậy tiên đài. Giờ khắc này, này phương tiên địa lâm vào lặng ngắt như tờ tình trạng, tất cả mọi người đều nín thở, không dám mở miệng lớn tiếng. Mỗi người đều nhìn ra, tại thần huyết biến mất về sau, Vân Loan thần tử hoàn toàn bị cái kia huyền y nam tử đơn phương áp chế, vô luận là đại đạo, thần thức, thể phách tất cả đều rơi vào hạ phong. Ngay cả mặc áo bạc Thiên Đình Ngự Linh Sư đều bị khiếp sợ ở khi nào gặp qua Vân Loan thần tử chật vật như thế một màn. Chiến đấu như vậy chỉ có thần tử ở giữa đọ sức mới nên có, cái kia phàm nhân thế mà chạm tới Thiên Đình lĩnh vực. Gia hỏa này rốt cuộc là tu luyện như thế nào đi ra? Đại Chu hoàng triều thiếu niên đế vương, Thác Bạt Vũ tự lẩm bẩm, thể nội không hiểu có nhiệt huyết tại dâng lên. Thần linh huyết mạch lại như thế nào? Chư thiên vạn giới Ngự Linh Sư, như đạo tâm vô địch, đại đạo vẫn có thể đánh bại hết thảy ngoại vật. Ầm ầm. Trên thiên đài, tình hình chiến đấu kịch liệt. Hai bên đều ra thủ đoạn, đánh cho thiên băng địa liệt, hai cỗ mạnh mẽ linh lực tựa như thương long lẫn nhau xoắn, phá diệt hết thảy, kình phong cuốn sạch lấy bốn phương tám hướng, thường nhân hoàn toàn vô pháp thân ở trong đó. Thiên Cương Thần Lôi Vân Loan thần tử tóc đen rối tung, khóe miệng ho ra máu, thể nội linh lực nhưng rất mạnh thịnh. Một thương đánh ra vạn trượng thần lôi, lực lượng hủy diệt, gầm thét mãnh liệt mà đến, muốn đem vạn vật băng thành một miệng. Dọc đường tiên đài đều bị lôi long va chạm ra vỡ vụn khe rãnh. Xoẹt, có thể sau một khắc, một bôi đen nhánh hình trăng lưỡi liềm hồ quang, mang theo cực hạn cùng lạnh lạnh tử khí, đột nhiên đánh tới. Lôi long trong nháy mắt bị chà phá. Đồng thời, Vân Loan thần tử Kim Ti nhuyễn giáp cũng bị mở ra một đạo vết máu, sau lưng đại địa tức thì bị chém ra một đầu vô cùng khoa trương khe hở. Tử khí ăn mòn nhập thể. Vân Loan thần tử thân thể không khỏi lay động dưới, lảo đảo bất ổn. Bạch Giang Hiểu nắm lấy thời cơ, một chân dẫm phá địa mặt, hóa thành một đạo hồ quang lấn đến gần đánh tới. Muốn chết xúc sinh. Vân Loan thần tử giận dữ, muốn chống cự, nhưng thể nội khí cơ thực tế quá mức hỗn loạn, trong kinh mạch linh lực đều điều động không được. Một đoạn mũi đao đột nhiên đến bên hông trong hư không rối ra, không nhìn hộ thể linh lực, trong nháy mắt đâm xuyên bộ ngực của hắn. Tựa như là nóng đỏ bàn đuổi chui vào đầu hũ tùy tiện. A không. Vân Loan thần tử triệt để thất thố, giống như điên cuồng, gào thét gào thét. Nay thể nội kinh mạch triệt để băng liệt, từng sợi tựa như hoàng tuyển bên trong âm khí, hóa thành âm hiểm rắn độc không ngừng cắn xé huyết đủ. Cùng lúc đó, Giang Hiểu thể nội linh lực phun trào, linh áp như là một tòa núi cao, ầm vang đè xuống. Vân Loan thần tử bị gắt gao chấn áp, khó có động tác. Sau một khắc, Giang Hiểu ánh mắt mãnh liệt, hai tay nắm chuôi kiếm, đem Vân Loan thần tử xung kích ra vài dặm có hơn. Cực hạn đạo thế khủng bố, Vân Loan thần tử hoàn toàn chống cự không được, bàn đuổi mũi kiếm không ngừng xâm nhập, lồng ngực nứt ra từng đạo miệng máu, sâu tận xương tủy đau đớn. Cả hai tựa như một bôi sao băng, tại tiên đài đại địa bên trên, vẽ ra một đầu đen nhánh trường ấn. Ven đường, thần huyết không ngừng vẩy ra vẩy xuống, như là nở rộ hoa mai, rất là tuyệt mỹ. Vạn thần kiếm đúng lúc này, Vân Loan thần tử dốc hết toàn lực, thôi động ra cuối cùng thần thông. Từng mai đặc thù đạo ngân như đầy sao tại mái vòm trên không hiện hiện. Mỗi một viên đạo ngân đều tràn đầy mạnh mẽ thần lực, đột nhiên hóa thành kim sắc tiên kiếm, lại giống là kim sắc thần long, đồng loạt rơi xuống, thế muốn chu sát hết thể kẻ địch. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ, không gian đều nhanh băng liệt, mỗi một viên đạo ngân hóa thành tiên kiếm uy lực mạnh mẽ, tựa như mưa thiên thạch bình thường, lệnh người hãi nhiên biến sắc một màn. Giang Hiểu trong nháy mắt bị kiếm quang sáng chói bao phủ. Từng thanh kim sắc tiên kiếm không chỉ xé rách thân thể của hắn, đồng thời còn đánh xuyên phía dưới thiên đài, đại lượng khe hở như giống như mạng nhện lan tràn ra. Nhanh, nhanh. Cùng lúc, Vân Loan thần tử nắm lấy thời cơ, liều mạng thôi động vĩnh hằng tháp, đồng thời hốt hoảng móc ra các loại tiên đan, tính toán bổ sung khôi phục trạng thái. Chính mình quyết không thể thua. Trận chiến này nếu là bị thua, sau này chính mình còn như thế nào cao cao tại thượng. Nhưng vào lúc này, một đạo tàn tạ huyết ảnh đột nhiên đến kiếm quang sáng chói ở trong chảy ra mà ra. Lại xem xét, Giang Hiểu toàn thân đẫm máu, to to nhỏ nhỏ vết thương, sâu đủ thấy xương, này thể nội lại có loại không thua gì lòng tộc tràn đầy sinh mệnh lực. Vì cái gì a? Vân Loan thần tử quả là nhân điên. Đối phương khí thế không ngừng kéo lên, dường như vô bờ bến, tử vong cũng không phải đối phương cuối cùng, thế gian vì sao lại có như thế để người e ngại đối thủ? Vì cái gì bất luận như thế nào, gia hỏa này từ đầu đến cuối sẽ lần lượt bỏ lên. Rõ ràng thân thể đều đã như thế rách bước, cặp mắt kia bên trong lại giống như là thiêu đốt lên một đám lửa, sáng rõ người. Không, sẽ không. Ta thế nhưng trưởng sinh thiên quân đời sau a, có thể nào bị như vậy phàm nhân đánh bại? Vân Loan thần tử cầm Vân Lôi thương tay đang run rẩy, nhưng lại gắt gao cắn răng, không muốn thừa nhận thực tế như vậy. Thần huyết, giờ khắc này Vân Loan thần tử chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tự thân huyết mạch bên trên, liều mạng muốn thôi động huyết mạch chi lực. Đúng vậy, chỉ cần mình lần nữa kích phát thần huyết, tổ tông lực lượng nhất định có thể trợ chính mình chém giết hết thể kẻ địch. Nhưng vào lúc này, Vân Giang Hiểu thế như bồ lôi, đánh ra một viên sinh tử ấn, sinh khí cùng tử khí tựa như hai đầu dây dưa rắn, xoắn cùng một chỗ. Sinh tử ấn liền phản phất một cái không ổn định lò phản ứng hạt nhân, trực tiếp ở giữa không trung trực tiếp bạo liệt. Vừa loáng gian, một cỗ không cách nào hình dung sinh tử huyền lực bộc phát, tầng không gian tầm sụp đổ, tất cả mọi thứ dường như đều hỗn loạn. Vân Loan thần tử cả người thần trí đều giống như một cây dây thun, bị không ngừng kéo duỗi, sau đó lại co bảo, khó mà bảo trì cân bằng. Sau một khắc, Giang Hiểu trong tay phát kiếm, tách ra cực hạn quang mang, chiếu rọi cửu thiên thập địa, sắc bén sát khí đủ để diệt tuyệt vạn vật. Mà đối mặt đây hết thảy, Vân Loan thần tử vẫn ở vào ngây ngô bên trong, giống như thất thần, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nương theo lấy sắp rơi xuống một kiếm này, trận này cựu trọng cảnh thần chiến, mắt thấy là phải rơi xuống cuối cùng màn che. Thiên Xu Phong đám người triệt để tâm phục khẩu phục, tâm tình bị chấn động được thật lâu không thể tự kiềm chế. Thần tử thế mà thua. Vì sao lại như vậy? Hạ Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt một màn này giống như một cảnh. Ngay cả những cái kia thập nhị trọng đại năng đều không hiểu có chút kích động. Giờ khắc này, đám người giống như trông thấy ngày xưa cực hạn chi đạo Ngự Linh Sư, Bác Minh Tiên Tôn. Nhưng vào lúc này, lệnh ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh. Ngay tại Giang Hiểu sắc một kiếm hạ màn kết thúc lúc, siêu, siêu, siêu. Bảy chuôi tiên kiếm đột nhiên đến nơi xa đánh tới, hóa thành thần hồng, bay nhanh xuyên thủng hư không, đánh út về phía tiên đài. Giang Hiểu động tác đột ngột chỉ trệ, thân thể đột nhiên bị từng thanh tiên kiếm xuyên thủng, đại lượng thần văn, tựa như xiềng xích phong cấm lại linh lực trong cơ thể. Trên tiên đài, Vân Loan thần tử lâm vào sinh tử ngây ngô bên trong, đồng tử ngốc trệ, Vân Lôi thương cùng Vĩnh Hằng tháp đều rơi xuống trên mặt đất, hoàn toàn mất đi lực trở tay. Giang Hiểu lại tại một khắc cuối cùng đột nhiên dừng lại động tác, trên thân bị cắm vào bảy trôi linh mang khác nhau tiên kiếm, giống như người rơm, không thể động đậy. Nghiên xúc, người thật to gan, lại dám lấy bảng môn tà đạo đánh lén Vân Loan thần tử. Cùng lúc đó, quần quần thiên lôi tức giận âm thanh đến bốn phương tám hướng chuyển đến. Lại xem xét, bảy tòa sơn phong, những cái kia mặc áo bạc thiên đỉnh ngự linh sư, mặt mũi tràn đầy giận tướng, cao cao tại thượng trừng mắt Giang Hiểu, như là thẩm phán lấy tội phạm qua tòa. Những này ngự linh sư cảnh giới cao thấp không đồng nhất, phần lớn tại cửu trọng cảnh tà hữu, nhưng cũng không thiếu thập trọng cảnh tồn tại. Kia xảy ra bất ngờ bảy trôi tiên kiếm chính là xuất từ nhóm người này chi thủ. Cơ hồ trong nháy mắt, đến từ các tòa thiên hạ ngự linh sư nhóm, tất cả đều cảm thấy một loại nào đó vô pháp nói rõ ngột ngạt. Cái này, một bộ thanh sam diệt cố, há to miệng, dường như muốn nói cái gì, có thể một lúc sau vẫn là thấp túi thấp đầu xuống. Khá lắm thiên đỉnh. Nô. Thác Bạt Vũ vừa muốn mở miệng hét lớn, bên cạnh lão giả áo bào trắng tranh thủ thời gian một tay bịt miệng của hắn, lơm lớm lo sợ, ta giọt tiểu tổ tông a, ngươi có thể thêm chút tâm đi. Giờ khắc này thiên thánh tông, không người dám mở miệng, để nén đáng sợ. Tí tách. Đỏ thắm máu tươi, hôn tạp sán lạn qua mang, thuận cánh tay trở xuống. Vết máu như là con giun, quanh co khúc co hữu, tựa như tại cơ thể mặt ngoài phát họa lấy yêu dị đường vân. Giang Hiểu đứng tại chỗ, không có động tác, hoặc là nói, vô pháp động tác. Dưới tóc đen, cặp kia mắt đen tựa hồ cũng lô trống, mất đi hết thể nhan sắc. Hô, hô. Cùng lúc đó, Vân Loan thần tử rốt cục thoát khỏi ngây ngô, thể nội hỗn loạn khí cơ dần dần bình phục. Hắn há mồm thở dốc, chợt trong mắt lóe lên một bôi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp cái kia như là chiến thần huyền y nam tử giờ phút này tựa như một tôn điêu khắc, huyết nhục chi khu thượng cắm bảy trôi tiên kiếm, như là chịu thiên phạt tội nhân. Thần tử, vừa mới ra hỏa này vụng trộm vận dụng vượt xa cựu trọng cảnh chí bảo, muốn hại ngươi. Này Liêu, phải làm tội chết. Một đạo như là thiên thần âm thanh vang vọng này phương thiên địa. Bảy đại trên ngọn núi, những thiên đình đó ngự linh sư như là từng tôn thần minh, chấn giữ nơi này chỗ, thanh âm uy nghiêm dường như chấn động linh hồn, để người không dám ngẩng đầu phản kháng. Vân Loan thần tử liền giật mình lưới, sau đó chẳng biết tại sao, âm thầm cắn răng, nội tâm xấu hổ. Chính mình thua. Vân Loan thần tử cũng không ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra được đây hết thảy đủ loại. Viên kia cao ngạo tâm hóa thành một đầu ác độc rắn. Thì ra là như vậy sao? Sau một khắc, Vân Loan thần tử trong mắt lộ ra khắc cốt sắc cơ, nói như vậy đứng dậy, gia hỏa này thật đúng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Lại xem xét, cái kia huyền y nam tử dường như còn tại nhìn mình chằm chằm. Cặp kia như lỗ đen con ngươi tràn ngập vạn năm không thay đổi hẳn ý, để ngươi không hiểu có chút dùng mình. Vân Loan thần tử bản năng muốn tránh đi, nhưng lại không cam lòng, đột nhiên lại cười lạnh âm thanh, "Không sao, các ngươi cái này nhìn xem bản thân như thế nào giết gia hỏa này." Nói xong, Vân Loan thần tử đột nhiên hít một hơi thật sâu, Vĩnh Hằng tháp lơ lửng dâng lên, khuyết tán ra một cỗ to lớn thời không đạo ý lấy hắn là trung tâm, quanh mình không gian tựa như thủy triều, nổi lên từng đợt sóng gợn. Quay một đạo tiếng sấm rền đột nhiên đến mái vòm phía trên vang lên. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, ánh mắt rung động, đây là nguyên bản mênh mông bầu trời giờ phút này tụ tập được một đại đoàn mây đen, mây mù thật giống như bị mực nhiễm, một mảnh đen nhánh, trong đó nhưng lại thỉnh thoảng lóe ra rực rỡ lôi quang. Thập trọng cảnh đạo kiếp. Ở đây tất cả mọi người đều nội tâm run lên. Thân tử là muốn đột phá thập trọng cảnh giết ra ảnh sao? Có đại giáo cao thủ thì thảo, trong lòng không biết ra sao ý niệm. Đám người lần này xem như nhìn ra, lần này Thiên Thánh Tông yến hội, ai cũng là vì khiêu chiến thần tử tới, ai cũng không thể thắng được thần tử. Đối phương chính là nhân vật chính, đối phương chính là muốn vô địch, ai cũng không thể đoạt qua thiên đỉnh danh tiếng. Ầm ầm. Đột nhiên, một đầu tử sắc thiên lôi đột ngột ngút trời mà hàng, không có bất kỳ cái gì để báo, trực tiếp đánh xuống. Đây chính là bản thân đạo kiếp. Vân Loan thần tử hét lớn toàn trường, về sau tay cầm Vân Lôi thương, nên kích mà lên, một thương phá lôi đỉnh. Này dáng người trong nháy mắt trở thành giữa thiên địa duy nhất. Không người lại đi nhìn một cái khác mình đầy thương tích huyền y nam tử. Vâng. Tương đạo như đại trụ tráng kiện lôi đỉnh, như là thượng thiên lửa giận, không ngừng hạ xuống, oanh kích lấy thiên đài. Vân Loan thần tử nhảy vào không trung, một mình chống đỡ đạo kiếp, lôi quang quần quận bên trong, quả thực là thần uy vô hạn. Lôi kiếp bên trong, Giang Hiểu đột nhiên gặp một đạo lôi long xung kích, nhục thân lập tức bị đánh vỡ, cháy đen một mảnh. Kia bảy trôi tiên kiếm cũng phai nhạt xuống. Ha, ha ha. Đột nhiên Giang Hiểu lại cười, cho dù thể nội hỏng bét một mảnh, thực chất bên trong huyết lại tại dần dần thiêu đốt. Trên không là thần lực bàng bạc lôi đình đại dương mênh mông, trung quanh bảy phong thượng là thiên đỉnh ngự linh sư. Bọn hắn trên người mặc ngân y liễu, thần uy quần quận, như là từng tôn thiên binh thiên tướng, không khỏi là nhìn mình chằm chằm. Điều kiện như vậy hạ muốn chiến thắng thiên đỉnh thần tử tựa như là si tầm vọng nghĩ. Vâng. Lại là một đạo thần lôi đánh xuống, Giang Hiểu mặc cho nhục thân bị đánh cho vỡ nát, huyết nục văng tung tóe, lại tại giữa sự thống khổ hấp thu lực lượng nào đó, tiên kiếm lại lần nữa ảm đạm rất nhiều. Giang Hiểu ngón tay giật giật, về sau năm ngón tay dần dần nắm chặt, cao ngạo đầu lâu cũng phải lấy chuyển động, xương cốt bắn ra thanh âm vang dội. Ngẩng đầu nhìn lên, cái kia cái gọi là thần tử ngay tại nên kích đạo thuộc về hắn tiếp, tay cầm một cây trường thương, phá diệt lôi đỉnh, nhìn qua còn rất có cường giả phong phạm. Thập trọng lại chẳng ngươi, nhất định phải ngươi tâm phục khẩu phục. Cùng lúc đó, Vân Loan thần tử cũng chú ý tới phía dưới Giang Hiểu, quát lạnh một tiếng, về sau một thương khuấy động phong vân. Tâm phục, khẩu phục. Giang Hiểu đùa cợt cười. Đai lưng chóc ra, tóc đen phất phới, cho dù một bộ huyền y rách nước, quanh thân che kín các loại máu đen, có thể kia dáng người nhưng như cũ đứng thẳng cao ngất. Vâng. Một đạo lôi đình đáp xuống cách đó không xa, như là của sáng, hào quang sáng chói dưới, dọi sáng ra Giang Hiểu tấm kia dần dần điên cuồng khuôn mặt. Bá, đột nhiên, Giang Hiểu trực tiếp biến mất tại trên thiên đài, về sau xuất hiện tại Thiên Xu Phong. Giang Ảnh, đám người cùng nhau biến ánh mắt, không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, Giang Hiểu trực tiếp đi hướng trường án, cầm lấy những cái kia chân quý linh quả, đột ngột miệng lớn cắn xuống, an tươi nuốt sống. Ngươi muốn làm gì? Diệp Cố Nội tâm đông nhiên bịch nhảy một cái, dường như đoán được một hai. Giang Hiểu không có trả lời. Linh lực trong cơ thể dần dần tràn đầy, phồng lên, khó chịu. Tựa như là một cái khí cầu, đã vô pháp gánh chịu tiêu hóa nhiều như thế linh quả, tựa như lúc trước vận dụng Trần Châu tác dụng phụ, mạnh mẽ linh khí gần như sắp muốn bạo thể mà ra. Có thể, Giang Hiểu vẫn không có dừng lại, dưới tóc đen, cặp kia mắt giờ phút này nhuốm huyết sắc, như là nhập ma. Cô, một cái đầu mang kim quan trung nhân nhân, lại nuốt nước miếng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngươi muốn lấy loại phương thức này cưỡng ép đột phá thập trọng cảnh. Giang Ảnh, nghe ta một lời khuyên, quên đi thôi. Đúng lúc này, Đại Chu hoàng triều cái kia lão giả áo bào trắng cũng đứng dậy, không cần thiết thế nào cũng phải thắng được một trận chiến này. Ngươi cũng nhìn thấy, thiên đình không cho phép ta chờ vượt qua. Ngươi bây giờ mới cựu trọng trung cảnh, đại đạo chỉ sợ còn không có củng cố tốt. Lão giả áo bào trắng xuất phát từ nội tâm dặn dò, tuyệt đối không được nóng lòng cầu thành, ham trước mắt hiệu quả. Như thế chỉ biết lãng phí ngươi về sau tiềm chất. Giang Hiểu đột nhiên dừng lại động tác, khàn khàn đạo, bản thân cựu trọng cảnh đại đạo, sớm tại chứng đạo đạo kiếp lúc, liền đã làm được viên mãn. Lão giả áo bào trắng đột ngột sững sờ. Giang Hiểu lại nói ta chờ không thể vượt qua thiên đình. Đây là ai nói cho các ngươi? Đám người tất cả đều nội tâm chấn động. Sau một khắc, Giang Hiểu miệng lớn cắn xuống linh quả, mặc cho thể nội tựa như là một cái khí cầu, không ngừng tới gần điểm giới hạn. Hắn cố nén đau đớn, chỉ toàn bộ hành trình nhìn chăm chú cái kia ngay tại chống lại lôi kiếp thần tử, như là nhìn chằm chằm một cái con mồi. Thiên Xu Phong chỗ sâu, Phương Thiên đám người đã đến cuối cùng khu vực. Ngay phía trước, một chỗ to lớn pháp trận bên trong, ô ép một chút một mảnh, người người nôn náo, chính là bị giam giữ Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới. Còn không đợi Phương Thiên sắc mặt vui mừng, dừng ở đây. Nương theo lấy như cự long thanh âm uy nghiêm, một cái thiếu niên mặc áo vàng chậm rãi từ bên hông trong bóng tối hiện lộ ra. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung run rẩy trong nháy mắt giáng lâm. Bảy đại khấu tại chỗ sững sờ tại chỗ, nội tâm tựa như hóa đá. Cũng chỉ có các ngươi mấy cái này sao? Thái Dương chân quân giờ phút này coi là thật như một vầng mặt trời, phóng thích ra hừng hực linh áp, cặp kia lạnh lùng mắt vàng, dường như có thể hòa tan thế gian vật vật. Đối mặt xảy ra bất ngờ chuẩn thập tam trọng cảnh đại năng, đám người hoàn toàn không có biện pháp nào, chắp cánh khó thoát. Vì cái gì? Áo bào đen lão lục gào thét nhìn về phía quanh mình đồng bạn. Nhóm người mình trong tay có che đậy khí cơ chí bảo, huống hồ Thái Dương chân quân rõ ràng một mực tại bên ngoài mới đúng, vì sao giờ phút này lại giống như là sớm có đón trước, ôm cây đợi thỏ. Phương Thiên, Trần Nặc sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Phương Thiên, dường như nhìn xem cái nào đó vô pháp tin chuyện. Đạo môn la bàn đâu? Chẳng lẽ nói đạo môn la bàn cũng không có phát hiện Thái Dương chân quân mạnh mẽ khí cơ sao? Đối phương rõ ràng tựa như là mang theo nhóm người mình tới đây mất mạng. Đối mặt vô số đôi mắt, u ám hoàn cảnh bên trong, Phương Thiên mặt bao phủ ở trong bóng tối, ai cũng nhìn không thấy trong cặp mắt kia là như thế nào cảm xúc. Hô trong rừng hoa đảo, Giang Hiểu thở ra một hơi, liền hô hấp đều tràn ngập nóng rực linh khí, thể nội tựa như là một cái lò luyện, ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, lúc nào cũng có thể bạo thể. Không sai biệt lắm. Giang Hiểu cố nén đau đớn, gian nan vận chuyển linh lực, cũng bước về phía trước một bước. Một bước này, giữa thiên địa trong nháy mắt gió nổi mây phun. Ầm ầm. Trên không lôi vân đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu khí thế khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Trong hư không, Vân Loan thần tử mơ hồ phát giác được một chút, nắm chặt vân lôi thường, nhíu mày. Đúng lúc này, muốn áp vào thập trọng cảnh đánh bại ta. Giang Hiểu một bước vào tiên đài lôi kiếp lĩnh vực, huyền ý dương ra, sợi tóc khí vũ. Còn dám bước vào đạo của ta kiếp ở trong, nhanh như vậy liền muốn tìm cái chết phải không? Vạn trượng lôi quang bên trong, Vân Loan thần tử lạnh lùng liếc mắt Giang Hiểu, lạnh lạnh mở miệng. Ngươi sẽ hối hận. Giang Hiểu ngữ khí lãnh đạm, đồng thời một quyền, mang theo mênh mông linh lực, chính diện vỡ nát một đạo rực rỡ lôi long. Vân Loan thần tử đồng tử đột nhiên co lại. Thứ ngươi muốn dựa vào chính ngươi đánh bại ta một khắc này bắt đầu. Giang Hiểu nắm đấm, giờ phút này còn lóe ra làm người sợ hãi lôi quang, kết cục của ngươi liền đã định trước. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phương Thiên đám người ngay tại kéo lấy Thái Dương chân quân. Bảy đại khấu tính mệnh ngay tại trong tay mình, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới tính mệnh đồng dạng tại trong tay mình, chuyến này chỉ có một cái phá cục thủ đoạn. Đó chính là, ở trước mặt tất cả mọi người, bắt sống Vân Loan thần tử. Không sai, bắt cóc Thiên Đình thần tử, mang thiên tử để sai khiến chư hầu, đây mới là đệ bát đại khấu Giang Hiểu chân chính dự định. Lần này Thiên Thánh Tông chi hành tổng cộng có hai đầu tuyến, bên ngoài, chính mình lấy Giang Ảnh khiêu chiến Thiên Đình thần tử, có thể trọng yếu nhất vẫn là vụng trộm Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người. Bảy đại khấu bên trong 89/10 có nội ứng, chuyến này là cố ý đi tặng, dùng cái này hấp dẫn Thái Dương Trần quân lực chú ý quyết định hết thảy mấu chốt giờ phút này liền trên tay tự mình. Giờ khắc này, Giang Hiểu nhìn xem Vân Loan thần tử, nhìn như lạnh lùng đáy mắt chỗ sâu là một bôi cực độ điên cuồng. Mà đúng lúc này, ầm ầm, một đạo kinh khủng bạo động âm thanh đột nhiên tại Thiên Thánh Tông bên trong lóe sáng, như là sao trời băng diệt, hư không đều sắp bị đánh nổ, khủng bố vô biên lực lượng càn quét mà ra, thậm chí dao động cả tòa Thiên Xu Phong, như muốn núi lở. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Diệp Cố đám người trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, đạo kiếp bên trong, Vân Loan thần tử đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Bá, chỉ gặp một đạo rực rỡ chùm sáng màu vàng nóng đột nhiên đến ngọn núi bên trong bắn ra mà ra, chiếu rọi một phương, đem bầu trời nhiễm vì kim sắc. Thái Dương chân quân. Vân Loan thần tử ánh mắt đột nhiên thay đổi, trong lòng tự dưng sinh ra một cố dự cảm không ổn. Đến nỗi những cái kia tham gia lần yến hội này đại giáo đệ tử, lúc này càng là loạn cả một đoàn, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Liên tưởng trước đây Thiên Thánh Tông pháp trận cũng bị phong cấm, chẳng lẽ cùng Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người có quan hệ? Diệp Cô ánh mắt khẽ biến, trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, dường như nhìn thấy một trận kỳ biến, càn quét chư thiên vạn giới bao tố sắp xảy ra. Tranh thủ thời gian rời xa. Cùng lúc, Đại Chu hoàng triều lão giả áo bào trắng cũng tranh thủ thời gian mang lên thác Bạt Vũ, cấp tốc lên không. Ngắn ngủi một cái hô hấp gian, đám người đều rời xa chấn động không chỉ thiên su phòng, không dám nhúng tay vào vòng xoáy ở trong. Cùng lúc đó, trên tiên đại không, đây là một đại dương mênh mông toàn sấm sét, lôi đình như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, chấn vỡ hết thảy, chói mắt lôi điện tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Đây chính là 20 trọng cảnh đạo kiếp. Làm sao lại kinh khủng như vậy đạo kiếp? Vân Loan thần tử hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, về sau đột ngột nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ duyên cớ là ngươi? Đập vào mi mắt chính là một đôi lạnh như băng mà điên cuồng ánh mắt, lôi đình thế giới bên trong, Giang Hiểu tay cầm pháp kiếm, khí thế như vực sâu, từng bước đi tới, dường như đạo kiếp cũng ngăn không được tiến lên bộ pháp. Kịch biến, xảy ra bất ngờ kịch biến. Thiên Xu Phong, Tiên Đài, hai nơi khó có thể tưởng tượng năng lượng manh động, triệt để đảo loạn giờ phút này Thiên Thánh Tông đạo trường. Âm ầm đạo kiếp cùng cự long chi uy, chấn động hư không, toàn bộ thế giới đều giống như rơi vào bên bờ hủy diệt. Chẳng lẽ là có người muốn tìm cơ hội này ra tay với Thiên Đình? Những cái kia đại giáo thiên kiêu tê cả da đầu, lúc này chỉ muốn mau chóng rời xa cái này trung tâm phong bạo. Bạch, bạch, bạch. Thiên Đình Ngự Linh Sư lập tức bắt đầu hành động. Bọn họ hóa thành từng đạo thần hồng, như là thiên binh thiên tướng, từng cái khí thế mạnh mẽ, chấn áp lại toàn trường. Giờ này khắc này, cái kia áo trắng thiếu nữ lại ngồi ngay ngắn ở bên trong rừng hoa đảo, tú khuôn mặt đẹp bên trên, thần sắc bình thản, dường như đây hết thảy đều cùng này không quan hệ. Tại này bên cạnh, một cái khác như tháp sắt cường tráng đại hán thở hổn hển, vốn là đỏ hai mắt màu đỏ, giờ phút này càng thêm tinh hồng ướt át. Tốc, dị dao, từng mảng lớn hoa đảo từ nhánh cây rơi xuống, hoa vũ bay tán loạn, hương thơm rạt rào. Thiếu nữ một bộ áo trắng như tuyết, xanh thẳm bàn tay như ngọc trắng bưng chén lớn rượu, nhàn nhạt nhấp một miếng, tuyết trắng thon dài cái cổ, hình như có rượu nhấp nô, như là như thiên nga xinh đẹp. Châu châu. Sau một khắc, áo trắng thiếu nữ môi anh đào khẽ mở, phun ra hai cái êm thai linh động âm thanh. Sau đó, mu, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa gào âm thanh. Cái kia cường tráng đại hán đánh vỡ thể nội cấm chế, cơ bắp dần dần phồng lên, hình thể không ngừng biến lớn, giống muốn nứt vỡ thiên địa, đạp phá sông núi giang hà. Hoang vu đại đạo khí tức tràn ngập, triệt để hóa thành một đầu tuyệt thế hung thú. Tại Thiên Đình Ngự Linh Sư hãi nhiên biến sắc ánh mắt ở trong, một đầu khí thế rộng rãi đại thanh lưu, một chân đạp nát một ngọn núi, ngửa mặt lên trời thét dài, hoành không xuất thế. Chương 1123, Thiên Thánh Tông hôn chiến ầm ầm. Trên tiên đài, đại lôi kinh thế, tử điện sen lẫn hình thành một tấm thiên võng, bao trùm thức đè xuống, muốn băng diện hư không. Vân Loan thần tử tay cầm vân lôi thương vừa nên kích mà lên, lập tức bị lôi long đánh trúng chóc ra xuất thủ, toàn bộ cánh tay phải ra chóc thịt bong, máu nhuộm hư không. Chuyện gì xảy ra? Lập tức, Vân Loan thần tử sắc mặt kinh biến, đạo kiếp như thế nào phát sinh biến hóa như thế? Tiên đài bên ngoài, những cái kia đại giáo đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bao quát thập nhị trọng cao thủ, lúc này đều khiếp sợ, đây không phải thập trọng cảnh đạo kiếp. Cho dù là bọn hắn, cũng cực ít có từng thấy kinh khủng như vậy thập trọng cảnh đạo kiếp, càng không cách nào xuyên thấu trùng điệp lôi quang, trông thấy trên tiên đài đã phát sinh từng màn. Đây chính là Vân Loan thần tử thời gian đạo kiếp sao? Diệp Cố hai mắt ngưng trọng, lẩm bẩm, xem ra thời gian đại đạo quả nhiên nghịch thiên. Bầu trời hoàn toàn hình thành hủy diệt lĩnh vực, lôi quang vạn đạo, vô cùng hùng vực, như là tận thế chi cảnh. Đúng lúc này, xoẹt. Lôi đỉnh trong biển rộng, một đạo hắc ảnh đột nhiên trở tay một kiếm vạch phá trùng điệp địa quang, cực hạn sát phạt chi khí, phá vỡ lôi triều. Cái gì? Vân Loan thần tử nội tâm đột ngột nhảy một cái. Rực rỡ kia lôi dẫn chiếu dọi xuống, cái kia huyền y nam tử, trên mặt mang theo tổn hại mặt nạ quỷ, từng cây sợi tóc phất phới, như là sắt thần cường thế. Vâng! Một đạo đại trụ thô lôi đỉnh đột nhiên hạ xuống. Giang Hiểu nhìn cũng không nhìn, trong tay lấy Thương Thiên Bạch Hạc luyện chế cực hạn pháp kiếm, trở tay một kiếm, giơ lên giang hạ quần quần kiếm quang. Làm sao có thể? Vân Loan thần tử đồng tử đột nhiên co lại, nhịn không được về sau vừa lui. Cùng lúc, một đạo lôi long gầm thét vào tới. Vân Loan thần tử cắn răng một cái, vĩnh hằng tháp tản mát ra thời gian phát tắc, quanh mình không gian tựa như hóa thành đầm lầy, hết thể đều bị chấm dần. Có thể đầu kia lôi long lại bị tùy tiện đem này xung phá, vang được một tiếng, đánh trúng Vân Loan thần tử lồng ngực. Vân Loan thần tử một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống rơi xuống đất, may mà còn tốt có món kia kim ti nhuyễn giáp, nếu không nhất định phải gặp đại kiếp. Lại xem xét, cả tòa tiên đài không khỏi là cái hố một mảnh, màu xám trắng mặt đất bị lôi kiếp đánh nát, loạn thạch phi không. Có thể nghĩ cái này đạo kiếp đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Lệnh Vân Loan thần tử nội tâm bịch trực nhảy chính là, kinh khủng như vậy lôi đỉnh thế giới bên trong, cái kia huyền y nam tử thế mà một đường không nhìn tất cả, lấy kiếm phá và lôi, cường thế đến cực điểm. Cùng lúc, Vân Loan thần tử phát giác được không thích hợp, quá sợ hãi, ngươi cũng tại độ kiếp. Giờ này khắc này, Giang Hiểu trong thức hải, rực rỡ đại dương màu vàng nóng, ở trong hình như có một tòa cung điện hư ảnh, sáng lạn mà hừng hực, lệnh người hai mắt nhói nhói, nước mắt nhịn không được chảy dài. Thần cung, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho đối phương ngay tại đột phá thập trọng cảnh, ngưng tụ thần thức chi cung. Nói cách khác, Vân Loan thần tử ngẩng đầu nhìn kia mảnh khủng bố vô biên lôi vân, khó có thể tin, đây là cái này sâu kiến đạo kiếp. Trước nay chưa từng có cảm giác chấn động. Đối phương đạo kiếp như thế nào như thế kinh thế, như trăm vạn núi lửa đồng thời bộc phát, lôi đỉnh như từng con rồng lớn bay lượn giữa trời. Cùng lúc đó, Giang Hiểu từng bước đánh tới, phá vỡ ven đường tất cả lôi đỉnh, rốt cục tới gần đến Vân Loan thần tử trước người. Cặp kia mắt tựa như so điện quang còn chói mắt hơn. Ta. Lập tức, Vân Loan thần tử rốt cục trông thấy như danh trời chênh lệch, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng khó khăn vô cùng. Như vậy tên biến thái thật không phải là thần linh đời sau sao? Giờ phút này, Vân Loan thần tử thân ở trong lôi kiếp, vân lôi thương đều bị đánh rơi, cánh tay phải vỡ nát biến thành huyết vụ, nếu không phải món kia kim ti nhuyễn giáp, cả người còn muốn càng thêm chật vật. Có thể Giang Hiểu lại hơn hẳn nhàn nhã sải bước, hắn cơ thể bảo huy lấp lóe, hai sợi chọc thanh nhị khí lách thân, cho dù lôi đỉnh đem này đục thân đánh cho cháy đen khô bại, có thể qua trong giây lát lại sẽ nhanh chóng khép lại. Sinh tử đại đạo. Vân Loan thần tử đột nhiên như điên hét lớn, ngươi cái tên này chẳng lẽ là ngộ ra sinh tử đại đạo sao? Bạch. Giang Hiểu đột nhiên một bước lên trước, tại lôi quang ở trong nô ra đại thủ, một thanh tóm chặt lấy Vân Loan thần tử cái cổ. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Giang Hiểu đọc nhấn rõ từng chữ như sắt, tại ta đại đạo trước mặt, ngươi thể nội thần huyết lại đáng là gì? Bạch. Sau một khắc, Giang Hiểu một cánh tay như rồng, nắm lấy Vân Loan thần tử đột nhiên hạ xuống trên tiên đài, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Cùng lúc đó, chung quanh từng đạo lôi đình không ngừng rủ xuống, tựa như thông thiên của sáng, hình thành một cái lồng giam chẳng cảnh. Ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên trời dưới đất không người cứu được ngươi. Vân Loan thần tử giống như điên cuồng, tử khí nhập thể, chỉ cảm thấy bóp lấy chính mình cái cổ đại thủ tựa như tinh cương chế tạo thành, dễ dụ phản kháng không thể. Bá, kia cán vân lôi thương thuận theo tâm ý mà động, đột nhiên hóa thành một bôi lưu quang, đâm thật sâu vào Giang Hiểu phía sau lưng, mang theo hủy diệt chi thế, ở vang bạo tạc. Có thể, Giang Hiểu như là một tòa núi lớn ổn trọng, thân hình không có chút nào lay động, không ngừng thúc dục tử khí, muốn triệt để lệnh Vân Loan thần tử mất đi phản kháng. Trước mắt bao người, giả mượn so tài danh nghĩa, Giang Hiểu lại là muốn bắt sống một cái thần tử, dùng cái này áp chế Thái Dương chân quân, phóng thích Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo ẩn chứa diệt tuyệt hắc khí lôi long từ trên 9 tầng trời, xung kích mà xuống, cùng nhau tính cả Vân Loan thần tử cùng Giang Hiểu bá phủ. Cả hai không hẹn mà cùng thụ trọng thương. Nhất là Vân Loan thần tử tóc thai bù xù, máu me đầy mặt, hoàn toàn mất đi trước đây vừa ra sân lúc phong thái, cả người đều sắp bị đại sét đánh nát. Thả ta ra a a a. Giờ khắc này, Vân Loan thần tử liều mạng gào thét, không chỉ khó mà gánh chịu kinh khủng như vậy đạo kiếp, càng không cách nào đối mặt trước mắt Huyền Y nam tử. Có thể Giang Hiểu ánh mắt băng hàn, mặc cho đồng dạng gặp sét đánh, từng sợi sinh tử chi lực tại đối phương thể nội xen lẫn, dẫn bạo, hình thành cùng loại sinh tử ấn đại ngây ngô. Cái gọi là Thiên Đình thần tử giờ phút này tựa như là trong tay mình một con gà vịt. Cái này đạo kiếp chính là sinh tử đạo kiếp, cũng không phải là cực hạn đạo kiếp, Giang Hiểu nương tựa theo mạnh mẽ như vậy nội thân, ngăn kháng không thành vấn đề. Cùng lúc đó, lôi kiếp tẩy lễ bên trong, trên mặt tấm kia mặt nạ quỷ hấp thu pháp tắc sinh tử, nguyên bản tổn hại khe hở dần dần khép lại, sinh tử đạo vận càng thêm nồng đậm. Bá, đột nhiên, nguy cơ sinh tử bên trong, Vân Loan thần tử hai mắt đột ngột hóa thành tử mang, từng sợi huyền hoàng chi khí lưu chuyển quanh thân, hỗn độn xương mù tràn ngập. Thần huyết kích phát, Vân Loan thần tử đột nhiên một cước đem Giang Hiểu bạo đạp bay ngược mà ra. Oeng. Đồng thời, một đạo lôi đỉnh cổ sáng rủ xuống, đem Giang Hiểu đánh trúng, huyết nục chi khu kém chút tan rã. Có thể không ngừng tràn đầy sinh tử đạo ý, tinh khí hóa thành quang hoa không ngừng bắn ra, thức hải bên trong thần cung dần dần ngưng hình, Giang Hiểu tạng phủ cùng xương cốt đều bị nhiễm lên lóa mắt hào quang. Muốn chết ra hỏa. Vân Loan thần tử thần huyết chi lực kích phát, trong tay bỗng dưng nắm chặt vân lôi thường, tựa như thiên thần đem thế, một bước đánh tới. Đến. Giang Hiểu không có chút nào ý sợ hãi, sinh tử đại đạo ngay tại tình tiến, khí thế lại lần nữa kéo lên đến mới đỉnh phong, trong tay pháp kiếm vang lên ong ong, như long ngâm, kiếm thế vô song. Tại trong lôi kiếp chiến thần tử, lôi đỉnh sen lẫn tiên đài phía trên, hai thân ảnh không ngừng chém giết, mạnh mẽ linh lực phát ra điện mang, kinh thiên động địa một trận chiến. Thời gian đi vào một phút trước, thiên xu phong chỗ xấu nhất. Thiếu niên mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện, lệnh Phương Thiên một đoàn người trong nháy mắt mất phân tức, đám người không có dư thừa ngôn ngữ, lập tức chạy trốn. Chuẩn thập tam trọng cảnh Thiên Đình chân quân đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu? Chuyện cho tới bây giờ, trong lúc nguy cấp phía dưới, đám người cũng không có lòng đi chất vấn đến tột cùng là ai bán huynh đệ, chỉ có thể chạy mấy cái là mấy cái. Trốn được sao? Đối mặt bốn phía chạy trối chết bảy đại khấu, Thái Dương chân quân khinh thường cười một tiếng, tay phải vừa nhấc, trong nháy mắt nhấc lên như đại dương vô tận linh áp. Ầm ầm cả tòa Thiên Xu Phong đều đang rung động không thôi. Tựa như là một đầu ẩn nút tại Tuế Nguyệt Trường Hà bờ cự long thức tỉnh, cổ lão nặng nề lại thế, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, tựa như một đôi che khuất bầu trời đại thủ, một thanh liền đè lại Phương Thiên. Làm không gian chi đạo ngự linh sư, Phương Thiên giờ phút này liền nguyện bộ đều không có tác dụng, cả người tựa như là bị từng khóa mặt trời chô đè ép. Chân quân chi uy che trời lấp đất, trùng trùng điệp điệp, bao phủ mỗi một tấc không gian. Hoa, Phương Thiên trong nháy mắt phun ra một ngụm hỗn tạp nội tạng máu tươi, bịch rất xuống đất. Phương ca, cho dù có quá nhiều nghi vấn, có thể thời khắc sinh tử, áo bào đen lão lục vẫn là nhịn không được, quay đầu kêu lớn. Chạy, đừng quản, mau chóng chạy. Phương Thiên lớn tiếng gào thét, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, muốn kiệt lực vì ngoại giới Bắc Minh đại ca ngăn chặn thời gian. Đạo môn la bàn. Thiếu niên mặc áo vàng chỉ liếc xéo mắt trên đất Phương Thiên, lưu lại cái ý, sau đó liền lại nhìn về phía một cái khác thập nhị trọng cảnh đại kiếm tu, Trần Nặc. Bá, cặp kia con mắt màu vàng nóng, đột nhiên bắn ra một bôi xuyên qua giếng cổ tương lai kim quang, đánh xuyên qua thương khung. Cả tòa Thiên Xu Phong đều bị đánh xuyên. Thiếu niên mặc áo vàng không thẹn làm chuẩn thập tam trọng cảnh đại năng, như chân long áp sập vào cổ, xuất hiện một sát na, trong nháy mắt liền lấy sức một mình đánh tan bảy đại khấu. Thậm chí đều không cần vận dụng đại đạo đạo quả, hữu lên hắc. Thiếu niên mặc áo vàng chỉ đứng tại chỗ, không có quá nhiều động tác, không cần một lát, áo bào đen lão lục đám người không khỏi là trọng thương sắp chết. Một đám buồn cười phế bật. Thiếu niên mặc áo vàng cười lạnh lạnh, nô ra đại thủ, hóa thành long trảo, một phát bắt được đám người, ngã xuống tại chân mình hạ. Nhưng vào lúc này, bạch áo bào đen lão lục đám người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Khương Giao thế mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng trên mặt đất. Khương Giao, vì cái gì? Giờ phút này, chân nặc nhục thân đều bị nung chảy vì một vũng máu thịt, chỉ có thần thức miễn cưỡng phát ra yếu ớt âm thanh. Khương Giao đứng tại chỗ, không nhúc nhích, gương mặt xinh đẹp tràn đầy phức tạp, thân thể mềm mại lại tại ngăn không được rung động. Lại xem xét, thiếu niên mặc áo vàng kia mặt mũi tràn đầy giễu cợt, dường như nhìn xem một màn trò hay. Phương ca, áo bào đen lão lục đồng dạng bị đánh cho không có hình người, kiệt lực quay đầu, nhìn về phía Phương Thiên. Giờ phút này, Phương Thiên nằm rạp trên mặt đất, không có tiếng động, chỉ trong mắt lộ ra lớn lao đau lòng. Sáu người ngã trên mặt đất, vô cùng thê thảm, một người đứng, hoàn hảo không chút tổn hại. Khương Giao. Đột nhiên, áo bào đen lão lục như là nổi cơn điên, liều mạng gào thét. Bành. Thiếu niên mặc áo vàng đột ngột một cước giẫm bạo áo bào đen lão lục đầu lâu, huyết đục văng tung tóe, chỉ để lại đối phương thức hải bên trong tàn tạ thật cung. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thấy thế, Khương Giao thân thể hung hăng lay động dưới, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào, chỉ không ngừng lặp lại lấy mấy chữ này mắt. Làm rất tốt, lần này sự kiện qua đi, ngươi liền có thể cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau đi vào Thiên Đình Thánh Địa. Thiếu niên mặc áo vàng rất hưởng thụ giờ khắc này hình tượng, nhất là Khương Giao biểu hiện, đến nỗi ngỗ nghịch Thiên Đình hạ tràng, tin tưởng ngươi cũng hẳn là kiến thức được đủ nhiều. Bạch, bạch, bạch. Lời vừa nói ra, chân nặc mấy người triệt để như rơi hàn huyền, mặt mũi tràn đầy thần sắc đều ngốc trệ ở lần này sự kiện qua đi. Cùng tỷ tỷ ngươi đi vào Thiên Đình Thánh Địa, ngỗ nghịch Thiên Đình hạ tràng. Mấy chữ này mắt lực sát thương thực tế quá khổng lồ. Khương Giao, ta rất thất vọng, cũng không phải là ngươi phản bội chúng ta, mà là ngươi vì cái gì tình nguyện tin tưởng Thiên Đình cũng không muốn tin tưởng chúng ta. Phương Thiên hữu khí vô lực mở miệng hỏi, rõ ràng chúng ta vẫn luôn nghĩ đến giải thích như thế nào cứu ngươi tỷ tỷ à. Khương Giao ngăn không được run rẩy, nước mắt như mưa rơi, hoàn toàn không biết nên muốn đáp lại ra sao. Khương Giao, đậu xanh ngươi 18 đời tổ tông. Chẳng ai ngờ rằng chính là áo bào đen lão lục còn xuất lại kia một sợi thần thức thế mà còn tại chửi rủa. Ha, buồn cười. Thiếu niên mặc áo vàng chỉ lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt như lò luyện, trong nháy mắt đem áo bào đen lão lục thần thức dung luyện, khiến cho hóa thành bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, thiếu niên mặc áo vàng từ Phương Thiên trong ngực lấy ra đủ loại vật phẩm, Đạo môn la bàn, Bắc Minh tiên tôn cũng tới sao? Đối với Thiên Đình mà nói, bảy đại khấu thực tế quá mức nhỏ yếu, tựa như là con kiến, không có ý nghĩa, trừ trộm đoạt chạy trốn, còn có thể thành tựu gì? Nhưng vào lúc này, thiếu niên mặc áo vàng đột ngột cứng đờ, sau đó, gương mặt kia trở nên vô cùng ngẩm trầm. Bành! Này trong tay một cái la bàn trong nháy mắt vỡ nát trở thành một miệng. Thiếu niên mặc áo vàng một bà nhấc lên Phương Thiên, mắt vàng phóng xuất ra năng lượng ba độ khủng bố, từng giờ từng phút dung luyện lấy Phương Thiên thần cung. Phương Thiên linh hồn đang nhanh chóng tan rã, đau đến không thể chịu đựng được, khó mà bảo trì lý trí. Giả. Thiếu niên mặc áo vàng cầm chặt lấy Phương Thiên, ánh mắt dữ tợn, cái này đạo môn la bàn vì sao lại là giả? Bác Minh đại ca, tự nhiên không có tìm thượng chúng ta. Phương Thiên suy yếu cười, phản phất là đang cố ý trào phúng, ta chỉ muốn mượn cớ cứu ra Khương Giao tỷ tỷ của nàng. Đây có phải hay không là để ngươi cảm giác hết thảy ngâm nước nóng? Bạch. Vừa nói gian, bao quát Khương Giao ở bên trong, trần nặc đám người đột ngột khẽ giật mình. Bích nhất là Khương Giao càng là lão đảo vừa lui. Ngươi muốn chết? Thái Dương chân quân như là cự long nổi giận, kinh khủng uy áp, dung chuyển toàn bộ thế giới. Đối mặt như thế dọa người động tĩnh, Phương Thiên trong mắt mang theo hẳn phải chết quyết tuyệt, không hề sợ hãi, như muốn khẳng khái chịu chết. Khương Giao không cho rằng bảy đại khấu có thể tại Thiên Đình thống trị hạ cứu ra Thiên Thánh Tông bất luận kẻ nào, thậm chí đều không nhìn thấy mảy may hy vọng, bởi vậy mới lựa chọn phản bội. Có thể, Phương Thiên một mực tin chắc Bắc Minh Tiên Tôn, đối phương cuối cùng rồi sẽ trở lại đỉnh phong, một kiếm lật tung Thiên Đình Thánh Địa. Đại ca ngươi làm sao còn không có bắt giữ cái kia Thiên Đình thần tử a? Bất quá, thời khắc này Phương Thiên cũng cảm thấy tự ý, trong lòng chua xót không thôi, chỉ cảm thấy mình sợ là phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Hành động lần này quá mức lớn mật, bên ngoài trên tiên đài tình hình chiến đấu như thế nào, Phương Thiên đám người không thể nào biết được, hoàn toàn là dùng mệnh đến kéo dài thời gian. Có thể như vậy mạo hiểm là đáng giá, Thiên Thánh Tông chính là Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực, tông môn ở trong mặc dù không có chuẩn thập tam trọng cảnh tồn tại, có thể thập nhị trọng hậu kỳ đại năng lại không ít. Nhất là Thiên Thánh Tông trưởng giáo Bạch Trang, càng được vinh dự Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất nhân, khoảng cách chuẩn thập tam trọng cảnh cũng liền chỉ kém nửa bước. Mà liên tại thiếu niên mặc áo vàng muốn giết bảy đại khấu cho hạ giận thời điểm, mu. Nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa gào âm thanh, cả tòa Thiên Xu Phong nửa khúc trên đột nhiên bị một con to lớn móng cho đạp phá. Thiếu niên mặc áo vàng ánh mắt đột nhiên thay đổi, chỉ gặp một đầu lớn đến mảnh tiên địa này đều nhanh dung không được tuyệt thế như ma, như là trong hồng hoang đi ra thần thú, tùy ý phát tiết lấy hồng hoang sát khí, muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Một thân tráng kiện sung mãn cơ bắp, đỏ tươi lướt át, hai con mắt giống như là huyết nguyệt, hai cái sừng cong thanh bên trong trong suốt, màu xanh da lông giống bằng lụa giống nhau sáng ngời. Nhất là lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối chính là mỗi cái to lớn lông tóc thượng thế mà đều có khắc họa huyền ảo phức tạp đạo văn. Đại Thanh Lưu sừng sững tại Thiên Thánh Tông bên trong, giống như là một tôn tuyên cổ trưởng tồn đồi núi, một chân liền đạp phá một ngọn núi, khủng bố vô biên khí tức, để người lạnh từ đầu đến chân như muốn căng nước. Ngay đột nhiên, Đại Thanh Nưu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, muốn chấn vỡ nhật nguyệt, thể nội tuôn ra quần cuộn đại yêu khí tức, ẩn thiên tế nhật. Giờ khắc này, cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ không biết có bao nhiêu người hãi nhiên thất sắc, tất cả đều ngóng nhìn lên Thiên Thánh Tông phương hướng, cố khí tức này khiếp sợ tất cả tuyệt đỉnh cao thủ. Dù cho xa cuối chân trời, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tuyệt đối vẫn là có thể cảm ứng được đầu này đỉnh cấp đại yêu khí tức, uy áp của quận, như là hồng hoàng cổ yêu. Thái Hạo Thiên Hạ, các tòa đại vực ở trong, những cái kia truyền thừa bất hủ, thánh địa cùng tông môn tất cả đều tại chấn động, từng vị ngủ say cường giả bỗng dưng bừng tỉnh, ai cũng sợ hai biến sắc. Đây là Man Hoang Thiên Hạ Man Nhu. Chuyện gì xảy ra? Man Nhu tộc lao tổ chỉ sợ đều không có cường đại như thế. Nó lại là như thế nào đi vào ta Thái Hạo Thiên Hạ? Man Hoang Thiên Hạ muốn khai chiến sao? Chờ một chút. Đây không phải là Thiên Thánh Tông, Thái Dương Chân Quân cùng thần tử vị trí sao? Chương 1124, cổ yêu cùng Thái Dương Chân Quân Thiên Thánh Tông bên trong. Trên không là hủy diệt tính đạo kiếp lôi mây, phía dưới là cấm chế màu vàng nóng biển mây, trung gian thì là Thiên Thánh Tông chân chính chủ thể. Có thể giờ phút này, một đầu đỉnh thiên lập địa đại thanh lưu, đột nhiên đánh vỡ thiên đỉnh bảy pháp trận cấm chế, bốn chân đạp đứng ở phía dưới bên trong vùng bình nguyên, kích thích ngập trời bụi mù. Đầu châu càng có thể so với thiên su phong chí lớn, cao ở đạo kiếp lôi mây bên trong, vẫn là cường đại hơn nữa thiểm điện cũng không cách nào đánh xuyên kia màu xanh da lông. Này hình thể không biết có bao nhiêu vạn trượng sự cao to, khí tức lại càng không biết nên như thế nào hình dung, để người tê cả da đầu. Tất cả ngự linh sư tất cả đều như là con kiến hôi, tại đầu này Man Nhu tộc cổ yêu bi thế phía dưới, run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy đối mặt là một đầu tiên tiên thần ma. Cái này sẽ không là trong truyền thuyết cổ yêu đi. Một cái đầu mang kim quan trung nhân, lúc này liền âm thanh đều sản sinh biến hóa. Trong truyền thuyết, Man Hoang Thiên Hạ thập vạn đại sơn chỗ sâu tổng cộng có 13 con cổ yêu, sống sót không biết bao nhiêu vạn năm lâu, chính là có thể so với chuẩn thập tam trọng cảnh ngự linh sư lão quái vật. Trước mắt đầu này cực lớn đến không thể tính toán thanh lưu, tản mát ra man hoang chi khí, đã vượt qua bình thường đại yêu, đủ để chấn nhiếp thập nhị trọng cảnh cao thủ. Phía trước là thần tử cùng đệ bát đại khấu kịch liệt giao chiến, sau đó là Thái Dương chân quân đột nhiên xuất thủ, hiện tại lại là xảy ra bất ngờ một đầu cổ yêu. Những cái kia đến đây tham gia lần yến hội này, vốn nghĩ danh dương thiên hạ thiên kiêu nhóm, giờ phút này hoàn toàn đã ngu người. Tập sát thần tử. Diệp Cố trong lòng hiện ra cái này vô cùng kinh dị ý niệm. Bao quát cái kia trẻ tuổi nóng tính thánh hoàng tử, lúc này cũng đầy mặt kinh ngạc. Cái này chỉ sợ là yêu tộc đối thiên đình hành động. Đám người hãi hùng kết vía, tranh thủ thời gian hóa thành từng đạo thần hồng, không dám bị cuốn vào vòng xoáy ở trong. Cái này thực sự quá mức lớn mật, chẳng ai ngờ rằng, thần tử yến hội thế mà lại đột nhiên biến thành bây giờ bộ dáng này. Thế mà lại có người dám đối thiên đình thánh địa xuất thủ, khiêu chiến thần linh uy nghiêm. Cùng lúc đó, trên thiên đài, Giang Hiểu đang cùng Vân Loan thần tử tại lôi kiếp ở trong chém giết. Thời gian khẩn trương, phương tiên bọn người nói không chừng lúc nào liền sẽ bị bắt lại, chính mình nhất định phải giành giật từng giây, bắt giữ cái này thiên đình thần tử. Nhưng đối phương thể nội thần huyết thực tế quá mức mạnh mẽ, kia là bắt nguồn từ trường sinh thiên quân huyết mạch, ẩn chứa có không thể địch nổi thần uy. Giang Hiểu đã nhanh không nhịn được muốn vận dụng đoạn phách kiếm, mà đúng lúc này, oanh, đương theo lấy đầu kia tuyệt thế như ma lên sàn. Vô luận là Giang Hiểu hay là Vân Loan, lẫn nhau đồng thời ánh mắt biến đổi, ai cũng không ngờ tới biến cố này. Cổ yêu, Vân Loan thần tử sắc mặt đột ngột biến đổi. Yêu tộc, Giang Hiểu đồng dạng nội tâm giật mình, sau đó cười lạnh, xem ra đối kháng thiên đình thế lực còn không ít. Như thế xem ra, bạch. Quả nhiên, một đạo rực rỡ diệu thế kim quang đột nhiên phóng lên tận trời, như là khai thiên tích địa một màn. Thiếu niên mặc áo vàng, hoặc là nói thiên đỉnh Thái Dương chân quân, nhảy ra đứt gãy thiên su phong về sau, lập tức giận dữ thất sắc. Man Nhu nhất tộc cổ yêu, Thái Dương chân quân làm sao cũng không nghĩ tới, yêu tộc thế mà phái ra một đầu cổ yêu, lẫn vào Thiên Thánh Tông ở trong. Cùng lúc đó, đầu châu bên trên, một cái tuyệt thế độc lập áo trắng thiếu nữ, áo khuyết đồng bền, thon dài huyền chuyển thân thể, tiên tư xanh ngọc. Thiếu nữ nhìn chăm chú Thái Dương chân quân, âm thanh lạnh lùng nói, tướng trầm, chuẩn bị hướng thập vạn đại sơn tạ tội đi. Ngươi là? Thái Dương chân quân hai mắt như liệt nhật, ẩn chứa hừng hực thần uy, lại không cách nào nhìn thấu trước mắt cái này áo trắng thiếu nữ bản thể. Đối phương lại như thế nào lẫn vào tiền đến? Thái Dương chân quân vô cùng ngưng trọng nhìn xem đầu kia tuyệt thế như ma, về sau trong lòng run lên, chẳng lẽ là thiếu nữ này môn nhân? Đại Thanh Nưu tràn ngập một chút cấm chế khí tức, có thể là trước đây bị phong ấn. Đợi cho một chút thời gian qua đi, lúc này mới có thể lấy tiêu, về sau triệt để hiện hóa bản thể. Cái này coi như đáng giá cảnh giác. Phải biết, Man Hoang Thiên Hạ đại yêu nếu là tùy tiện liền có thể lẫn vào nhân tộc thiên hạ, cái này mang tới tai nạn là không cách nào tưởng tượng. Yêu tộc dù sao cũng là yêu tộc, đại đạo khắc sâu tại bọn chúng nhục thân thượng hình thành đạo văn, kia cô man hoang khí tức có thể che giấu không được. Nhưng bây giờ, cái này áo trắng thiếu nữ thế mà mang theo một đầu cổ yêu trực tiếp xuất hiện tại chính mình trông coi Thiên Thánh Tông. Yêu tộc khi nào xuất hiện loại này tồn tại? Nàng này ảnh hưởng trọng đại. Thái Dương chân quân ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trong nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều đủ loại, nhất định phải đưa nàng mang về. Châu Châu. Cùng lúc đó, áo trắng thiếu nữ môi anh đào khẽ mở, đối với thân đại thanh lưu đạo, giết tướng trầm, sau đó bắt sống Vân Loan, mang về thập vạn đại sơn. Đầu kia thanh lưu giơ lên to lớn cái đuôi, hung hăng quét qua, đánh vỡ hư không, không gì sánh kịp vĩ lực. Phù phù, phù phù, phù phù. Những cái này mặc áo bạc thiên đình ngự linh sư, thậm chí vô pháp thoát đi, tại chỗ bị đập thành huyết vụ, thần cung đều trực tiếp vỡ nát, thần hồn câu diệt. Trước đây còn cao cao tại thượng thẩm phán Giang Hiểu thiên đình ngự linh sư, liền dễ dàng như vậy chết đi, như là con muỗi bị đập nát, máu tươi vương vãi xuống. Thiên Thánh Tông tựa như là hạ lên một trận huyết vũ, muốn chết. Thấy thế, Thái Dương Chân Quân thình lình giận dữ. Cái này đều đã có bao nhiêu năm chưa thấy qua Thiên Đình Thánh Địa ngự linh sư vẫn là rồi. Làm thống ngự chư thiên vạn giới, thần linh trấn giữ thiên đình, cái này không thể nghi ngờ là đang gây hấn. Thái Dương Chân Quân trong mắt kim mang rực rỡ, một tôn tiểu tháp dần dần hiện hóa, như vũ trụ mới sinh, đạo ý nhất thiên. Vô cùng khí thế khủng bố phun trào, giống như là đâu xuất cung bên ngoài hỏa vực, dung luyện 3000 thế giới, lóe ra cực kỳ hào quang kinh người. Ly Hỏa Đại Đạo đạo quả, cựu lên hát. Từng sợi thần diễm, sáng tối chập chờn, dường như hỗn độn chi khí tràn ngập, tùy ý một sợi liền có thể đem Thiên Thánh Tông ngọn núi hóa thành hư vô. Không giống với lần trước Kinh Châu bên trong, lần này, Thái Dương Chân Quân chính là chân chính bản thể, chuẩn thập tam trọng cảnh như thế, thuộc về đáng sợ. Đạo quả chính là đại đạo cụ tượng hóa, vượt xa xuất thế gian hết thể trí bảo huyền diệu, nhất là đến chuẩn thập tam trọng cảnh, chư thiên vạn giới chỉ có cái này một tôn cựu lê tháp. Nhưng mà, đối mặt cựu lê tháp đại đạo chi uy, đầu kia Kình Thiên Đại Thánh Nưu lại không cái gì biến sắc, này bản thể chính là Man Nưu tộc cổ yêu, yêu tộc mạnh nhất 13 con đại yêu một trong. Vài vạn năm tháng dài đằng đẵng, đại đạo rèn luyện mỗi một tấc máu thịt, thiên địa tự nhiên diễn hóa xuất đạo văn, khắc sâu vào kia từng cây lông tóc bên trên, vô hình uy áp càn quét mà ra, cái này phương thiên địa cũng sắp sụp đổ. Trình thể tựa như là một tôn không thua gì cựu lê tháp đại đạo chí bảo. Hai đại cực đạo chi vật đụng nhau, hẳn là không cách nào tưởng tượng hai nạn, vô tận sơn hà đều sẽ bị đánh cho vỡ vụn, thây nằm trăm vạn giảm. Trên thiên đài, lôi đỉnh đại dương mênh mông kéo dài không thôi. Vân Loan thần tử giờ phút này ánh mắt biến ảo, nội tâm bịch trực ngày, cổ yêu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì như vậy một đầu đại yêu lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ là vì ta đến? Vừa nghĩ như thế, Vân Loan thần tử tâm tình càng là không ổn. Đồng thời, nay thể nội thần huyết lần nữa dần dần suy yếu, không cách nào kéo dài. Huyền Hoàng chi khí biến mất qua đi, vô pháp lại giống trước đây như vậy cường thế. So sánh với, Giang Hiểu lại là khí thế không ngừng kéo lên, vô bờ bến, khí huyết dường như đại dương mênh mông bành trướng, như là một tôn chiến thần, thế không thể đỡ. Đáng tiếc, bất quá, Giang Hiểu lại tại ám cao mày. Đạo kiếp bên trong, sinh tử đại đạo sẽ lại một lần nữa hiện hiện ra, ngự linh sư trọng yếu nhất chính là như thế nào đạp lên đầu đại đạo kia, không ngừng đi xuống. Cửu trọng cảnh đạo kiếp tổng cộng có 9 bước, thập trọng cảnh tự nhiên là 10 bước, bởi vì cái gọi là đạo không mở. Hết lần này tới lần khác chính mình chủ động thoát ly sinh tử đại đạo, vì bắt giết Vân Loan thần tử, bởi vậy nhìn như lôi kiếp khủng bố vô biên, trên thực tế đây vẫn chỉ là vòng thứ nhất đạo kiếp. Đương nhiên, Vân Loan thần tử cũng là như vậy, lẫn nhau đại đạo đều không có tiến tiến, cần tiếp xuống chậm rãi đền bù. Người tên đáng chết này, ta muốn đem tất cả cùng ngươi có nhân quả liên lụy người đều tìm ra, dần dần xóa bỏ, thần hồn câu diệt. Vân Loan thần tử hoàn toàn không nghĩ tới, lần này Thiên Thánh Tông chuyến đi, thế mà lại xuất hiện một tồn tại như vậy, không nhìn thần linh, dám như thế không ngừng khiêu chiến uy nghiêm của mình. Đáp lại Vân Loan thần tử chính là một bôi đen nhánh kiếm mang. Thần huyết suy bại về sau, Vân Loan thần tử nhưng không cách nào dám cái này ẩn chứa có sinh tử, cực hạn hai đại đạo ý kiếm mang, tranh thủ thời gian vận chuyển Vĩnh Hằng Tháp, tốc độ thời gian trôi qua phía dưới, phản ứng có thể xưng thần tốc. Một phế vật. Cùng lúc đó, Giang Hiểu một chân giẫm địa, cấp tốc vào tới, không nhìn bên đường trùng điệp lôi đỉnh. Một khi không có thần huyết gia trì, cái gọi là Thiên Đình thần tử cũng liền không gì hơn cái này, đơn giản chỉ là tài nguyên tu luyện hậu đãi điểm thiên tài thôi. Ầm ầm. Đương theo lấy lôi đỉnh và quân, Giang Hiểu một kiếm xé rách Vân Loan thần tử trước ngực kim ti nhuyễn giáp, mang ra một bôi vẩy ra máu tươi. Cùng lúc, Giang Hiểu nắm đấm càng dường như hơn mang theo thần lôi, lóe ra tử mang, một quyền đánh vào Vân Loan thần tử trên đầu. Cái sau tại chỗ nhanh lùi lại, thân thể lảo đảo, một bôi đỏ thắm máu mũi từ trong lỗ mũi chậm rãi chảy ra. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Vừa lo gian, Vân Loan thần tử nội tâm triệt để mất cân bằng, chỉ cảm thấy tình cảnh vạn phần gian nan. Trước có đột nhiên giáng lâm cổ yêu, sau lại có như vậy một cái biến thái yêu nghiệt, thân là Thiên Đình thần tử chính mình dường như chưa hề rơi vào qua như thế tình cảnh. Đủ. Vân Loan thần tử chỉ có thể là ôm hận hét lớn, không đánh. Yêu tộc cổ yêu đều xuất hiện. Người gia hỏa này là tên điên sao? Có thể khiến Vân Loan thần tử làm sao cũng không nghĩ tới chính là, làm sao ngươi biết? Giang Hiểu lạnh lùng cười một tiếng, lần nữa cầm kiếm đánh tới, khí thế cường thịnh đến như bẻ cánh cô. Ầm ầm. Từng cây lôi trụ không ngừng oanh kích đại địa, lấp lóe điện mang bên trong, Giang Hiểu lần lượt đem Vân Loan thần tử giết bại lui liên tục. Tử khí không ngừng ăn mòn, không có thân huyết, Vân Loan thần tử càng thêm lộ ra suy yếu không có lực lượng, dần dần mất đi phản kháng, liền Vân Lôi thương đều không thể nắm chặt. Ha. Giang Hiểu nhẹ ha một tiếng, một phát bắt được rớt xuống đất Vân Lôi thương, về sau một thương xuyên thủng Vân Loan thần tử ngực. Cái sau bị một thương ám sát, thân thể cao cao giơ lên, thảm tới cực điểm. Một màn này nếu để cho người ngoài trông thấy, chỉ sợ không biết sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Giờ phút này, Vân Loan thần tử kiệt lực cắn răng, muốn thôi động linh lực, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ mạng lớn đú ám, mất đi sức sống. Sinh tử đại đạo nghịch thiên trình độ, có thể thấy được chút ít, chính mình càng đánh càng hăng, đối thủ lại càng ngày càng suy yếu. Người rốt cuộc là ai? Vân Loan thần tử chưa hề nghĩ tới giờ khắc này tình cảnh, khó mà tiếp nhận, nhìn xem Giang Hiểu càng là tràn ngập án độc lửa giận. Bá, Giang Hiểu đem Vân Lôi thương một mực xuyên thủng Vân Loan thần tử thân thể về sau, một tay lần nữa nắm chắc Vân Loan thần tử cái cổ. Mà lần này, đối phương rốt cuộc không có phản kháng sức lực, thể nội hoàn toàn bị tử khí trỗi tràn đầy, thậm chí cũng có thể tùy thời chết đi. Lôi đình cũng thôi, điện quang lấp lóe. Giang Hiểu trên mặt nạ quỷ, sáng tối thay nhau, một cái tay dẫn theo Vân Loan thần tử, dưới mặt nạ hai mắt như hàn thiết cứng nhắc. Một cái cấm chế đột ngột đánh vào Vân Loan thần tử thể nội, cái sau trong nháy mắt hai mắt bạo trừng, thể nội kinh mạch bị bẻ gãy, một lát liền linh lực đều vận dụng không được, triệt để phế. Ta là ai? Một cái trong miệng ngươi sâu kiến thôi. Sau một khắc, Giang Hiểu bắt sống lấy Vân Loan thần tử, mở miệng phát ra giọng địa mai âm thanh. Một phen khổ tâm kiệt lực đại chiến, chính mình rốt cục bắt sống ở cái này thiên đỉnh thần tử, trong đó khó khăn chắc trở quá nhiều, đối phương thể nội thần huyết quả thực là khó giải quyết. Mặt khác, cái này cũng thiếu không được yêu tộc trợ lực, ngược lại là không nghĩ tới chuyến này thế mà còn có man hoang thiên hạ đại yêu trà trộn đi vào. Giang Hiểu lập trên tiên đài, mặc cho đạo kiếp lôi đình đập nện lấy nhục thân, sắc mặt lại không thay đổi, chỉ ngẩng đầu nhìn kiếp như là hồng hoang thần ma chi chiến một màn. Thiên Thánh Tông ở trong, từng toa ngọn núi không ngừng sụp đổ, một đầu cực lớn đến đỉnh thiên lập địa tuyệt thế như ma, quanh thân quanh quẩn lấy vô cùng tận thần hỏa. Hai cây sừng châu có thể so với tiên kim thần sắt, phóng xuất ra quần quần năng lượng, như một mảng lớn tinh không rơi đập, đem hư không đều vỡ nát trở thành một biển. Mái vòm bên trên, Thái Dương chân quân linh uy vô tận, cửu lê tháp tựa như trưởng quản lấy thế gian vạn hỏa chí bảo, không ngừng phóng xuất ra từng sợi đốt hết vạn vật thần diễm, không ngừng còn cuốn đầu kia đại thanh lưu, tính toán đem luyện hóa. Có thể kia đại thanh lưu quanh thân che kín các loại đạo văn, đại đạo khí tức nồng đậm, liền ra lông đều chưa từng có bất kỳ hư hao dấu hiệu, cường đại đến để người tuyệt vọng tình trạng. Man hoang thiên hạ nghiệt xúc. Thái Dương chân quân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn bỗng dưng gọi ra một thanh cự cung, cầm trong tay, chân trái không bước đạp không tiến lên, tay phải dùng sức kéo gấp dây cung, trong chốc lát giống như trăng tròn. Quanh giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng mà tới, rót vào cung bên trong cùng lục thể của hắn, bắn ra vạn trượng quang mang, một cỗ cổ lực lượng cường đại ba động tựa như sóng thần lao nhanh. Cặp kia mắt vàng càng là rực rỡ, như muốn hóa thành mặt trời, ánh sáng thập phương. Giờ khắc này, Giang Hiểu trong nháy mắt đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy hãi nhiên vô cùng, một tiễn này thế muốn xuyên thủng cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đại địa. Cả phiến thiên địa cũng vì đó đầu động. Đầu châu thượng áo trắng thiếu nữ đồng dạng ánh mắt biến đổi, không tốt. Bá, gần như đồng thời, Thái Dương chân quân lãnh khốc bung ra dây cùng, một đạo thần hồng cướp tận thế gian hết thảy quang hoa, mang theo lệnh ven đường tầng không gian tầng vỡ nát tan rã vô thượng thần lực, một tiễn, chôn bụi. Chương 1125, thiên quân trong chốc lát, toàn bộ đại địa đều run rẩy lên, như mặt trời bất lạc, mang theo không gì sánh kịp như thế. Bên trong phương viên mấy bạn dặm, Thái Hạo Thiên Hạ bên trong tông môn thế lực kinh động, tất cả đều cảm nhận được cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa. Thái Dương chân quân tại cùng đầu kia đại yêu chém giết. Giờ khắc này, tất cả tuyệt đại cao thủ nhìn Thiên Thánh Tông vị trí, chuẩn thập tam trọng cảnh thiên đình chân quân, vừa ra tay liền dung chuyển cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ, lệnh cái này phương thiên địa sáng tối chập chờn, khiến cho mọi người lâm vào thật sâu kinh hãi ở trong. Một tiễn, khí như trường hồng, quán xuyên trên trời dưới đất. Đối mặt kinh khủng như vậy một kích, đầu kia man như cổ yêu gặp to lớn uy áp, bốn chân giẫm nát đại địa, nó điên cuồng gào thét một tiếng, quang thanh thế đều rung sụp quanh mình liền khối dây núi. Hai cây thần thiết chế tạo thành sừng châu đột nhiên bắn ra một chùm lực lượng, pháp lực ngập trời, huyền hoàng sắc quang hoa phun ra ngoài, muốn đánh xuyên qua mảnh này thời không. Ầm ầm. Đây là một cỗ đáng sợ đụng nhau, cây kia mũi tên mang theo vô cùng tận linh lực đè xuống, hai cỗ lực lượng ngang nhiên một phát, quang mang nuốt hết tất cả. Két, ken két. Trên tiên đài, Giang Hiểu cơ thể sinh liệt, một sợi lại một tia máu tươi tiết ra, khó mà gánh chịu cỗ này vĩ lực. Đây chính là chuẩn thập tam trọng cảnh chấn liệt. Giang Hiểu khó mà át chế toát ra kinh ngạc, cả người tựa như là cuộn phong sóng lớn ở trong lục bình. May mắn, hai sợi trọng thanh nhị khí lách thân, không ngừng khép lại thương thế, dùng cái này triệt tiêu. Vâng. Cùng lúc, đạo kiếp còn tại tiếp tục, từng đạo thần lôi oanh kích trên người Giang Hiểu, bất quá uy thế biến mất dần. Giang Hiểu tại lôi đình bên trong hấp thu thiên địa tinh hoa, thể nội sinh ra từng đạo hào quang, lượng lớn tinh khí, thoát thai hoa cốt. Thức hải bên trong càng xuất hiện một tòa to lớn kim sắc cung điện, một tôn tiểu nhân hư ảnh chấn giữ trong đó, này bộ dáng đúng là mình. Đại đạo phản âm vần quanh, thần lực bành trướng, nguyên thần tựa như lên ngôi thành thánh. Thần cung, đây chính là thập trọng cảnh ngự linh sư chứng minh. Ngày sau chính mình như lại quan sát tạo hóa đạo đồ, thần cung bên trong tiểu nhân lại không ngừng rèn luyện, dần dần diễn hóa thành mạnh mẽ thần hồn, lay động đất trời. Đây chính là thập trọng cảnh sao? Vạn trượng lôi quang bên trong, Giang Hiểu khí thế không ngừng đột phá, chỉ cảm thấy thần thức tùy thời đều có thể lý thể, mạnh mẽ không thôi, nhưng lại cũng cảm thấy chỗ thiếu sót. Thập trọng cảnh sinh tử đại đạo bất quá phóng ra một bước, đạo ý thiếu thốn, cảnh giới qua chưa vững chắc, sinh tử mặt nạ cũng không chịu đến bất kỳ rèn luyện, những này cần ngày sau lại đến chậm rãi đền bù. Tình thế gấp gáp, Giang Hiểu không có suy nghĩ nhiều, cấp tốc thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy thần mang trước mắt, gần như sắp mở mắt không ra. Thái Dương chân quân bắn ra mũi tên kia cuối cùng vẫn là đè ép xuống, đánh xuyên đại thanh lưu bên ngoài thân, bầm đen sắc máu tươi vẩy xuống, tràn ngập ra khiếp người cổ yêu khí hơi thở. Có thể đại thanh lưu mạnh mẽ sinh mệnh lực có thể thấy được chút ít, tuyệt không gặp quá mức thương thế nghiêm trọng, ngược lại càng thêm dữ dằn, trà đạp lấy sơn hà đại địa, muốn hủy diệt thế gian vân vân. Thừa dịp đầu này đại lưu ngăn chặn Thái Dương chân quân thời gian, không thể ở lâu, cấp tốc giải cứu Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người. Giang Hiểu một bà nhấc lên hôn mê Vân Loan thần tử, muốn đem này thu nhập động thiên thế giới ở trong. Nhưng rất nhanh, Giang Hiểu nhướng mày. Vân Loan thần tử cứ việc mất đi thanh tỉnh, có thể này thể nội vẫn lưu chuyển lên kia một đoàn huyền hoàng chi khí, thần huyết đặc biệt, vô pháp thu nhập động thiên thế giới. Chỉ có thể như vậy mang lên. Giang Hiểu lập tức bước ra, lấy thập trọng cảnh sơ kỳ tu vi, chuẩn bị vụng trộm chạy đến Thiên Xu Phong ở trong đi. Nhưng vào lúc này, bạch, một đạo vô cùng khí thế khủng bố đột nhiên khóa chặt mà tới. Quanh mình thiên địa phảng phất hóa thành ly hỏa chi vực, không gian đều bị hòa tan, Giang Hiểu cơ thể càng là trong nháy mắt chốc ra, huyết nục hóa thủy, để người tê cả da đầu một màn. Chỉ gặp trên bầu trời, Thái Dương chân quân thần uy trùng trùng điệp, như là một tôn thiên thần, mắt vàng hừng hực, chính nhìn chăm chú phía dưới Giang Hiểu. Thập trọng cảnh, đây cũng là chỗ nào xuất hiện tiểu côn trùng? Thái Dương chân quân đột nhiên trông thấy trong tay đối phương Vân Loan thần tử, tại chỗ sát cơ tăng vọt, muốn chết. Vâng. Đúng lúc này, đầu kia đại thanh lưu đột nhiên một đôi quét ngang mà ra, phóng xuất ra đại đạo thần lực, như bẻ cánh khô. Ven đường tầng không gian tầng vỡ vụn. Thái Dương chân quân thân hình hóa thành từng sợi thần diễm, mặc cho lượng lớn năng lượng đánh tới, tự thân nhưng lại chưa gặp bất luận cái gì thương thế. Bạch, bạch, bạch. Cùng lúc, trong hư không cựu lê tháp phiêu chuyển ra từng tia lửa, hóa thành dây thừng, phô thiên cái địa đè xuống, cấp tốc đem đại thanh lưu cho bó trói lại. Thần hỏa hóa thành dây thừng không ngừng kiềm chế, như là khổng tiên thẳng, không ngừng còn cuốn thanh lưu thân thể cao lớn. Ngược lại là có thể chịu. Thái Dương chân quân chỉ lặng lẽ liếc xéo hạ đại thanh lưu, về sau một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không được. Cùng lúc đó, Giang Hiểu vừa mới khép lại, lập tức không lo nổi cái khác, đại thủ trong nháy mắt bóp lấy Vân Loan thần tử đầu lâu. Bạch. Gần như đồng thời, Thái Dương chân quân thân hình đến trong hư không hiện lộ, động tác dừng lại. Tại cặp kia khiếp người mắt vàng phía dưới, Giang Hiểu tựa như là trực diện lấy một vòng tự nhận, đối phương tựa như là một cái đoàn năng lượng, có được vô cùng tận nhiệt lượng cùng qua mang, tự thân cả người đều nhanh hòa tan. Trực diện chuẩn thập tam trọng cảnh tiên đỉnh chân quân. Giang Hiểu lại tại cười, rất là điên cuồng, đại thủ gắt gao nắm lấy Vân Loan thần tử đầu lâu, tùy thời đều có thể một thanh bóp nát đối phương thần cung. Vô thanh vô tức, Thái Dương chân quân chỉ thẳng tắp nhìn chăm chú trước mắt cái này vừa đi vào thập trọng cảnh nhỏ yếu côn trùng. Tại ngươi giết chết ta trước đó, muốn không thử một chút, cái này thần tử có thể hay không sớm một bước chết đi. Đông nhiên ở giữa, Giang Hiểu mở miệng, âm thanh khàn khàn, thể nội ngũ tạng lục phủ đều đã hòa tan làm huyết thủy. Ngươi là ai? Thái Dương chân quân hai mắt nhắm lại, một bên duy trì khí cơ khóa chặt, một bên khống chế lực lượng. Cái này lệnh Giang Hiểu chạy trốn không thể, chỉ có thể đứng tại chỗ, trực diện vị này chuẩn thập tam trọng cảnh thiên đỉnh chân quân, tình cảnh vô cùng gian nan. Thái Dương chân quân nhìn xem Giang Hiểu, trong lòng đông nhiên hiện ra một tia dị dạng, phát giác được một chút khí tức quen thuộc, cũng không phải là nhân quả, mà là đạo ý, cái này bắt nguồn từ Kình Châu bên trong giáo thủ. Nhưng vào lúc này, đầu kia đại thanh lưu đột nhiên tránh phá thần hỏa chói buộc, như là sao trời đánh tới, ven đường đánh vỡ vài tòa thiên thánh tông ngọn núi, xoắn nát thiên địa. Thái Dương chân quân ánh mắt biến đổi, còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị kia sừng châu bên trong phóng thích ra thần lực cầm cố lại. Ầm ầm. Sau một khắc, đại thanh lưu đập đầu xuống đất, đỉnh lấy Thái Dương chân quân đánh vỡ đại địa trong nháy mắt sụp đổ ra một cái to lớn hố trời, khe hở giống như vực sâu, lan tràn ra mấy trăm dặm có hơn. Cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đều nương theo lấy một kích này, mạnh mẽ chấn động dưới, tựa như nghiêng trời lệch đất động đất. Giang Hiểu sắc mặt đại hỉ, tốt châu. Cùng lúc đó, phía trước Thiên Xu Phong ngọn núi dao động, như muốn sụp đổ, đại lượng cự thạch phi không, hiện lộ ra mấy cái bóng đen. Giang Hiểu mắt sắc, lập tức trông thấy đó chính là Phương Thiên mấy người. Ngay tại lúc này, giờ khắc này, Giang Hiểu tâm tình vô cùng khẩn trương, khí huyết tốc độ chảy đều tăng tốc chút. Chuyến này buồn còn tưởng rằng muốn vận dụng Bắc Minh Tiên Tôn bản thể, cùng kia Thái Dương chân quân đánh cái thiên băng địa liệt, kết quả lại không nghĩ rằng yêu tộc thế mà chặn ngang một tay. Chính mình này cũng xem như nhặt cái tiện nghi, vận khí luôn luôn không sai. Cứu ra Phương Thiên đám người cùng Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới liền lập tức rời đi. Giang Hiểu trước nay chưa từng có cấp bách, cảm giác Thiên Đình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, không dám kéo dài quá nhiều thời gian. Nhưng vào lúc này, đem Vân Loan giao ra. Một đạo êm hai linh động âm thanh đột nhiên đến sau lưng chuyển đến. Giang Hiểu động tác cứng đờ. Phía sau chính là cái kia áo trắng thiếu nữ. Nàng dáng người cao gầy, thân thể mềm mại uyển chuyển, tuyết trắng không tì vết da thịt, mọc lên ánh sáng óng ánh, như là dụ hoặc chúng sinh nữ yêu tinh. Đây mới thực là nữ yêu tinh. Liền yêu tộc 13 cổ yêu đều lấy hắn là tôn, nàng này thân phận quả thực là thần bí. Vân Loan? Cái gì Vân Loan? Giang Hiểu đem Vân Loan thần tử giấu ở phía sau cái mông, mặt không đỏ tim không đập. Áo trắng thiếu nữ nhìn xem Giang Hiểu, cười nhẹ nhàng đạo, ngươi rất không tệ, ta còn thật thưởng thức ngươi, không muốn cùng ngươi phát sinh xung đột. Vâng! Vâng! Ầm ầm. Cùng lúc đó, sau lưng lại lần nữa bộc phát ra mấy đạo kinh thiên động địa động tĩnh. Thái Dương chân quân như núi lửa dâng trào, vỡ vụn tầng tầng đại địa, lại hóa thành một đầu chân long, tránh thoát trói buộc, trao liệm cửu tiên. Kim sát thần long sừng như liêu, hạng dường như rắn, chảo dường như ương, chỉnh thể đủ có dài mấy chục dặm, mỗi một mảnh lân phiến đều dường như tiên kim chế tạo thành, tản ra tung hoành hoàn vũ thần uy, lệnh chúng sinh linh hồn đều đang run sợ. Thái Dương chân quân đánh đến đỉnh phong, coi là thật không thẹn vì thiên đỉnh chân quân một trong, thực lực thuộc về khủng bố, cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đều không người có thể chỉ hắn. Nay bản thể đồng dạng cũng là man hoang thiên hạ long tộc, càng là cực kỳ hiếm thấy yêu tộc thánh tử, có thể cùng ngự linh sư giống nhau nội đạo tu luyện. Tại rất nhiều năm trước, tướng trầm thế nhưng thập vạn đại sơn bên trong bất thế yêu nghiệt, nhận hết tài bồi. Yêu tộc không biết tại này trên thân chút xuống bao nhiêu tâm huyết, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, một triệu làm phản qua đi, yêu tộc lửa giận đủ để xông lên tiểu tiêu, thiên đình lịch thần đều chết. Trên bầu trời, thần long giữa trời chiếu rọi toàn bộ Thái Hạo thiên hạ, kim sắc thiểm điện không ngừng đánh rớt, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được uy thế. Giống Thiên Thánh Tông, đầu kia đại thanh lưu giống to, phá hủy trong trần thế lực lượng bắn ra, cùng chân long chi lực hùng hăng va chạm. Hai đầu vốn nên là man hoang thiên hạ đỉnh cấp đại yêu ở giữa đấu tranh, có thể Thái Dương chân quân cuối cùng chiếm một tia tu đạo ưu thế, này bản thể liền không yếu. Chúng chi còn có một tôn đại đạo đạo quả, Hữu Lê Tháp. Thân hỏa diệt thế, hóa thành đại dương mênh mông, như biển sao chút xuống, thế gian khắp nơi đều là ánh sáng, cái gì khác đều nhìn không thấy. Trước đây chạy đi đại chu hoàng triều đám người, giờ khắc này tất cả đều lâm vào lớn lao rung động bên trong, chỉ cảm thấy kinh bạo ánh mắt. Thần Long VS Man Nhu một trận chiến này triệt để đánh vỡ cái này phương thiên địa, Thái Hạo thiên hạ tất cả ngự linh sư tất cả run lẩy bẩy. Nhất là thân ở Thiên Thánh Tông ở trong Giang Hiểu đám người, càng là kém chút tại chỗ bị đánh chết đi qua, như thế nào gánh chịu được kinh thiên động địa như vậy uy thế? Đem Vân Loan giao cho chúng ta. Áo trắng thiếu nữ lại đột nhiên gọi ra một kiện chí bảo, phóng xuất ra một loại nào đó huyền lực, đem Giang Hiểu bảo vệ, chống lại cỗ này vĩ lực. Giang Hiểu ánh mắt thay đổi, trong lúc nhất thời lầm vào do dự bên trong, cuối cùng nghĩ nghĩ, chỉ có thể chuẩn bị theo đối phương nói đến xử lý. Ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, có thể chỉ ít, chúng ta nhìn qua tựa hồ cũng có giống nhau tầm nhìn không phải sao? Áo trắng thiếu nữ cười đến càng thêm ngọt ngào, nơi này chúng ta yêu tộc muốn ngăn chặn, vô luận là tướng Trầm hay là Vân Loan, cũng sẽ không rơi vào bất luận cái gì kết cục tốt. Đến nỗi ngươi, thập trọng cảnh tu vi nghĩ đến cũng làm không được cái gì. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, nói đến, Thiên Thánh Tông chuyện yêu tộc sát thực tính giúp mình giải quyết, thừa dịp loạn chiến, chính mình mang theo Thiên Thánh Tông đám người thoát đi liền có thể kết thúc. Thế là liền muốn đem Vân Loan giao ra. Nhưng ai biết, bạch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Loan thần tử đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh tím vút lên trời, một cô vô thượng khí thế đột ngột khuyết tán mà ra. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu quá sợ hãi, chính mình sinh tử ấn rõ ràng đã triệt để lẫn lộn đối phương trạng thái mới đúng. Mà xuống một khắc, càng làm ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới một màn, trên bầu trời, đầu kia khuấy động phong vân thần long, đột nhiên ngạnh kháng đại thanh như một góc, mặc cho huyết vẩy tinh không, cưỡng ép nghiêng đầu sang chỗ khác, lấy vô cùng cùng kính ngựa khí mở miệng, Thiên Quân đại nhân. Chương 1126, thần chủ giáng thế Thiên Thánh Tông. Sáu đại kiếm phong sớm đã sụp đổ, biển mây phá diệt, cổ thiên đình lưu lại tiên đài đồng dạng tổn hại không chịu nổi, các nơi đều là thiên đình ngự linh sư thi thể, thây nang khắp động. Duy chỉ còn nhất là nguy nga trầm hồn thiên su phòng, đồng dạng bị bẻ gãy trên nửa phòng, chỉ còn lại có nền móng. Chỗ sâu nhất là giam giữ lấy Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới pháp trận cấm chế. Ven đường, từng cái mặc áo bạc thiên đình ngự linh sư thi thể, nổn ngang lộn xộn, xem ra trước đây hẳn là tao nộ qua tập kích. U ám hoàn cảnh bên trong, ai cũng không biết chính là một cái người áo đen chính như quỷ túy, ẩn giấu đi khí tức, chậm rãi đi lại ở trong đó. Đột nhiên ở giữa, người áo đen dừng bước lại, phát hiện trên mặt đất ngã bảy đại khấu, bao quát hương dao ở bên trong, tất cả đều mất đi ý thức. Chỉ là so với nhục thân hủy hoại, chỉ còn lại có suy yếu thần thức phương thiên đám người, thương giao nhưng lại chưa gặp bất luận cái gì thương thế. Người áo đen không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi rét, về sau tính cả thương giao cùng nhau, đem bảy đại khấu cùng nhau thu nhập động thiên thế giới bên trong. Sau một khắc, người áo đen đi vào chỗ xấu nhất. Bạch, bạch, bạch. Vừa lóe gian, từng đôi mắt xuyên qua pháp trận, chờ mong, mờ mịt, hoang ghét rất nhiều tâm tình rất phức tạp. Người vẫn là đến. Một đạo tiếng thở dài vang lên. Thật xin lỗi. Người áo đen âm thanh rất mất tiếng, dường như ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, cuối cùng hóa thành ba cái mang theo sám hối ý vị chữ. Phóng tầm mắt nhìn tới, pháp trận trong ô ép một chút một mảnh, người người nôn náo. Những cái kia quen thuộc cố nhân tất cả đều cúi thấp đầu sọ, như là lò sát sinh gà chó giống nhau, ánh mắt u ám, đối mặt với thảm đạm vận mệnh. Chính giữa, một người mặc đạo bào màu xanh đậm trung niên nhân, để tóc dài, đôi mắt như bình tĩnh hồ nước, cho dù thân ở bây giờ tình cảnh, khí chất vẫn lạnh nhạt tự nhiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, ngoại giới truyền ra kinh thiên động địa đánh nhau, chân long cùng thanh lưu đỉnh cấp đại yêu chi chiến, khuấy động cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ phong vân. Trung niên nhân bỗng nhiên mở miệng nói, bên ngoài đây là làm sao rồi? Bác Minh trở về rồi sao? Không biết. Người áo đen lắc đầu, đạo, tựa hồ là yêu tộc xâm lấn. Yêu tộc. Trung niên nhân trầm mặc chỉ chốc lát, đạo, hiện tại chỉ sợ cũng liền yêu tộc còn tại phản kháng thiên đình đi. Người áo đen đạo, sư minh, là ta sai, là ta sai. Hắn không ngừng thì thầm ba chữ này, nhớ tới trên tiên đài bị siêu hồn đến người chết kia thích uống rượu tiểu lão đầu, thân hình cao lớn tại ẩn ẩn run run. Đủ loại cảm xúc cuồn cuộn ở trong lòng, vô số hình tượng lấp lóe, đạo tâm gần như sắp muốn sụp đổ. Bịch. Đột nhiên, người áo đen đúng là hai đầu gối quỳ xuống đất, cơn gió nổi lên bụi, gợi lên món kia đấu đồng màu đen, hiển lộ ra một tấm dai dầu xương gió gương mặt. Bất tài nghịch đồ, hạ hầu dạ, thẹn với sư môn. Người áo đen đối mặt với pháp trận bên trong tất cả mọi người, nam dạp người quỳ lạy, lấy đầu gối điện. Trầm muộn dập đầu âm thanh tiếng vọng ở đây phương thiên địa gian. Bầu không khí trong nháy mắt nặng nề đến một cái cực điểm. Ầm, ầm, ầm. Khoảng cách chuẩn thập tam trọng cảnh chỉ còn kém nửa bước hạ hầu dạ, giờ phút này ép cong thân thể, mặt hướng lấy những cái kia cựu trọng cảnh trở xuống các đệ tử, một lần lại một lần dập đầu tạ tội. Thiên Thánh Tông bị triệt để hủy, bởi vì chính mình tự tay dạy dỗ đến đồ đệ. Mấy chục vạn năm đến cổ lão tông môn bị hủy bởi tay mình, giờ khắc này, hạ hầu dạ tâm tình, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Đồng dạng, pháp trận trong Thiên Thánh Tông đệ tử cũng đều mặt mũi tràn đầy bi thương. Trước đây Dương lão đầu chết thời điểm, Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới bị giam đứng dậy thời điểm, lòng của mọi người tình đều không có như thế kiềm chế. Mà khi vị này giao quang phong phong chủ quỳ xuống đất dập đầu tạ tội lúc, cây kia tiếng lòng rốt cuộc không kềm được, chỉ cảm thấy trái tim thật giống như bị một đôi bàn tay vô hình chặt chẽ bắt lấy, không thể thở nổi. Tốt rồi. Chốc lát sau, Thiên Thánh Tông trưởng giáo Bạch Trang thở dài nói, ngươi sớm đã không phải ta Thiên Thánh Tông đệ tử, làm gì đến tận đây? Nếu là lại muốn nói đến, há không sư phụ lão nhân già ông ta lúc trước cũng từng có sai. Ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, hết thảy đều thoát không khỏi liên quan, người ta đều có tội, chẳng lẽ liền sinh ra đều có sai không thành? Nhân quả không phải như vậy ngộ. Tiếng nói vừa ra, hạ hầu dạ động tác đột một trệ, một đời đại năng tung hành chư thiên, uy áp vạn cổ, giờ phút này khỏe mắt lại im lặng trượt xuống mấy hàng nhiệt lệ. Sai sai sai, trên đời nơi đó có nhiều như vậy đúng và sai. Cùng lúc đó, một cái thái thượng trưởng lão cũng mở miệng, âm thanh khàn khàn, đơn giản ta Thiên Thánh Tông thực lực quá yếu. Hạ hầu dạ, không nên tự trách, cái này không chỉ là đường của ngươi chọn, đồng thời cũng là ta chờ lựa chọn đường. Che chở Bắc Minh chính là ta chờ lúc trước thương nghị. Một cái khác thái thượng trưởng lão đồng dạng mở miệng nói, Hạ Hầu dạ, ngươi cần gì phải vì bọn ta sám hối? Nói đến, chúng ta những lão giả này tất cả đều nên hướng các đệ tử tạ tội mới đúng. Tiểu sư thúc. Hạ Hầu dạ ánh mắt xúc động, như muốn càng ướt. Đi thôi, còn lãng phí cái gì thời gian? Tạ tội cho ai nhìn? Những đệ tử này còn nhỏ, không hiểu được đại đạo lý. Đúng lúc này, một cái nam tử áo trắng đứng lên. Người này mày kiếm mắt sáng, khí vũ như ngang, hai đầu lông mày có một viên kiếm ấn, chính là Thiên Thánh Tông đại kiếm tu, Vệ Ương. Như ở trên đời này không chiếm được tự tại, sống có gì vui, chết có gì khổ. Tu kiếm coi trọng một cái thuận theo tâm ý, tâm hướng tới, kiếm chỗ chỉ. Vệ Ương thể nội linh lực bị phong cấm, nhưng lại vẫn cầm treo tại bên hông kiếm. Ta khoảng thời gian này chỉ ở nghĩ một sự kiện, lúc trước Thái Dương chân quân giáng lâm lúc, ta vì sao không thể đưa ra một kiếm kia? Có lẽ là vì thủ hộ Thiên Thánh Tông, lúc này mới không thể ra khỏi vỏ, có thể ta luôn cảm thấy đây là không đúng, bởi vì tình cảnh của chúng ta bây giờ ngươi cũng nhìn thấy. Có xuất sinh, ngươi không xuất kiếm, hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi không chống cự, hắn sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Bác Minh có sai. Ta chưa từng cho rằng như vậy, như lúc trước Tử Vân là đệ tử ta cũng sẽ kiếm chỉ thiên đỉnh. Đợi cho cố nhân nhóm dần dần ngôn ngữ qua đi, Hạ Hầu dạ nội tâm lúc này mới dễ chịu rất nhiều, về sau hít một hơi thật sâu, thật cũng không lại biểu lộ quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt một lần nữa lạnh lùng xuống dưới. Được. Rất nhanh, Hạ Hầu dạ liền trở lại dĩ vang nhất quán khí thế, trầm giọng nói, ta tại Thiên Thánh Tông bên ngoài thiết lập cái cỡ nhỏ phát trận, chúng ta chờ một lúc sau khi rời khỏi đây chỉ cần có thể chạy ra Thiên Thánh Tông. Lần này Thiên Thánh Tông thanh thế to lớn, các tòa thiên hạ đều đang chăm chú, Hạ Hầu dạ tự nhiên không có khả năng không có tin tức. Sớm tại trước đây thần tử thiết tiến mời những kia tuổi trẻ một đời thiên tiêu lúc, Hạ Hầu dạ vẫn tại âm thầm hành động, bố trí một cái đi tới cỡ lớn truyền tống pháp trận, cỡ nhỏ truyền tống pháp trận, chỉ cần động tác rất nhanh, vậy liền có thể thành công cứu ra tất cả mọi người. Có lúc, người đang cố gắng, người khác cũng đang cố gắng. Lần này, Giang Hiểu ngược lại là cùng Hạ Hầu dạ thành hai đầu đường thẳng song song, sóng vai tiến lên. Pháp trận có chút rườm rà huyền ảo. Hạ Hầu dạ tiêu tốn cực lớn đại giới, lúc này mới gian nan đem này mở ra, còn tốt Thái Dương chân quân bị ngăn chặn. Đám người lập tức cá tuôn ra mà ra, đồng thời, Hạ Hầu dạ vận chuyển linh lực trợ giúp Thiên Thánh Tông trưởng giáo cùng những thái thượng trưởng lão này khôi phục tu vi. Thiên Thánh Tông chính là Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực, bên trong cánh cửa chừng hơn 10 vị thập nhị trọng cảnh đại năng, càng có mấy vị thập nhị trọng cảnh hậu kỳ cái thế cao thủ. Nhất là Thiên Thánh Tông trưởng giáo Bạch Trang cùng Hạ Hầu Dạ, cả hai đều là cách chuẩn thập tam trọng cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước tồn tại. Có thể, đây cũng là khó khăn nhất vượt qua nửa bước. Đi. Sau một khắc, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người lập tức đem lại bộ phận đệ tử thu nhập động thiên thế giới bên trong, chỉ để lại mấy vị thập nhị trọng đại năng bên ngoài hành động. Đám người cấp tốc thoát ra thiên xu phòng, vừa tới ngoại giới, quả nhiên liền gặp lấy trên bầu trời đầu kia khủng bố vô biên chân long, cùng một đầu đỉnh thiên lập địa thanh lưu. Tôn địa ly hỏa đại đạo đạo quả, cửu lê tháp treo cao tại bầu trời, tựa như đánh xuyên một cái lỗ hổng. Thương hực thần hỏa giống như là biển gầm, quần quần bò xuống, đầu kia đại thanh lưu lượn lờ lửa cháy thế, như là hỏa thần tọa kỵ, trà đạp lấy sơn xuyên đại hà, cường đại đến không lời nào có thể diễn tả được trình độ. Yêu tộc cổ yêu. Thiên Thánh Tông trưởng giáo ánh mắt hơi dừng lại hạ. Như thế rung động lòng người một màn, như hồng hoang thần ma hỗn chiến, tự nhiên không người phát hiện như vậy một chuyến nhỏ bé đám người. Vệ Ương bỗng nhiên nói, Bạch trưởng giáo, ngươi chính là tính cách quá mềm, nếu không lần này cần không phải yêu tộc, Thiên Thánh Tông coi như không công thúc thủ chịu trói, Thiên Đình cũng sẽ không bỏ qua ta chờ. Lời này nói không sai, lúc trước Thái Dương chân quân giáng lâm Thiên Thánh Tông, siêu hồn dương lao đầu lúc, Thiên Thánh Tông trưởng giáo lại nhiều lần nhường nhịn, từ đầu đến cuối không có động tác, quả thực để Vệ Ương tức giận đến không được. Nghe vậy, Thiên Thánh Tông trưởng giáo thở dài một tiếng, loại sự tình này ai cũng không nhìn thấy về sau kết quả, chỉ có thể nói tính cách quyết định ngay lúc đó quyết sách. Đi. Hạ Hầu dạ bỗng nhiên đánh gãy, muốn trực tiếp rời đi. Đám người nhao nhao nắm chặt ý niệm, cũng là không tỉ vết đi quản đến tột cùng chân long lợi hại, vẫn là thanh lưu càng hơn một bậc. Nhưng vào lúc này, bạch nương theo lấy một đạo phóng lên tận trời chùm sáng màu tím, thông hướng thiên ngoại thiên cửa lớn dường như bị mở ra, một cô không cách nào hình dung to lớn khí tức tràn ngập, tựa như là đang nên tiếp lấy vô thượng tồn tại. Bầu trời này cũng đang run, mặt đất này cũng đang lẩy bẩy, thưa không sụp đổ. Đây là Hạ Hầu dạ đám người sắc mặt kinh biến. Bịch, bịch, bịch. Giờ này khắc này, Giang Hiểu nhịp tim tại kịch liệt tăng tốc, khí huyết như rồng, không ngừng đánh thẳng vào lồng ngực. Tại này trước mặt, ngàn vạn đạo huyền lực tơ lụa buông xuống, vờn quanh tại Vân Loan thần tử quanh mình, đối phương thể nội huyền hoàng thần huyết đang thiêu đốt, bay ra các loại huyền quang. Cặp mắt kia chậm rãi mở ra, lộng lây tử mang, như có nhật nguyệt luân chuyển quy tích, diễn hóa lây vũ trụ tiêu tan, như là đại đạo hiện ra tại nhân gian. Giờ khắc này, Vân Loan thần tử đứng thẳng tại chỗ, như một tôn tuần tra thần chủ, vĩnh hằng chi quang gia trì, lệnh người linh hồn run rẩy, quỳ xuống đất dập đầu. Hắn đầu tiên là quét mắt Giang Hiểu, về sau nhìn về phía cái kia thần sắc đờ đẫn áo trắng tiểu nữ, ngươi chính là yêu tộc cái kia thánh nữ. Theo ta đi một chuyến đi. Chương 1127, một bôi kiếm con trốn. Giờ khắc này, ở đây tất cả trừ người của Thiên Đình, trong lòng toàn đều không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ này, hoàn toàn không có chống cự khả năng. Thập tam trọng ngự linh sư là khái niệm gì? Chư thiên vạn giới đỉnh điểm, hoàn toàn chấp trưởng một đầu đại đạo, có thể xưng đạo tổ. Nhưng vào lúc này, Vân Loan thần tử chỉ khoát tay, vô hình đại đạo như cốt thép lẫn nhau xoắn, lại hình thành một chỗ nhìn không thấy lồng giam, đủ để ma diệt bất luận cái gì vật hữu hình, trong nháy mắt phong cấm lại cả tòa Thiên Thánh Tông. Đây chính là Thiên Đình sát cục. Thần chủ giáng thế, vô giải sát chiêu, làm người tuyệt vọng một màn. Vì cái gì? Áo trắng thiếu nữ ánh mắt ngốc trệ, khó mà tiếp nhận, thần linh giáng lâm chư thiên vạn giới chẳng lẽ sẽ không gặp đại tai ách à? Thú vị, ngươi còn biết cái này. Nghe vậy, Vân Loan thần tử nhìn về phía cái này yêu tộc thần nữ, lộng lây tử mang hai mắt, cả người tựa như là chư thiên vạn giới trung tâm, dù là trong hư không đạo ý đều hỗn loạn. Thiên ngoại thiên, nơi này là cổ thiên đỉnh gì chỉ chỗ xấu nhất. 12 cấm kỵ tiên cung, Lang Tiêu cung ở trong. Một cỗ chìm nổi khí tức lặng yên bay vụt, như có nào đó đầu không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại, chậm rãi từ trong ngủ mê thức tỉnh. Tiên cung bên trong, mông lung đại đạo vết tích diễn hóa, thương hải tăng điển thời gian biến thiên, đồi núi sụp đổ tái tạo, âm dương luân chuyển, đủ loại dị tượng hiện hiện. Sinh tại có sinh tại vô, vạn vật quy về vô. Tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, một đạo không lưu loát hối tạp âm thanh đột ngột vang lên. Vốn là đại đạo phản âm, có thể giờ phút này lại có vẻ lạnh lạnh vô cùng. Nếu là có ngự linh sư ở đây, tất sẽ càng thêm dùng mình, rõ ràng biết được, đây chính là cổ thiên đỉnh di chỉ bên trong đáng sợ nhất cấm kỵ một trong. Sau đó, nương theo lấy một trận lệnh người tê cả da đầu dị hưởng. Một đạo nhân hình bóng đen như trong gió đến, sáng tối chập chờn, khi thì lấp lóe đến một góc nào đó, khi thì xuất hiện tại cung điện chính giữa, dường như đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Sau một khắc, bóng đen này đột nhiên đình chỉ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu cung bên ngoài, hoặc là nói, nhìn về phía cổ thiên đình bên ngoài. Thái Hạo thiên hạ. Thái Hạo thiên hạ. Nương theo lấy thần chủ giáng thế, cả tòa thiên hạ triệt để bị kia cố vô thượng khí tức bao phủ, vạn trượng huyền quang, chiếu rọi thiên cung, như là vũ hóa phi tiên chẳng diện. Cái này, ông trời ơi, ta thế mà ở thời đại này nhìn thấy thần linh. Khoảng cách lần trước Tử Vi Thiên Quân hiện thánh nhân gian, 3 vạn năm trôi qua, thần linh vẫn là như vậy vô cùng mênh mông. Chấp trưởng đại đạo thập tam trọng ngự linh sư quả nhiên vĩnh hằng bất hủ, tuế nguyệt cũng không cách nào giao động tiên đỉnh căn cơ. Chẳng lẽ là vì diệt trừ đầu kia cổ yêu? Trong lòng mọi người ý niệm khác nhau, hồn quang rung động, không khỏi là thần phục tại tiên đỉnh quần quận thần uy hạ. Thiên Thánh Tông, Chân Long cùng Thanh Nhu tất cả đều dừng lại bạo động, hết thể dường như yên tĩnh trở lại, có thể bình tĩnh phía dưới lại là càng thêm khí tức kinh khủng. Trường Sinh Tiên Quân đại nhân, Thái Dương Chân Quân một lần nữa hóa thành thiếu niên mặc áo vàng hình tượng, mình đầy thương tích, toàn thân đẫm máu. Xem ra vừa mới trận đại chiến kia đối nó tiêu hao không nhỏ. Cùng lúc, đầu kia đại thanh nhu cũng thay đổi hồi cường tráng đàn ông bộ dáng, đồng dạng vết thương chồng chất, muốn trở lại áo trắng thiếu nữ bên người. Có thể Vân Loan thần tử chỉ một ánh mắt, hắn tử kia đúng là đột nhiên cứng đờ, quanh mình không gian dường như ngưng vị thực chất, phong cấm lấy tự thân, khó có động tác. Đáng chết thiên đỉnh. Đàn ông phẫn nộ gào thét, liều mạng tiến lên, chọi cứng lấy thần uy, bên ngoài thân không ngừng băng liệt, cuối cùng máu me đầm địa đi đến áo trắng thiếu nữ bên người. Chỉ bất quá ngắn ngủi tầm 10 bước khoảng cách lại giống như là danh trời, đầu này 13 cổ yêu một trong đạn lưu, giống như ném hơn phân nửa cái mạng, nhìn qua so với trước đây cùng Thái Dương chân quân kịch chiến còn nghiêm trọng hơn. Có thể nương theo lấy một màn này, áo trắng thiếu nữ lại là đôi mắt hơi sáng. Trường Sinh Thiên Quân không dám giáng lâm nhân gian, đây là Vân Loan thể nội thần huyết nguyên nhân. Vừa ló gian, áo trắng thiếu nữ dường như bắt lấy hy vọng cuối cùng. Thiêu đốt thần huyết. Thái Dương chân quân đồng dạng nội tâm hơi rét. Vạn không nghĩ tới, Trường Sinh Thiên Quân đối nó đời sau cư nhiên như thế lạnh lùng. Cái này vừa hiện hóa thủ đoạn 89/10 là lấy tiêu hao Vân Loan thể nội thần huyết làm đại giá. Nói cách khác, hôm nay qua đi, Vân Loan sẽ mất đi thể nội lưu chuyển tới nay thần huyết, rơi xuống Thiên Đình Thánh Địa ở trong địa vị thấp nhất cấp độ. Bất quá, thủ đoạn này cũng đủ để đem những này họa loạn Thiên Đình yêu ma quỷ quái cho một mẹ hốt gọn. Đúng lúc này, Thái Dương chân quân đột nhiên chú ý tới cách đó không xa Hạ Hầu Dạ đám người. Bạch, bạch, bạch. Gần như đồng thời, Hạ Hầu Dạ mấy người cũng đều phát hiện tia mắt kia, lẫn nhau đều là toát ra chôn sâu ở đáy lòng sắc cơ. Ồ, một đám chuột từ trong động tất cả đều đi ra sao? Cũng là thời điểm nên làm. Đối với cái này, Thái Dương chân quân lạnh lùng cười một tiếng, tại này trong mắt, hôm nay Thiên Thánh Tông hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Sư phụ, Giang Hiểu nội tâm đập mạnh, hắn đứng tại Vân Loan thần tử phía sau, hoàn toàn bị đối phương khí cơ trô áp bách được không thể động đậy. Làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ thế mà cũng tới nơi đây, đồng thời còn cứu ra Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong chốc lát, Giang Hiểu trong ý nghĩ cái này đến cái khác ý niệm nhanh chóng lấp lóe, liều mạng tự hỏi biến chiêu. Trường Sinh Thiên Quân không biết nhìn ra thân phận của mình cũng có, trước mắt tựa hồ đối với cái kia yêu tộc thánh nữ càng cảm thấy hứng thú. Thái Dương chân quân cũng không có chú ý tới mình, mà sư phụ đám người tất cả cách đó không xa, hết lần này tới lần khác Thiên Thánh Tông lần nữa bị cái này Thiên Quân phong khóa lại. Đúng lúc này, Thiên Quân đại nhân, ta tới đối phó đám kia Thiên Thánh Tông dư nghiệt. Thái Dương chân quân nhìn chằm chằm Hạ Hầu Dạ, trong mắt đồng dạng mang theo lạnh như băng sát ý thấu xương. Hắn mắt vàng diệu thế, như mặt trời rực rỡ, một bước phóng ra, cự long chi uy lại lần nữa càn quét mà ra, chấn nhiếp toàn trường. Ta tới. Áo trắng kiếm tiên, Vệ Ương đồng dạng tiến lên trước một bước, ánh mắt băng hàn, đồ lòng. Một đám nhỏ yếu côn trùng cùng tiến lên đều là như thế. Bùn tọa cái này đưa các ngươi lên trước đường, chờ sau này lại để cho Bắc Minh Tiên Tôn đường đi thượng tìm các ngươi. Thái Dương chân quân rất là tự tin, thực lực tuyệt đối, đủ để nghiền ép Thiên Thánh Tông. Chuẩn thập tam trọng cảnh có thể xưng dưới một người trên ba người, chư thiên đại đạo vi hết về cả người, thực lực quả thực là quỷ thần khó lường, cho dù là trước đó đầu kia đại như cổ yêu, vẫn bị Thái Dương chân quân áp chế một đầu, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Vậy liên cùng tiến lên. Cùng lúc, Hạ Hầu Dạ mấy người cũng đều ánh mắt ngưng lại, biết rõ yêu tộc miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn một hai Trường Sinh Tiên Quân. Chính mình những người này hoặc là chết, hoặc là trước khi chết đem hết toàn lực mang đi đầu này ác long, mà đổi thành một bên. Áo trắng thiếu nữ đồng dạng vận dụng một lá bài tẩy. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái thạch điêu giáp trùng, về sau khẽ cắn tố thủ, đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt tinh huyết tại kia thạch trùng phía trên. Oanh vừa lóe gian, một cỗ mênh mông hồng hoang khí hơi thở lan tràn ra, kia nguyên bản như đá đầu côn trùng đột nhiên hoạt động lên, dường như có được huyết nục, sinh động như thật. Thánh giáp trùng chút bỏ tàn khu. Thiên Thánh Tông trưởng giáo ánh mắt khẽ biến, thiếu nữ này rốt cuộc là lai lịch gì? Còn có thứ chí bảo này. Thánh giáp trùng, man hoang thiên hạ 13 cổ yêu một trong, chính là có thể so với chuẩn thập tam trọng cảnh kinh khủng tồn tại, đã từng càng giết chết qua chư thiên vạn giới không biết bao nhiêu tiếng tăm lừng lây đại năng. Đúng. Nhưng vào lúc này, Vân Loan thần tử đột nhiên đưa tay, tùy ý một trường trực tiếp liền đem kia thánh giáp trùng thể xác đập vì một vũng máu sương mù. Áo trắng thiếu nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người tựa như là ngã vào ác mộng chỗ sâu, tâm thần trọng thương. Giờ này khắc này, Vân Loan thần tử thể nội thần huyết tiêu đốt, huyền hoàng chi khí hóa thành sương mù hỗn độn, tràn đầy thể nội toàn thân, cả người chính là chân chính trên ý nghĩa tiên vương. Hắn nô ra đại thủ, lấy che khuất bầu trời chi thế, từng sợi huyền quang lấp thân, dường như có thể bắt lấy giữa thiên địa đại đạo, vô pháp tránh né, hủy diệt hết thảy. Tiểu thư, Đại Nưu đem hết toàn lực thôi động lực lượng, muốn lần nữa gọi ra bản thể, tính toán chống cự. Có thể tại cái này đại thế phía dưới, mặc cho Đại Nưu hai mắt đỏ tươi ướt át, nhanh gào thét phá cuống họng, cũng từ đầu đến cuối ngăn cản không được một lát kia bàn tay rơi xuống. Vừa lo gian, yêu tộc thánh nữ gương mặt xinh đẹp triệt để trắng bệnh, hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Bóng tối vô tận che trời lấp đất rơi xuống. Có thể sau một khắc, xoẹt. Một môi sáng lạn hào quang đột nhiên bạch phá trùng điệp hắc ám, chiếu rọi thế gian, thậm chí đem đại đạo tạo thành lồng giam cũng cho mở ra. Cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ trong nháy mắt nhấc lên trước nay chưa từng có sóng cuồng âm thanh. Trước đây bởi vì thần chủ giáng lâm, khó mà ngẩng đầu ngự linh sư nhóm, giờ phút này nhao nhao không tự chủ được ngước đầu nhìn lên bầu trời. Như là dáng chiều chói lọi đến cực điểm kiếm quang. Nương theo lấy kia cỗ cực hạn đạo thế đột nhiên bộc phát. Yêu tộc thánh nữ nguyên bản đóng lại đôi mắt đẹp, cùng lúc bị sáng lạn hào quang chỗ chiếu rọi, không tự chủ được mở ra. Đập vào mi mắt chính là một đôi vảy da ẩn chứa huyền hoàng tử khí thân huyết. Ồ. Đồng thời, Trường Sinh Thiên Quân lạnh lùng khuôn mặt hơi động một chút, trong miệng phát ra một cái hơi ngạc nhiên đong tiết. Chương 1128, thần cấp đạo nô Thái Hạo Thiên Hạ, Thiên Thánh Tông. Nơi đây sớm đã biến thành thập nhị trọng thậm chí trở lên đỉnh phong chiến trường. Các loại đại đạo va chạm, lấy Thiên Thánh Tông làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm biến thành hố trời, trong hư không chói mắt huyền quang, rung động lòng người. Đột nhiên, Trường Sinh Thiên Quân giỗi ra đại thủ lại bị một bôi kiếm quang đại phá, huyết bảy thiên địa, từng sợi huyền hoàng tử khí đến máu tươi bên trong bay ra. Yêu tộc thánh nữ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, như là thấy khó có thể tin tồn tại. Tại ngay phía trước, thiên địa rung dậy, hỗn độn mãnh liệt. Một cỗ vô địch chiến ý vọt lên tận trời, một nháy mắt càn quét cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ. Một cái quỷ thần khó lường cổ bảo nam tử, khuôn mặt tang thương, tóc dài phất phới, đỉnh đầu rủ xuống một đạo thần huy, như là kích hoạt mỗi một tấc máu thịt, thân thể này che kín tuế nguyệt vết đao, tựa như là một tôn phụ đuổi vô thượng đế khí. Giờ khắc này, Thái Hạo Thiên Hạ bên trong, chúng sinh run rẩy, mỗi người đều kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thiên Thánh Tông. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Đây là cỡ nào tồn tại? Thiên Quân giáng lâm Thiên Thánh Tông chẳng lẽ còn có biến số? Người nào dám nghịch thiên hành đạo? Không, đây là cực hạn chi đạo ngự linh sư. Đại thành cực hạn chi đạo ngự linh sư lên sàn. Thần uy quần quần thập phương, chư thiên vạn giới đều rung động. Thiên Thánh Tông, này phương thiên địa càng là như là rơi xuống hắc ám sâu trong vũ trụ, vô thanh vô tức, tĩnh mịch đến đáng sợ. Bắc Minh Tiên Tôn, đột nhiên, Thái Dương Chân Quân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cảm nhận được cỗ này đạo thế về sau, ánh mắt lại biến. Bắc Minh, Hạ Hầu Dạ đám người đồng dạng kinh ngạc ở chẳng ai ngờ rằng, Bắc Minh Tiên Tôn thế mà lại tại thời gian này, địa điểm này, lấy loại phương thức này lên sàn. Đây chính là ta đã từng chỗ đạt thành cao độ. Giờ phút này, Giang Hiểu đứng thẳng ở trong tiên địa, tay cầm đoạn phách kiếm, chiếu rọi chư thiên. Vô lượng hào quang ngàn đầu và sợi, đem này bao phủ. Cả người dường như cùng thiên địa đại đạo kết hợp lại cùng nhau, lệnh chúng sinh quỷ bái khí thế. Cỗ này kiếp trước nhập thân, cực hạn đạo thế dung nhập mỗi một tấc máu thịt bên trong, có thể so với đế khí sức mạnh vô thượng, dường như có thể đưa tay lấy xuống nhật nguyện, tay không luyện hóa sao trời. Có thể lập tức mà đến chính là, tê, Giang Hiểu sâu trong linh hồn truyền ra khó mà chịu được đau đớn, mới vào thập trọng cảnh thần cung sinh ra từng đạo khe hở, gánh chịu không ngừng cực hạn đạo thế ngăn trở. Giang Hiểu, xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đột nhiên nhập chủ kiếp trước nhập thân? Đúng lúc này, quỷ bóng âm thanh trong lòng vang lên, đối với ngoại giới đủ loại cũng không rõ ràng. Gặp gỡ cái thần linh, thời gian cấp bách, tạm thời không tiện nhiều lời. Giang Hiểu đau đến cắn nguyên thần thức nhanh chóng tan rã, như dưới ánh mặt trời băng tuyết, cơ hồ là tay run run lấy ra một cái bình thuốc. Bác Minh Tiên Tôn như thế nào đột nhiên xuất hiện? Một bên khác, yêu tộc thánh nữ làm sao cũng không nghĩ tới, vì chính mình phá cục thế mà lại là đối phương. Nhưng vào lúc này, áo trắng thiếu nữ đột nhiên sững sờ. Chỉ gặp kia cổ bào nam tử móc ra một cái bình thuốc, vừa lên sàn, lập tức ngửa đầu rầm rầm hướng miệng bên trong ngược lại lên dược hoàn. Áo trắng thiếu nữ lập tức cảm giác dị dạng. "Tiểu thư, đây là Bác Minh Tiên Tôn." Đầu kia đại thanh niên cũng nghi ngờ nói, hắn có phải hay không nhiễm bệnh rồi? Làm sao thuốc không rời tay? Đột nhiên ở giữa, áo trắng thiếu nữ không biết nghĩ đến cái gì, bốn phía nhìn quanh, về sau đôi mắt đẹp nhíu lại. Trước đây cái kia tên là Giang Ảnh Huyền Y nam tử, lúc này như là một cỗ thi thể, kẽ xịu tại Thiên Xu phong phế tích bên trong, không rõ sống chết. Không phải hắn sao? Áo trắng thiếu nữ bỏ đi suy đoán, Bác Minh Tiên Tôn lại là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Thì ra là thế, các ngươi những này dương nghiệt, còn không nhận bệnh sao? Gần như đồng thời, Trường Sinh Tiên Quân xoay người, cặp kia tử mắt như xuyên thấu nhục thân, rơi vào Giang Hiểu trên linh hồn. Nếu là trước đây, chỉ cái này một ánh mắt, chỉ sợ chính mình liền phải linh hồn run rẩy, sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Nhưng bây giờ, Giang Hiểu thức hải bên trong thần cung tại trong lửa rực rỡ, một cỗ thần thức lưu chuyển khắp thể nội, không ngừng kích hoạt kia đóng kín để bảo tồn mấy ngàn năm lâu huyết đủ, cực hạn đạo thế dần dần khôi phục. Sư phụ, các ngươi đi trước, ta đến ngăn lại đám người kia. Sau một khắc, Giang Hiểu ăn xong nghiêm chỉnh bình nhiên thần đan, chỉ cảm thấy thể nội giống như là một cái lò luyện, tất cả lực lượng tất cả thiêu đốt. Chính mình rốt cục có thể chân chính vận dụng cỗ này kiếp trước tiên tôn thân thể. Ngay cùng lúc đó, Trường Sinh Tiên Quân chỉ khoát tay, rõ ràng là ban ngày, trên bầu trời lại xuất hiện đầy trời tinh đấu, đại đạo quy tắc bị thay đổi, luân hồi bị nghịch chuyển. Ngươi muốn ngăn ta? Sau một khắc, Trường Sinh Tiên Quân nhìn xem Giang Hiểu, thản nhiên nói, ai cho tự tin của ngươi? Giang Hiểu không nói một lời, chỉ chậm rãi nắm chặt đoạn phách kiếm, thần thức tiêu đốt, kích hoạt cỗ này lực lượng của thân thể. Trên trán một sợi tóc dài phất phới, cặp kia cổ ngọc mắt đen, đại đạo diễn hóa, trong chốc lát liền thấy rõ giữa thiên địa đủ loại chí lý. Bác Minh Tiên Tôn VS Trường Sinh Tiên Quân cái này chính là chính mình tại quay về chư thiên vạn giới sau nguy hiểm nhất một trận chiến, cũng coi là báo thiên thánh tông ân. Giang Hiểu trong lòng cũng không bất luận cái gì hối hận. Lần hành động này vốn là cựu tử nhất sinh, vốn nên bắt sống Vân Loan thần tử, dùng cái này giải cứu ra đám người, chỉ tiếc đối phương thể nội thần huyết lại có thể hiện hóa ra Trường Sinh Tiên Quân. Cuối cùng biến số quá nhiều, người tính không bằng trời tính. Bác Minh đã dùng đoạn phách kiếm chặt đứt chỗ này đại đạo lồng giam. Một bên khác, Hạ Hầu Dạ cắn răng, quyết định thật nhanh, "Sư Minh, chúng ta trước chạy đi." Trước đem sư huynh đám người đưa ra ngoài, sau đó chính mình trở lại bồi Bắc Minh cùng nhau đối mặt Thiên Đình thần linh. Hạ Hầu Dạ trong lòng nhất định, như vực sâu linh áp chậm rãi tràn ngập, đại đạo hiển hóa. Các ngươi hết thảy bỏ chạy địa ngục đi. Đồng thời, Thái Dương chân quân bước về phía trước một bước, sát cơ chợt tiết. Trong hư không hiện ra cựu lê tháp, từng sợi thần hỏa phiêu ngược lại ra, phối hợp với kia không ngừng bay vụt cự long chi uy, chấn nhiếp cựu thiên thập địa. Ầm ầm. Một trận kinh thiên động địa đại chiến trong nháy mắt khai hỏa. Yêu tộc tiểu nữ Hoa Hoa, bổ tọa cứu ngươi một mạng cũng không phải vì xem trò vui, còn có cái gì át chủ bài nhanh chóng dùng đến. Một bên khác, Giang Hiểu lanh túc mở miệng, âm thanh dường như từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong phát ra, có được vô tận tang thương khí tức. Châu Châu, áo trắng thiếu nữ lập tức cho đáp lại. Mắt, cái kia cường tráng đàn ông ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, rốt cục một lần nữa hóa thành khổng lồ như núi tuyệt thế như ma, đạp phá vô biên sơn hà, trầm hồn khí thế tuôn ra. Mạnh mẽ kình phong thổi tới, Trường Sinh Tiên Quân đứng ở tại chỗ, mặc cho một bộ áo bào bay phất phới, như là kỳ tiên, không có chút nào dao động. Thái Dương chân quân, nếu là hôm nay có bất kỳ người nào chạy ra ngoài, duy ngươi là hỏi. Sau một khắc, Trường Sinh Tiên Quân bình tĩnh mở miệng, thể nội thân huyết thiêu đốt đến đỉnh phong, vô thượng tôn quý huyền hoàng tử khí, đó là một loại đại đạo bản nguyên lực lượng. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu lại hướng thẳng đến Trường Sinh Tiên Quân lấn người tới gần, trực diện thập tam trọng ngự linh sư. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, vượt qua thiên địa thời không phong tỏa, như là một tôn đế khí đánh tới, dù là đại đạo đều không thể đem này trói buộc. Thật mạnh. Áo trắng thiếu nữ đôi mắt đẹp biến đổi, đây chính là Bắc Minh Tiên Tôn sao? Tại đã từng vô số ghi chép bên trong, đời thứ tư cực hạn chi đạo ngự linh sư, Bắc Minh Tiên Tôn đều không thể nghi ngờ là trước vạn năm chói mắt duy nhất. Kia cái thế vô song dáng người ép tới cùng thế hệ thiên tiêu đạo tâm băng liệt, cho dù là cùng giai thiên đỉnh chân quân, đều bị đoạn phách kiếm giết cơ hồ thở không nổi. Thật mạnh cực hạn đạo thế. Cùng lúc đó, đang cùng Tiên Thánh Tông kịch chiến Thái Dương chân quân cũng nội tâm nhảy một cái, nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Chỉ bất quá, Thái Dương chân quân đột nhiên ánh mắt lạnh liệt, "Thiên quân ở đây, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy đều đem kết thúc. Thiên mệnh không thể trái." Sau một khắc, Thái Dương chân quân thế công đột ngột tăng, một chiêu một thức đều mang theo kim sắc chân long hư ảnh, thần hỏa dị thế, chuẩn thập tam trọng cảnh thực lực, nghiền ép ở đây một đám cường giả. Mà đúng lúc này, ngay này phương thiên địa đột nhiên đen lại, như là rơi xuống vực sâu, hai cỗ không cách nào hình dung vĩ lực ầm vang đụng nhau, bắn ra đại chôn bụi. Lại xem xét, Giang Hiểu cùng Trường Sinh Thiên Quân đan sen một cái chớp mắt. Tại chôn bụi hắc quang bên trong, Giang Hiểu thân hình lão đảo, đầu vai bị đánh vỡ, huyết nhục văng tung tóe, hồn quang đều đang phát run, cho dù cực hạn đạo thế nhục thân vẫn khó mà gánh chịu thiên quân chi uy. Ừm. Có thể một bên khác, Trường Sinh Thiên Quân túi đầu nhìn xem huyết động mở rộng phần bụng, càng là cho mày. So với thập trọng cảnh đoạn phách kiếm, giờ phút này, Giang Hiểu càng có khuynh hướng cố này không thua kém một chút nào cực hạn chí bảo tiên tôn thân thể, quyền cước mang theo phá diệt thiên địa lực lượng cường đại, không gì không phá. Một quyền doanh phá thiên quân bụng, thân huyết dâng trào, nhuộm tử huy huyết dịch, mỗi một giọt đều rất chân quý, giờ phút này lại gì rào đẩy xuống thiên địa. Thật là một cái muốn chết ra hỏa. Trường Sinh Thiên Quân ngữ khí ẩn ẩn tức giận, Tử Vi Thiên Quân lúc trước liền nên toàn lực đưa ngươi thần hồn ma diệt mới đúng. Thân thể này cuối cùng chỉ là Vân Loan thần tử, đồng thời này thể nội thần huyết cũng bất quá một giọt, xem ra đối cứng cứng rắn vẫn là không sánh bằng đại thành cực hạn ngự linh sư. Bất quá, Trường Sinh Tiên Quân đột nhiên hít một hơi thật sâu, đầy trời sao đều ảm đạm dưới, thật giống như bị này nuốt chửng quang hoa, vô tận đại đạo lực lượng pháp tắc tràn vào. Anh, sau đó, Trường Sinh Tiên Quân đưa tay, đánh ra như phi tiên ánh sáng rực rỡ, muốn vỡ nát đạo thân ảnh kia. Giang Hiểu lập tức trở tay một kiếm, cực hạn đạo thế bắn ra, như là một đầu quần quần sông lớn, đem này phương thiên địa tách ra, chọc thành rõ ràng. Cái này một cái lấy pháp tắc chi quang hội tụ mà thành đại trưởng ấn trong nháy mắt bị phá ra, khủng bố vô biên lực lượng mãnh liệt, lấy Thiên Thánh Tông làm trung tâm, càn quét bát hoang. Trung quanh mấy ngàn dặm bên trong liên miên dãy núi đều băng nát thành một biển. Thái Hạo Thiên Hạ bên trong những cái kia tuyệt đại cao thủ, không khỏi là sợ hãi khó có thể bình an, như là trời sập tật thế. Giang Hiểu đồng dạng bị chấn động đến bay ngược mà ra, thể nội khí huyết cuộn cuộn, ánh mắt rung động. Lại xem xét, phía trước, kia Trường Sinh Tiên Quân thổ nạp lấy thiên địa tinh hoa, như là đại đạo hóa thân. Cho dù chỉ là một giọt thần huyết hiển hóa, có thể vẫn thật ngăn chặn kiếp trước tiên tôn thân thể. Nếu là này bản thể, hôm nay hạ chàng, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Giang Hiểu không có suy nghĩ nhiều, thần thức lại lần nữa suy yếu, cả người kém chút không có ngây ngô té xỉu đi qua. Tranh thủ thời gian móc ra một cái bình thuốc, hướng miệng bên trong ngã mấy cái nhiên thần đan, thông qua tiêu hao thần hồn đại giới, dùng cái này miễn cưỡng trèo chống một hai. Uống thuốc. Cùng lúc đó, Trường Sinh Thiên Quân không cho mảy may thời gian, lại lần nữa cất bước ra, sáng cùng tối hai loại lực lượng xen lẫn, đủ để ma diệt tiên tôn thân thể. Giang Hiểu lập tức cắn chặt răng, chỉ có thể thu hồi tâm thần, kết lực chống lại. Giống. Đúng lúc này, đầu kia đại thanh lưu đột nhiên đánh tới, kia to lớn sừng châu vỡ nát trùng điệp không gian, lệnh người hoảng sợ lực lượng. Trường Sinh Thiên Quân động tác dừng lại, một tay nâng lên, âm vang một tiếng chọi cứng ở sừng châu xung kích, đồng thời trở tay một thanh ngăn chặn đại thanh lưu, mặc cho cái sau như thế nào dùng lực cũng không ngóc đầu lên được. Muốn chết xuất sinh. Trường Sinh Thiên Quân ngữ khí lãnh đạm, thêm chút dùng sức, răng rắc một tiếng vỡ nát che kín các loại huyền ảo đạo văn sừng châu. Âm ầm sau một khắc, Trường Sinh Thiên Quân lần nữa dùng sức, trực tiếp đem đầu châu đánh vào phía dưới đại địa, kích thích ngập trời bụi mù. Cả tòa Thái Hạo Thiên Hạ đều tùy theo rung động kịch liệt lên. Không được. Cùng lúc, Giang Hiểu đột nhiên nhớ tới, chính mình bản thể là Chánh Hiểm Nghi, lúc này còn tại phía dưới. Cương đại như thế thần chiến, chính mình vừa mới đi vào thập trọng cảnh lục thân như thế nào gánh chịu được. Nhưng vào lúc này, cái kia áo trắng thiếu nữ đột nhiên xuất thủ, một thanh lấy đi chính mình bản thể. Giang Hiểu cả người trong nháy mắt liền sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình đây là bị nhặt thi rồi. Trong hư không, Giang Hiểu nhập chủ kiếp trước tiên tôn thân thể, lúc này bờ môi nhu động, muốn mở miệng. Bắc Minh tiên tôn, chỉ cần lại ngăn chặn một hồi, Trường Sinh tiên quân tuyệt đối trèo chống không được quá lâu. Đúng lúc này, kia yêu tộc thánh nữ lại sớm mở miệng, âm thanh đến hai. Ta nói. Giang Hiểu sắc mặt ẩn ẩn có chút hắc, trong lúc nhất thời còn không thế nào tốt mở miệng, ngươi vừa rồi lấy đi người kia. Kia là một cái gọi Giang Ảnh Ngự linh sư. Yêu tộc thánh nữ tuyệt không suy nghĩ nhiều, hồi đáp, người này tư chất cực kỳ yêu nghiệt, thể phách tinh huyết cũng rất đủ. Ta mang về để trong tộc bọn tỷ muội nhìn xem, làm sao rồi? Kia không có việc gì. Giang Hiểu nói, lần nữa trông thấy Trường Sinh Thiên Quân dậm chân đi tới, từng đạo trật tự thần liên bao quanh, quả thực là đáng sợ. Đối với cái này, Giang Hiểu chỉ ngửa đầu rót mấy ngụm nhiên thần đan, thể nội khí huyết thiêu đốt, những cái kia ẩn nút mấy ngàn năm đạo hạnh cùng tinh khí bị kích hoạt. Đến. Sau một khắc, Giang Hiểu hét lớn một tiếng, cả người bắn ra trùng thiên cực hạn đạo thế. Hắn hoàn toàn bỏ qua thập trọng cảnh đoạn phách kiếm, đồng dạng đạp trên thiên địa đại đạo tiến lên, muốn cùng Trường Sinh Thiên Quân tranh cao thấp một hồi. Quanh nơi này bị đánh nổ, triệt để sôi trào, một mảnh hỗn độn, đủ loại bí thuật cùng pháp tắc dây dưa, như là mạng lớn tinh vực rơi đập. Các loại huyền quang bên trong, cho dù bạn kiếp ra thân, Giang Hiểu máu me tung tóe đồng thời, một quyền mang theo thế tồi khô là hủ, đánh vỡ tất cả, đánh vào Trường Sinh Thiên Quân trên đầu. Cái sau lảo đảo lui lại mấy bước, khuôn mặt dần dần trở nên vặn mèo, âm thầm phẫn hận cố này hậu nhân thân thể. Càng khiến cho hơn khó mà tiếp nhận chính là, cái kia Bắc Minh Tiên Tôn, mỗi lần đánh xong qua đi, hơi một tí còn muốn móc ra một cái bình thuốc, ngửa đầu uống thuốc, rất giống là một cái hư nhược ma bệnh. Ai cùng đối thủ như vậy đánh, trong lòng đều phải nén giận. Dầm dầm Giang Hiểu lại là hướng miệng bên trong ngã chút nhiên thần đan, lúc này thần thức đều nhanh thiêu đốt hầu như không còn, nhìn như thẳng tiến không lùi, kỳ thực phía sau cũng không có đường lui. Xoẹt, đột nhiên, Giang Hiểu hai chỉ khép lại, lấy kiếm chỉ trực tiếp đem hóa thành chân long Thái Dương chân quân chặt đứt cái đuôi. Giống. Thái Dương chân quân tức giận, khó có thể tin mà nhìn mình đứt gãy cái đuôi. Đây là kinh khủng bực nào cực hạn đạo thế? Nam nhân trước mắt này chẳng lẽ là một thanh còn sống đoạn phách kiếm sao? Đi. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Dạ đám người nắm lấy cơ hội, rốt cục có thể bước ra rời đi. Thái Dương chân quân mau đuổi theo bên trên, tuyệt không có khả năng để Thiên Thánh Tông đám người này thật sự như vậy chạy ra thăng thiên. Sự kiện như vậy một khi thành thật, đối với mình, đối với Thiên Đình, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn, chắc chắn tại Chư Thiên Vạn Giới gây nên manh động. Thiên Thánh Tông tất cả mọi người nhất định phải cho bổn tọa táng diệt nơi này. Thái Dương chân quân hóa thành một đầu chân long, xông phá cửu tiêu, thần uy cuồn cuộn. Trận chiến đấu này đã là gây nên Thái Hạo Thiên Hạ tất cả mọi người bây xem, tất cả mọi người đang chờ đợi một cái kết quả. Chẳng lẽ hôm nay Thiên Thánh Tông thật muốn chạy ra Thiên Đình bảy thiên lao? Có tính đột phá một màn, thật sẽ lên diễn sao? Muốn chết. Trường Sinh Thiên Quân đồng dạng sẽ không muốn để như thế chuyện phát sinh, lập tức liền muốn động tác. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu mang theo đại thế, sải bước đi đến, hư không đều vỡ ra, như là một tôn đánh vỡ thiên địa chiến thần. Cút. Thấy thế, Trường Sinh Thiên Quân đầu tiên là cùng Giang Hiểu đối banh một chiều, về sau dẫn động thiên khung rủ xuống mấy đạo huyền quang, hóa thành tơ lụa, muốn phong bế Hạ Hầu Dạ đám người. Xoẹt, Giang Hiểu lại lần nữa phất tay, mạnh mẽ cực hạn đạo thế, đại đạo cũng có thể chạm. Bác Minh. Bao quát Hạ Hầu Dạ ở bên trong, Thiên Thánh Tông đám người tất cả đều cực kỳ chấn động mà nhìn xem cái này cùng thần linh giao chiến tóc dài nam tử. Cực hạn chi đạo quả nhiên là muốn nghịch thiên sao? Yêu tộc thánh nữ cũng thấy có chút ốc. Giờ khắc này, Thái Hạo Thiên Hạ đệ nhất thế lực, Thiên Thánh Tông triệt để hóa thành phế tích, mấy chục vạn năm lịch sử cứ như vậy đứt gãy rơi. Đại Thanh Nhu cũng đổ sập ở phía dưới hố trời ở trong. Thiên địa một mảnh hỗn độn. Trong hư không, Giang Hiểu thiêu đốt thần hồn, trở tay đánh cược một lần, vai hùng vĩ ngạo, hận đời vô đối. Sinh mệnh đang không ngừng trượt xuống, khí thế lại một lần kéo lên đến mới đỉnh phong. Hắn trước nay chưa từng có suy yếu, cường đại trước nay chưa từng có. Lấy sức một mình chống lại Thiên Đình Trường Sinh Thiên Quân, đây là không khuất phục tại vận mệnh một trận chiến, cuối cùng rồi sẽ bị khắc sâu tại Tuế Nguyệt Trường Hà tấm bia to bên trên. Cho dù là Trường Sinh Thiên Quân lấy thủ đoạn đi tiên, đại đạo hiển hóa, từng đầu thương long phong tỏa ngăn cản này phương thiên địa, muốn rào sát đạo thân ảnh kia, có thể Bắc Minh Tiên Tôn thân thể, đại thành cực hạn đạo thế, chiến thiên liệt địa, Giang Hiểu chỉ dựa vào nhục thân vẫn đánh vỡ tất cả ràng buộc, tay không bắt giết pháp tắc biến thành chân long, một màn kinh người. Đây là tại thiêu đốt thần hồn sao? Rất nhanh, Trường Sinh Tiên Quân nhìn ra, trước mặt cái này nam nhân nhìn như thần hồn hùng lực, kỳ thực lại như là thiêu đốt vật liệu gỗ. Cực hạn chi đạo ngự linh sư trận chiến cuối cùng, ngược lại là nhân kiệt, ta đến tự tay rơi xuống ngươi màn che đi. Trường Sinh Tiên Quân huyền quang hộ thể, tiến lên trước một bước, như đồng hành đi tại Thái Hạo Thiên Hạ trái tim của mỗi người bên trên, khiến cho mọi người linh hồn rung động. Không được. Giang Hiểu muốn lại lần nữa cường thế đứng ra, nhưng lại thân hình lắc lư, thần hồn đã chỉ còn lại có cuối cùng một tia. Có thể cùng thập tam trọng cảnh thiên quân, cho dù là một giọt tinh huyết, giao thủ đến tận đây, đây đã là kinh thế chiến tích, quy công cho kiếp trước tiên tôn thân thể cùng cực hạn đại đạo nghịch tiên. Sư phụ bọn hắn đang bị Thái Dương chân quân truy sát sao? Lần này hẳn là có thể chạy ra đi. Giang Hiểu ngóng nhìn phương xa, nội tâm bỗng nhiên có một tia như chút được gánh nặng. Tiến lên đường cuối cùng bị Thiên Đình Thiên Quân ngăn lại, may mà chính là chính mình chưa bao giờ có lui lại, chỉ là đáng tiếc những cái kia đi theo chính mình người. Nhưng vào lúc này, một cỗ lạnh buốt cấm kỵ khí tức đột nhiên đến trong hư không tuôn ra, như là có vật gì đó ngay tại tới gần, xuyên qua thiên địa thời không, không cách nào hình dung, tim đập nhanh. Giang giác, đương theo lấy một đạo chói hai vỡ vụn âm thanh, một đôi giản mua lại có lực đại thủ lại tay không xé mở hư không. Sau một khắc, một người mặc cổ bào đạo bào lão nhân đi ra, ảm đạm con người, thẳng vào nhìn về phía nơi đây duy nhất thập tam trọng cảnh ngự linh sư. Trường Sinh Tiên Quân ánh mắt trong nháy mắt lạnh liệt xuống dưới. Xuất hiện, yêu tộc thánh nữ lập tức nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, trong truyền thuyết thập tam trọng cảnh nguyên rủa. Cổ Thiên Đình bên trong thần cấp đạo đô. Chương 1129, kết thúc đây là cái quái gì? Cùng lúc đó, Giang Hiểu thần hồn chi hỏa đã là lung lay sắp đổ, suy yếu đến khó mà chống đỡ được cỗ này tiền tôn thân thể. Đột nhiên xuất hiện đạo bào lão nhân, suy bại thân thể, ảm đạm trong con người, dường như có vạn vật tàn lụi, hết thảy quy về không diễn hóa. Món kia đạo bào không biết là bao nhiêu năm tháng trước kia phục sức, nhiễm lấy vô pháp rút đi bụi bặm, như là lấy tuế nguyệt thời gian bệnh mà thành, vô cùng cổ lão lại xa xưa khí tức. Càng làm Giang Hiểu khó có thể tin chính là, người này thế mà không có chút nào sinh khí. Đây là khái niệm gì? Một bộ cái xác không hồn sao? Không đúng. Đột nhiên, Giang Hiểu trong đầu hiện lên một cái vô cùng kinh dị ý niệm, lạnh từ đầu đến chân, đây là Cổ Thiên Đình đạo đô. Cổ Thiên Đình di chỉ có rất nhiều cấm kỵ tồn tại, nhất lệnh chính mình khắc sâu ấn tượng, trừ bỏ Quảng Hàn cung hạ âm thi bên ngoài, chính là vô pháp dùng lẽ thường suy nghĩ đạo đô. Đạo đô cái tên này liền có rất nhiều kỳ quặc. Như thế nào đô? Đại đạo nô lệ, tên cổ thành đạo đô. Bá, đúng lúc này, cái kia đạo bảo lão nhân đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, vận đục con ngươi, thẳng vào để mắt tới Giang Hiểu. Một cỗ hoàn toàn không thua gì Trường Sinh Tiên Quân khủng bố trong nháy mắt đánh tới. Không phải chứ? Càng làm Giang Hiểu cảm giác hỏng bét chính là, chính mình dường như vẫn là Cổ Thiên Đỉnh bên trong Hương Momo. Đã từng cái kia thập nhị trọng cảnh đạo nô liền đuổi chính mình một đường. Xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật. Cùng lúc đó, yêu tộc thánh nữ nhìn xem cái này đạo bảo lão nhân, tâm thần rung động, Cổ Thiên Đỉnh ở trong thế mà thật sự có thần cấp đạo nô. Không đúng, cái này đạo nô 89 phần 10 là sông Trường Sinh Tiên Quân tới. Sau một khắc, Giang Hiểu trong lòng khẽ động, nhìn ra mánh khoẻ. Chiến đến trình độ này, Trường Sinh Tiên Quân thể nội dọn kia thần huyết cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn, như thế xem ra, nay cục còn có chuyển cơ. Thật sự là phiền phức. Trường Sinh Tiên Quân nhíu mày, tay phải vừa nhấc, thương khung rủ xuống vô tận hỗn độn thác nước, đúc thành một cái lồng giam, phương viên 10 trượng, đem đạo bảo lao nhân vây ở trong đó. 10 trượng lồng giam, hoàn toàn là từ hỗn độn chi khí tạo dựng, trong đó hình như có phù lục lưu chuyển, ẩn chứa có chí cường lực lượng phát tác, vô cùng rùng rả. Bí thuật này thập phần cường đại, có thể vây khốn ở đại bộ phận thập tam trọng cảnh trở xuống ngự linh sư. Đương nhiên, cực hạn chi đạo không ở trong đó. Xoẹt, mà đúng lúc này, cái kia đạo bảo lão nhân lại cũng tay không xé mở hỗn độn lồng giam, khoa trương đến lệnh người không dám tưởng tượng. Đây là một loại khó mà phỏng đoán cảnh giới, đạo bảo lão nhân cùng này nói là người, càng giống là yêu tộc, hoặc là nói áp đảo yêu tộc phía trên tồn tại. Nay bản thể nhìn như huyết nục chi khu, trên thực tế đã biến thành đại đạo cụ tượng hóa, có thể lẩn tránh hết thể lực lượng phát tác. Lúc trước, Giang Hiểu lấy đi lại đạo ngân để hình dung đạo nô, khi đó Tống Thải Y liền từng gật đầu khen ngợi một câu. Đơn giản chỉ là một đám đáng thương kẻ thất bại mà thôi. Đúng lúc này, Trường Sinh Tiên Quân ngự khí lãnh đạm, lại lần nữa thôi động vô số pháp tắc thần liên, muốn phong tỏa ngăn cản cái kia nhìn như phổ thông đạo bảo lão nhân. Trong đó một đầu xuyên thủng hư không, đột nhiên cầm tù ở cái kia yêu tộc thánh nữ, đem này thân thể mềm mại chặt chẽ bó trói lại. Cái sau đang muốn bay vào phía dưới, mang theo đại thanh lưu chạy trốn, không ngờ Trường Sinh Tiên Quân một mực chưa từng bỏ đi đối sự chú ý của mình. Bắc Minh Tiên Tôn, vừa ló gian, cái này tuyệt mỹ áo trắng tiểu nữ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Giang Hiểu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng vọng động. Trường Sinh Tiên Quân ngữ khí lần đầu mang lên hàn ý uy hiếp. Làm sao? Không được rồi. Thân thể hư sao? Giang Hiểu nói, từ đạo môn la bàn bên trong, lấy ra kia vài miếng đâu xuất cung bên trong tiên đan mảnh vỡ, miệng lớn nhấm ướt. Đại thành cực hạn chi đạo ngự linh sư, cỗ này tiên tôn thân thể cơ hồ tương đương với đoạn phách kiếm, một quyền một chỉ liền có thể phá vỡ thế gian vật, khủng bố đến cực điểm. Trường Sinh Tiên Quân lúc này thể nội thần huyết cũng nhanh hao hết sạch, lại thêm đạo bảo lão nhân xuất hiện, trong lúc nhất thời cầm Giang Hiểu thật đúng không có biện pháp quá tốt. Bất quá là trong mắt ta, yêu tộc thánh nữ so ngươi càng có giá trị thôi. Đối mặt trào phúng, Trường Sinh Tiên Quân cũng không bất kỳ bày tỏ gì, ngữ khí bình thản, có lẽ ngươi cũng có thể thử một chút, chân chính chọc giận một tôn thần linh đại giới. Bá, vừa dứt lời, Giang Hiểu đột nhiên một cái cổ tay chặt, ánh sáng lóe ánh, trực tiếp chặt đứt đầu kia giam cấm yêu tộc thánh nữ trật tự thần liên. Trường Sinh Tiên Quân ánh mắt trong nháy mắt băng hàn như vực sâu. Ta nghĩ ngươi là cao cao tại thượng quen, có chút chuyện lớn khái đã không biết. Giang Hiểu cười nhạo nói, uy hiếp cũng không phải dùng để đối phó kẻ địch, vậy sẽ chỉ bại lộ chính ngươi nhược điểm. Kẻ địch? Ngươi nói là ngươi cái này lớn một chút châu chấu sao? Trường Sinh Tiên Quân nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt, từng sợi sát cơ tựa như thiểm điện, xuyên qua tại hồng mông tử khí bên trong, bất quá cùng ta một giọt tinh huyết qua mấy tay, cái này làm ngươi có cùng bọn ta ngồi ngang hàng tự tin phải không? Lấy không biết bao nhiêu vạn năm tu vi, tự xưng là thần linh, đánh với ta một trận, cái này khiến ngươi rất kiêu ngạo phải không? Giang Hiểu không sợ hãi chút nào, luận công phu miệng, càng sẽ không dễ dàng chịu thua. Dù sao hai bên lúc này tình huống cũng tám lạng nửa cân, một cái thần huyết sắp hao hết sạch, một cái thần hồn sắp tiêu đốt hầu như không còn, chớ nói chi là đối phương còn có cái có thể so với thập tam trọng cảnh đạo nô làm phiền phức. Một bên khác, áo trắng thiếu nữ đang thoát khốn về sau, lập tức bay vào phía dưới, vận dụng bí thuật để tôn kia khổng lồ như núi thanh lưu dần dần hóa tiểu. Còn tốt, không có gì đáng ngại. Áo trắng thiếu nữ hơi xem hạ cái trước tình huống, lập tức đem này vác tại trên lưng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Thiên Thánh Tông trên không, Trường Sinh Tiên Quân, Bắc Minh Tiên Tôn, Đạo Bảo Lão Nhân, Tạo Thế Chân Bà. Nhìn xem một màn như thế, vị này yêu tộc thánh nữ khẽ cắn hạ môi anh đạo, rất là không cam lòng, đáng ghét. Lần này Thiên Thánh Tông chi chiến, vô luận là Thiên Đình hay là yêu tộc, Bắc Minh Tiên Tôn, Tam Phương đều có thủ đoạn. Có thể trước mắt nhìn xem đến, dường như cũng liền Bắc Minh Tiên Tôn thành công cứu ra Thiên Thánh Tông một đoàn người, đến nỗi Thiên Đình cùng yêu tộc, lẫn nhau đều không có thu hoạch gì đáng nói. Cùng lúc đó, cái kia Đạo Bảo Lão Nhân lại lần nữa tránh thoát trật tự thần liên, cũng không thân hình cao lớn, lại giống như là lấp kín màu đen ma sơn, chèn ép người muốn ngạt thở cùng băng liệt. Hắn lại lần nữa hướng Trường Sinh Tiên Quân đi tới, từng bước một, kiên định mà không rời. Nếu là chân chính thần linh đạo nô, như ngươi vậy kẻ đáng thương, không bằng biến thành chân chính hư vô. Trường Sinh Tiên Quân sừng sững mà đứng, không có chút nào nhượng bộ, tôn quý huyền hoàng tử khí tràn ngập, cuối cùng thần huyết kích phát, muốn từ đầu cường thế đến đuôi. Bá, đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên cấp tốc rời xa, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, như lại không rời đi cố này tiền tôn thân thể, chỉ sợ hậu quả khó lường. Bản thể ngay tại kia yêu tộc thánh nữ trong tay, đây mới là chính mình trước đây giúp đỡ thoát khốn nguyên nhân lớn nhất, nếu không yêu tộc thánh nữ nếu là cho trộm tới thiên đình, chính mình bản thể há không cũng liền được đi cùng thiên đình. Đi. Rất nhanh, Giang Hiểu liền ôm đồn thượng yêu tộc thánh nữ tay, chém sắc như chém bùn. Đối phương hơi sững sờ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Bắc Minh Tiên Tôn như thế nào bắt lấy mình tay, đối phương chẳng lẽ còn muốn đi theo chính mình cùng nhau chạy trốn. Giang Hiểu lại là phải nhanh một chút trở về bản thể, thực tế là nhịn không được. Nhưng vào lúc này, bạch, một bôi tử sắc lưu quang đột nhiên bay ra, lấy vượt qua hết thể hữu hình quy tích, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, trong chốc lát trong số mệnh Giang Hiểu. Giang Hiểu thân hình đột ngột trì trệ, cỗ này tiên tôn thân thể trong nháy mắt cảm nhận được dị dạng, một loại nào đó huyền hoàng tử khí chạy vào toàn thân. Đây chính là chọc giận thần linh đại giới. Dọc ngươi phong hoa tuyệt đại lại như thế nào? Cuối cùng bất quá một nắm đất vàng. Lại xem xét, Trường Sinh Tiên Quân giờ phút này thần lực biến mất, thể nội thần huyết tựa như không cánh mà bay. Hắn chỉ thấy Giang Hiểu, ánh mắt bình tĩnh giống như là nhìn xem một cỗ thi thể. Sau một khắc, cái kia Đạo Bảo lão nhân một phát bắt được Trường Sinh Tiên Quân, hoặc là nói Vân Loan thần tử. Sau đó tay không xé rách hư không, đúng là đem này mang đi không biết chỗ nào. Cái gì? Áo trắng thiếu nữ ánh mắt đột biến, vạn không nghĩ tới, Trường Sinh Tiên Quân thế mà cứ như vậy bị mang đi. Bất quá, nghĩ đến cái kia cũng chỉ là sau hậu đại thể nội một giọt tinh huyết hiển hóa. Chính là đáng thương Vân Loan thần tử, cầm chính mình thể nội huyết mạch làm cái bảo, kết quả chính là kia thần huyết khiến cho bây giờ hạ trạng, sinh tử khó liệu. Cuối cùng kết thúc. Chốc lát sau, áo trắng thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, cả người đều sắp không nhịn nổi nằm xuống đất. Nói đến, cái này hay là mình lần thứ nhất chấp hành loại này hành động, thiên đình mạnh mẽ thật là đáng sợ. Bên ngoài bất quá một cái chân quân, một cái thần tử, chính mình chuyến này đã là chuẩn bị chu toàn, vốn nên không có sơ hở nào mới đúng. Kết quả nếu không phải đột nhiên xuất hiện Bắc Minh Tiên Tôn, cùng cổ thiên đình bên trong cấm kỵ đạo nô, chỉ sợ hết thảy đều đem cho bụi. Bắc Minh Tiên Tôn. Đột nhiên, áo trắng thiếu nữ phát giác được không thích hợp, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp, quay đầu nhìn về phía bên hông. Nô. Giang Hiểu lại đột nhiên che ngực, biểu lộ thống khổ dị thường. Làm sao rồi? Áo trắng thiếu nữ giật mình, sau đó đôi mắt đẹp dần dần trừng lớn, miệng nhỏ đều khẽ nhếch lên. Mắt trần có thể thấy chính là Giang Hiểu trên trán một sợi tóc dài dần dần nhiễm lên sương tuyết, hóa thành pha tạp tóc trắng, lặng yên tản mát ra tuổi xế chiều khí tức. Chương 1130, chư thiên vạn giới bắt quái giờ khắc này, Giang Hiểu gặp gỡ một loại nào đó khó có thể tưởng tượng hai ách, toàn thân trên dưới lạnh buốt một mảnh, sinh mệnh chi hỏa lung lay sắp đổ. Nay thể nội kia một sợi hồng mông tử khí thân huyết, tràn ngập tiến mỗi một tấc máu thịt bên trong, thậm chí thẩm thấu tiến thức hải. Giang Hiểu, chuyện gì xảy ra? Thiên tôn thân thể ngay tại biến chất. Cùng lúc, quỷ bóng non nớt giọng trẻ con vang lên, ngữ khí cũng không ổn định. Cổ bào nam tử đen nhánh tóc dài trở nên hoa râm, tựa như nhiễm lên phong tuyết, xương bạc thái dương, bày biện ra mấy phần suy thái. Thánh huy cơ thể ngay tại khô bại, mạnh mẽ huyết đục mất đi hoạt tính, như là một tôn đế khí bị tuế nguyệt bụi bặm chỗ che lấp, tản mát ra lạnh như băng tĩnh mịch khí tức. Đột nhiên, Giang Hiểu quyết định thật nhanh, mạnh mẽ cực hạn đạo thế thấu phát, tiên tôn chi uy đủ để tùy tiện xóa đi mặt trời mặt trăng và ngôi sao, đem cái kia yêu tộc thánh nữ cho chấn động ngất đi. Sau một khắc, Giang Hiểu cấp tốc rời đi thần thức, một tôn người tí hon màu vàng bay trở về đến bản thể ở trong. Có thể khiến người cảm thấy tuyệt vọng là Giang Hiểu trở về bản thể về sau, cứ việc nhục thân tạm thời còn không có gì đáng ngại, có thể linh hồn còn tại dần dần héo rút. Kim sắc thức hải tràn ngập nhàn nhạt thần uy, kia là thẩm thấu tiến thức hải thần huyết, một loại nào đó lực lượng pháp tắc đôn đốc sinh mệnh tàn lụi. thần linh nguyền rủa. Giang Hiểu nội tâm đột một lạnh, quanh thân không có lực lượng, giống như được bệnh bất trị. Trường Sinh Thiên Quân bị cái kia đạo bảo lão nhân mang đi trước, từng bắn ra qua một bôi thần quang, cuối cùng còn sót lại thần huyết đánh trúng chính mình. Thập tam trọng cảnh ngự linh sư, một giọt máu đều có thể hiện thánh nhân gian, ảnh hưởng đại đạo phát tác. Đây là Trường Sinh Thiên Quân đối với mình chỗ hạ nguyền rủa. Trừ bỏ bản thể thần thức gặp ảnh hưởng, tiếp trước tiên tôn thân thể càng là bị trọng, huyết nhục khô cạn, hình thể suy bại, tản ra tử vong dáng vẻ giàn mua. Quỷ bóng, ngươi thế nào rồi? Giang Hiểu đống nhiên không lo được hư nhược thần hồn, mở miệng hỏi. Sinh cơ đoạn tuyệt, sinh mệnh khô cạn, tiên tôn thân thể không đủ 10 năm. Quỷ bóng thân hình đến bên ngoài cơ thể hiển hóa, nhìn xem cô kia quen thuộc thân thể, trong mắt mang theo lớn lao hai sắc. 10 năm. Giang Hiểu nhẹ nhàng thở ra, vậy liền còn tốt, ta có thể lại tìm kiếm thiên tài địa bảo, đền bù là được. Ai ngờ, quỷ bóng lại lắc đầu, đây không phải sinh cơ vấn đề. Kia sợi thần huyết dung nhập tiên tôn thể nội, như tuế nguyệt tan mòn. Đây là trường sinh nguyên rủa. Giang Hiểu trong nháy mắt nội tâm cứng lại, còn không có hỏi nhiều, đại não đột nhiên truyền đến một trận mê ngô, như muốn té xỉu. Nhiên thần đang tác dụng phụ sinh ra, nguyên bản giống như đại dương mênh mông tứ hải, bây giờ tựa như là một cái vũng nước nhỏ. Lại càng không cần phải nói trường sinh tiên quân nguyên rủa, kia lưu lại thần huyết, không chỉ tác dụng tại nhục thân, cũng tương tự tác dụng tại linh hồn. Không, cực hạn đạo kiếp đều không thể ma diệt bổn tọa, thần nguyên rủa thì sao? Đột nhiên, Giang Hiểu gắt gao cắn răng, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Hắn cưỡng ép thân đứng lên khỏi ghế, ngóng nhìn phương xa, muốn biết sư phụ cùng Thiên Thánh Tông đám người bây giờ tình cảnh. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lần nữa lay động dưới, căn bản là không có cách tiếp tục hành động. Thân thức thực tế quá mức suy yếu, linh hồn bị ép khô tới cực điểm. Chỉ có dùng hết chút sức lực cuối cùng, vận dụng đạo môn la bàn, đem cố kêu biến chất tiên tôn thân thể thu nhập trong đó. Sau đó, Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh áo trắng thiếu nữ, thực tế cũng không có cách, chỉ có thể té xỉu trên đất thượng, mặc cho thiên mệnh. Một trận chiến, thiên hạ kinh. Thiên Thánh Tông đại chiến trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới. Thần tử yến hội, yêu tộc xuất thủ, thiên quân hạ giới, Bắc Minh tiên tôn hiện thế. Một loạt dị biến không khác vòi rồng, gào thét cuốn qua chín tòa thiên hạ. Các thế lực lớn, vô số lao quái vật đến bế quan bên trong thức tỉnh, thần sắc kinh ngạc, khó có thể tin. Thái Hạo thiên hạ đều kém chút bị đánh băng. Đại đạo hiển hóa, ngàn đầu vạn đạo tiên quang rủ xuống nhân gian, tiên tôn cùng thiên quân chi chiến, thực tế quá khủng bố. Ông trời ơi, Bắc Minh tiên tôn đây cũng quá mạnh đi, coi là thật muốn cùng tiên đỉnh không chết không thôi, trước sau hai đời đều là nghịch thiên mà đi. Các tòa thiên hạ, phố lớn ngõ nhỏ, tất cả ngự linh sư đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy chuyện này. Cái trước và năm, đời thứ tư cực hạn chi đạo ngự linh sư, Bắc Minh tiên tôn cùng thiên đỉnh đối kháng vốn cho rằng đã hạ màn. Ai có thể nghĩ đến, Bắc Minh tiên tôn thế mà từ trong tử vong trở lại chư thiên vạn giới, đồng thời đoạn phách kiếm trực chỉ Thiên Thánh Tông, đem lên thiên cho chọc ra cái sọt lớn. Có thể tin tức truyền bá tổng thiếu không được thêm mắm thêm muối. Toa nào đó trong tiểu lâu, một cái tiên phong đạo cốt lao nhân nói, ha ha, yêu tộc lần này nghe nói ra cái thánh nữ, thập phần thần bí, có thể hiệu lệnh 13 cổ yêu, địa vị gần với vạn yêu chi tổ. Không tệ, ta có người bằng hữu, hắn nhận biết Thanh Vân Quan Diệp Cố. Một cái đại hán gật gật đầu, nghe Diệp Cố nói, cái kia yêu tộc thánh nữ không chỉ dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, đồng thời thiên tư vô song, thực lực siêu quần. Lời vừa nói ra, quanh mình mọi người thấy đại hán ánh mắt lập tức liền khác biệt. Diệp Cố là người phương nào? Thanh Liên Tiên Hạ thần bí nhất Thanh Vân Quan bảy vị đệ tử một trong, tiếng tăm lừng lẫy nhân tộc thiên tiêu. Nghe nói lúc ấy Vân Loan thần tử đánh bại Đại Chu hoàng triều Thác Bạt Vũ về sau, lại liên tiếp bại rất nhiều đạo tử. Trong lúc nhất thời, danh tiếng vô lượng. Đại hán kia nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng không khỏi kiêu ngạo, đạo, cuối cùng, cái kia yêu tộc thánh nữ xuất thủ, cùng to lớn chiến 300 hiệp, đem thiên đỉnh thần tử đều cho đánh ngã. Hoa lời vừa nói ra, đám người xôn xao. Yêu tộc thánh nữ coi là thật lợi hại như vậy? Đây chẳng phải là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất? Có người cả kinh nói. Một thanh niên lại do dự nói, ta nghe nói cùng Vân Loan thần tử đánh cho không phải kia cái gì Tô Bạch sao? Cái gì Tô Bạch? Còn Tô Bạch đâu? Kia là Giang Ảnh. Nghe vậy, đại hán sắc mặt không vui, ngươi chỗ nào nghe được tin tức giả, tên đều không rõ ràng, muốn không ngươi đến nói. Thanh niên kia sắc mặt đỏ lên, lập tức cúi đầu không nói. Đại hán bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, ta nghĩ cũng có thể là kia Vân Loan thần tử thương hương tiếc ngọc, kia cái gì, mọi người cũng sẽ hiểu được. Ha ha ha. Đám người phát ra một trận chế nhạo tiếng cười. Các ngươi đừng nói, yêu tộc thánh nữ dáng dấp gọi là một cái xinh đẹp, tựa như hồ ly tinh, mê người rất à. Đại hán một chén rượu vào trong bụng, dần dần trên sự kích động đầu, ngay tại Vân Loan thần tử sắp chuẩn bị vận dụng bản lĩnh thật sự, bắt giữ cái kia hồ ly tinh, đưa nàng bắt hồi thiên đỉnh thời điểm. Các ngươi đoán làm gì? Làm sao? Đám người nhao nhao hứng thú. Bành! Đại hán một chén rượu đột nhiên bày trên bàn, đạo, Bác Minh tiên tôn kia chẳng phải lên sàn sao? Thì ra là thế, a ha 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 ha. Đám người lập tức cười vang. Khổng lão tam, ngươi cũng đừng là ở đây nói bừa, để Bác Minh tiên tôn nghe được, chuẩn có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Đương nhiên cũng có người cũng không tin. Đại hán Dương cả giận nói, bằng hữu của ta bạn bè thế nhưng Diệp Cố, việc này còn có thể là giả. Bắc Minh tiên tôn khẳng định đã sớm cùng yêu tộc phía sau liên thủ. Lời này bị trước đây người thanh niên kia cho nghe đi bảo, bụng trộm ghi ở trong lòng. Đêm đó, người thanh niên kia trở lại kỳ tông phía sau cửa, liền tìm tới sư tỷ sư muội Hàn Huyên. Ta hôm nay gặp bạn của Diệp Cố, liền cái kia thanh vân quan Diệp Cố. Hắn nói, thanh niên thần thần bí bí đạo, Bắc Minh tiên tôn cùng yêu tộc thánh nữ đạt thành hiệp nghị, sau này muốn cùng nhau đối kháng tiên đình. Thật chứ? Sư tỷ các sư muội nhao nhao treo lên 12 phần chú ý. Thanh niên vỗ ngực nói, việc này còn có thể là giả. Các ngươi phải biết, thiên quân hạ giới, nếu như không phải Bắc Minh Tiên Tôn, yêu tộc thánh nữ liền bị thiên đình cho chụp tới. Lập tức, nhóm này nữ sinh nhịn không được mơ màng hết bài này đến bài khác. Đợi cho ngày thứ hai, cái này trong tông môn liền truyền ra. Nghe ta nói, Bắc Minh Tiên Tôn vì yêu tộc thánh nữ, không tiếc tự bạo thân phận, đối kháng thiên quân. Cái gì? Thật giả? Bắc Minh Tiên Tôn không phải vì Thiên Thánh Tông sao? Diệp Cố bạn bè nói, Diệp Cố lúc ấy nhưng lại tại Thiên Thánh Tông, ngươi cảm thấy thế nào? Ông trời ơi, Bắc Minh Tiên Tôn cùng yêu tộc cấu kết lại. Cái gì? Vân Loan thần tử nhìn lên yêu tộc thánh nữ, muốn đem nàng mang về thiên đình, Bắc Minh Tiên Tôn dưới cơn nóng giận, rút ra đoạn phách kiếm. Bắc Minh Tiên Tôn không phải cả đời đều không có cưới đạo lữ sao? Kia yêu tộc thánh nữ dáng dấp là có bao nhiêu xinh đẹp a? Một tòa tu lệ trên ngọn núi, cái nào đó mặt tròn nhỏ thiếu nữ áo trắng, lúc đầu đang tính tọa tu luyện, nhưng chịu không được không ngừng sư tỷ sư muội bắt quái. Nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này về sau, thiếu nữ mở ra đôi mắt sáng, mày liêu khẽ nhăn mày, Thiên Thánh Tông. Bắc Minh, làm sao cảm giác rất quen thuộc. Nàng sờ sờ lồng ngực, nội tâm càng phát giác dị dạng. Một ít chống chố ký ức, như là nhớ không nổi kiếp trước, tràn ngập ngọn bụi cay đắng, lại không cách nào phẩm vị, cái loại cảm giác này thực tế khó chịu cực kỳ. Tốt rồi à, ngươi từ khi tiến chúng ta Phong Dương Tông sau vẫn tu luyện, thật hoài nghi ngươi có phải là không có tình cảm tu luyện máy móc. Đúng lúc này, đồng bạn kéo thiếu nữ tay nhỏ, giòn tan nói, Thiên Thánh Tông thật bị hủy sao? Thiếu nữ áo trắng ngũ quan thanh tú, mặt tròn đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, như hoa sen mới nở, hình dạng rất là làm người chịu mến. Ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? Đi chỗ nào không tốt, thế mà muốn đi Thiên Thánh Tông? Đồng bạn mở miệng nói, nay Thiên Đạo môn đến cái trưởng lão, Bạch Si tư chất của ngươi, nếu như bị nhìn lên, về sau coi như tiền đồ vô lượng. Cùng lúc đó, một cái khác trong tông môn, Bắc Minh Tiên Tôn cùng yêu tộc thánh nữ thông đồng lại với nhau. Cái nào đó thân mang thanh bảo nam tử, hình dạng đường đường, dáng người cao, rất có một loại siêu nhiên xuất trần khí chất. Hắn bưng chén rượu, nhưng thủy chung không bỏ xuống được đến, Bắc Minh, dường như không phải người như vậy đi, giống như cũng có chút không đúng. Nôn tử rất do dự, đây là bởi vì suy nghĩ cũng không ổn định, như là trống không trên trang giấy, mấy đầu đứt quãng đường cong, vô pháp nhìn ra hoàn chỉnh hình tượng. Ngươi chẳng lẽ còn gặp qua Bắc Minh bản thân không thành? Đồng bạn trêu ghẹo nói, vậy nhưng phải cẩn thận đi tới đường dính nhiễm lên Bắc Minh Tiên Tôn nhân quả nhà. Nam tử áo bào xanh trầm mặc không nói. Tin tức này tự nhiên truyền vào chính chủ trong hai. Lại nói bên kia, làm Diệp Cấu nghe thấy việc này qua đi, đồng dạng cực kỳ khiếp sợ, thật giả. Bắc Minh Tiên Tôn cùng cái kia yêu tộc thánh nữ là cùng một bọn. Các ngươi nghe ai nói? Đồng bạn càng thêm kinh ngạc, đây không phải từ ngươi chỗ này truyền đi sao? Ngươi lúc ấy không phải ngay tại Thiên Thánh Tông sao? A, Diệp Cố tại chỗ sững sờ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Bắc Minh Tiên Tôn thật đúng có thể là cùng yêu tộc liên thủ. Chính là Bắc Minh Tiên Tôn vì yêu tộc thánh nữ rút kiếm sát thiên quân, cái này nghe vào có chút giả. Nhưng khi đó đánh kịch liệt như vậy, thiên địa đều cho đánh băng, ai lại biết được Thiên Thánh Tông bên trong chuyện phát sinh? Thật là có chút khả năng. Nghĩ như vậy, Diệp Cố bản thân đều nhẹ gật đầu. Bắc Minh Tiên Tôn cả đời chưa lập gia đình đạo lữ, hóa ra là khẩu vị cùng thường nhân không giống nhau lắm. Cái gì? Bắc Minh Tiên Tôn làm sao trở thành cứu ta mới ra tay đúng không? Nơi này là một mảnh liên miên không ngừng đại sơn. Trên đường, một cái thiên tư cốt sắc áo trắng thiếu nữ giờ phút này càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cả người đều ngộng, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Người ngoài truyền đồn đại vớ vẩn, nghe vào rất có chuyện vui, nhưng nếu là truyền vào chính chủ trong hai, tư vị kia có thể gọi một cái xấu hổ. Tiểu thư, ta cũng cảm thấy có khả năng. Bên cạnh, cái kia cường tráng giống như thiết tháp đàn ông, trên đầu đỉnh lấy một đôi sừng trâu, bên phải đại sừng trả lại bẻ gãy. Tại này trên lưng là một cái hôn mê bất tỉnh huyền ý thanh niên. Cái gì có khả năng? Làm sao có thể? Đừng nói mỏ. Áo trắng thiếu nữ gương mặt xinh đẹp hàm sát. Ta lúc ấy nhớ kỹ rất rõ ràng, tiểu thư ngươi lập tức liền muốn bị trưởng sinh tiên quân mang đi lúc, Bắc Minh Tiên Tôn lên sàn chính là một kiếm, hóa giải tình thế nguy hiểm. Đàn ông tiếng nói, Bắc Minh Tiên Tôn còn không tiếc bước lên phong hiểm, xuất thủ vì ngươi chặt đứt trật tự thần liên, giúp ngươi thoát khốn. Cuối cùng, Bắc Minh Tiên Tôn biến mất trước, thế mà không có vơ vét trên người ngươi bà bối. Phải biết, Bắc Minh Tiên Tôn thế nhưng 13 chùm cấp đầu, bề ngoài nhìn qua vị quan chính, sau lưng lại ác liệt cực kỳ. Lọt vào Tiên Tôn hát thủ người có thể không phải số ít, không có bị lột sạch sành xanh, đây quả thật là không hợp với lẽ thường. Đàn ông nghĩ, đạo, tiểu thư ngươi là Bắc Minh Tiên Tôn đời này bên trong duy nhất ngoại lệ. Ngậm miệng, không cho phép lại nói ta liền đem ngươi một cái khác sừng cũng cho méo. Áo trắng thiếu nữ xấu hổ khét đều, tuyết trắng cái cổ có chút nhuộm đỏ, không nghe được những lời này. Nghe vậy, đàn ông sờ sờ chính mình sừng trâu, lòng còn sợ hãi, đồng thời cảm giác tiểu thư nhà mình phản ứng có chút không hiểu đấu. Tuy nói Bắc Minh Tiên Tôn trước kia cùng yêu tộc có không ít thù hận, cần phải thật có thể trở thành yêu tộc con rể, đó cũng là cực tốt một sự kiện. Bắc Minh Tiên Tôn là thật lợi hại a. Chất phát đàng hoàng đại như còn muốn mở miệng. Bành. Thiếu nữ một cái đôi bàn tay trắng như phấn liền nện ở này trên mặt. Bắc Minh, lợi hại. Nhóm này yêu tinh đang nói chuyện gì? Cùng lúc đó, đại như trên lưng Giang Hiểu, mông lung Giang nghe được mấy chữ này mắt. Chương 1131, Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc cũng không biết hôn mê mấy ngày, Giang Hiểu lúc này thần hồn vẫn cực kỳ suy yếu, không riêng gì bởi vì đập thuốc tác dụng phụ, đồng thời còn bởi vì trưởng sinh thiên quân thần huyết. Ý thức cũng không thanh tỉnh, nửa choáng nửa tỉnh gian, mông lung nghe thấy mấy chữ này mắt, cũng không có đem Giang Hiểu dọa cho nhảy một cái. Hai cái này yêu quái sẽ không là nhận ra ta đi. Giang Hiểu trong lòng có chút thấp thỏm khó có thể bình an. Tiểu thư ngươi đánh ta làm gì a? Cùng lúc đó, đại nhu ủy khuất nói, ta nói không phải lời nói thật sao? Lần này cần không phải Bắc Minh Thiên Tôn, chúng ta coi như bị Thiên Đình chụp tới. Những cái kia tục nhân đùa kiểu này, ngươi cũng tin tưởng. Áo trắng thiếu nữ chính vào tuổi dậy thì, da thịt trắng non nhu hòa, mê người thân thể mềm mại, nhiều một phần hiền méo, ít một chút hiền gầy, hoàn mỹ tự nhiên. Nàng ăn mặc màu hồng y phục, mày liêu cong cong, nho nhỏ cái mũi hơi nhếch lên, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, phản chiếu khuôn mặt đó như phấn điêu ngọc chắc bình thường, tựa như là một cái mê người đáng yêu tiểu hồ ly, có loại thiên nhiên vũ mị. Ta cảm thấy thật có khả năng. Đại Nưu nhỏ giọng thầm nói, Bác Minh Tiên Tôn xác thực rất chiếu cố tiểu thư ngươi a. Giang Hiểu đầu đầy dấu chấm hỏi. Hai cái này yêu quái đang nói chuyện gì? Làm sao chính mình nghe vào phá lệ không thích hợp? Chính mình có chiếu cố ai sao? Cái gì chiếu cố? Bác Minh Tiên Tôn lúc ấy chẳng qua là muốn mượn lực lượng của chúng ta, ngăn chặn một hai trường sinh tiên quân thôi. Áo trắng thiếu nữ đồng dạng xấu hổ không thôi, mở miệng giải thích. Nhưng mà phía sau đâu? Chúng ta không có chiến lược về sau, Bác Minh Tiên Tôn còn không phải giúp tiểu thư ngươi. Đại Nưu hiếu kỳ nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không chán ghét Bác Minh Tiên Tôn a? Ta không phải chán ghét, mà là cái này căn bản liền. Loại sự tình này không đúng. Áo trắng thiếu nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hơi có chút phát nhiệt, quát đạo, tùy cho các ngươi nói mò đi, dù sao Bác Minh Tiên Tôn nghĩ như thế nào không liên quan gì đến ta, những cái kia cử động hẳn là bán ta yêu tộc một bộ mặt mà thôi. Ừm, đúng vậy, không sai. Nói, áo trắng thiếu nữ còn chính mình gật đầu khẳng định một chút. Giang Hiểu càng thêm cảm giác không thích hợp. Không phải, vị cô nương này ngươi có phải hay không nao bộ được có chút nghiêm trọng rồi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều. Đợi sau khi trở về, ta đem chuyện này báo cho yêu tổ, liền nói Bác Minh Tiên Tôn đối tiểu thư ngươi rất chiếu cố. Đại Nưu nhỏ giọng thầm thì, ngươi dám? Áo trắng thiếu nữ kiểu giận trừng mắt nhìn đầu này Đại Nưu. Đúng lúc này, khục. Một đạo tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Áo trắng thiếu nữ lập tức hướng phía âm thanh nguyên chỗ đi xem. Chỉ gặp Đại Nưu trên lưng, cái kia hư nhược huyền y nam tử, lúc này rốt cục vừa tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi. Áo trắng thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, tuyệt khuôn mặt đẹp, nhàn nhạt lúm đồng tiền, như thịnh phóng đóa hoa. Có thể nụ cười này rơi ở trong mắt Giang Hiểu, trong lòng lại lộn một dưới, cảm thấy không lành. Nơi này là Man Hoang Thiên Hạ. Sau một khắc, áo trắng thiếu nữ chủ động mở miệng, âm thanh êm tai linh động, ta là yêu tộc thánh nữ, ngươi có thể gọi ta Tú Tú. Ta là Man Nhu tộc cổ yêu, giữa thiên địa con thứ nhất đản sinh Man Nhu, ngươi gọi ta Đại Nhu là được. Đại hán rất là hào khí, vỗ vỗ lồng ngực, tiểu gia hỏa, ngươi rất có gan à, dám cùng thiên đình thần tử đánh áp như vậy. Man Hoang Thiên Hạ. Giang Hiểu sớm coi đoán trước, nhưng mặt ngoài công phu còn phải làm một chút, trong mắt lộ ra thấp thỏm lo âu. Lại xem xét, nơi đây vì một mảnh bát ngát đại sơn, một tòa liên tiếp một tòa, liên miên bất tuyệt, như từng đầu ẩn nút ở trên mặt đất tương long. Cây rừng thanh thúy tươi tốt, vừa mắt đều là tươi mát lục sắc, quái thạch đá lởm chởm, thiên kỳ bách quái. Giữa thiên địa càng có loại hơn mênh mông trầm hồn man hoang khí tức. Giang Hiểu đồng tử thu nhỏ lại, một gốc đại thụ che trời trên cành cây lại đều có mơ hồ đạo văn vết tích. Đúng lúc này, tên là Tú Tú yêu tộc thành nữ, đạo, ngươi gọi Giang Ảnh đúng không? Không cần sợ, chúng ta không có hại ý, chỉ là muốn mang ngươi đi một nơi tốt. Giang Hiểu khẽ mắt có rút hạ. Không giống với Đại Chu hoàng triều, người ta tối thiểu vẫn chỉ là thông qua kia cái gì công chúa lựa gạn, yêu tộc đây là trực tiếp liền cho mình một đi. Cũng không biết sư phụ bọn hắn lúc này thế nào rồi. Sau đó, Giang Hiểu âm thầm suy nghĩ, Man Hoang Thiên Hạ lời nói, ta hẳn là cũng có thể tạm lánh một đoạn thời gian danh tiếng. Cứ như vậy, hai cái yêu quái mang theo Giang Hiểu, một đường một nắng hai sương, trèo non lội suối. Mỗi một tòa thiên hạ cương vực đều không thể tính toán, đâu chỉ ước vạn dặm rộng, cho dù là thập nhị trọng cảnh đại năng cũng rất khó vượt ngang, đại bộ phận thời điểm đều phải dựa vào truyền tống pháp trận. Hết lần này tới lần khác Man Hoang Thiên Hạ yêu tộc sẽ không bố trí pháp trận. Xâm nhập một khoảng cách qua đi, lại như hóa thành đỉnh thiên lập địa tuyệt thế như ma, hình thể vô cùng to lớn, hai mắt như nhật nguyệt, một chân liền có thể đạp phá núi sông, lưng eo càng đầy có ngàn dặm rộng. Ầm ầm mỗi một bước xuống dưới đều là đất rung núi chuyển, cổ yêu chi uy càn quét bát hoang, quả nhiên là như là sơn hải kinh thế giới giống nhau, tràng diện cực kỳ rung động. Đầu châu bên trên, hai cái nhỏ bé điểm đen, yêu tộc thánh nữ Tú Tú ngồi ngay ngắn ở chính giữa, Giang Hiểu tắc ở một bên tĩnh tâm đả tọa. Rất tồi tệ. Vô luận mình mang thượng sinh tử mặt nạ, vận chuyển sinh tử huyền lực, vẫn là không cách nào ngăn cản thức hải bên trong tuế nguyện tan mòn. Thần cung mất đi thánh quang, như là hóa thành thạch điêu, đồng thời còn đang không ngừng phong hóa, muốn sụp đổ. Một khi thần cung triệt để sụp đổ giải thể, đây cũng là mang ý nghĩa linh hồn bị ma diệt. Trường sinh thiên quân đại đạo hẳn là cùng sinh mệnh hoặc là thời gian có quan hệ, tuế nguyện tan mòn, có thể tăng tốc một cái tính mạng con người lữ trình. Dù là sinh tử đại đạo, cảnh giới trước mắt cũng khó có thể nghịch chuyển. Thập trọng cảnh cũng không có ổn định lại, tình huống như vậy, làm sao có thể độ đạo kiếp? Giang Hiểu mặc dù bước vào thập trọng cảnh, có thể thập trọng cảnh đại đạo tổng cộng có 10 bước. Chính mình chỉ bất quá đạt một bước, cảnh giới quá mức yếu đuối, cái này cần đằng sau lại trải qua đạo kiếp. Cô, đúng lúc này, phía trước bầu trời truyền đến một đạo mặc kim liệt thạch tiếng kêu to, sóng âm trực tiếp đem không gian cuốn lên từng đợt sóng gợn. Sau một khắc, một con chim đại bàng như máy bay chiến đấu bay tới, này cánh đủ có mấy chục dặm rộng, mỗi một cây lông vũ đều rất giống vàng dòng lợi kiếm, có bảy đạo văn, tản ra sắc bén sát phạt chi khí. Cái đồ chơi này sẽ không là trong truyền thuyết côn bằng a? Giang Hiểu không chút nghi ngờ, cái này chim đại bàng có thể tùy tiện xóa bỏ thập nhị trọng cảnh trở xuống ngự linh sư, chính là chính cống đỉnh cấp đại yêu. Tiểu Chiêu, rất nhanh, Tú Tú liền đứng người lên, kinh hỉ nói, ta trở về. Đại bàng hóa thành một cái nam tử áo đen, đáp xuống châu trên lưng. Người này thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng, một đôi tròng mắt như thanh đăng sáng tối chập chờn, để người lạnh mình, không dám nhìn thẳng. Tiểu thư, lệnh người ngạc nhiên là, Như vậy một đầu đỉnh cấp đại yêu đối với Tú Tú cũng rất là cung kính. Yêu tộc thánh nữ rốt cuộc là vật gì? Địa vị lại như thế cao thượng. Giang Hiểu trong lòng không khỏi hiếu kỳ. Cùng lúc đó, nam tử áo đen ánh mắt rơi vào Giang Hiểu trên thân, mày kiếm nhíu một cái, sát khí trong nháy mắt bắn ra. Giang Hiểu nhịn không được lay động dưới, vốn là yếu đuối thần thức, khó mà ngăn cản cường đại như thế đại yêu như thế. Tiểu thư, cái này ngự linh sư là? Nam tử áo đen nhìn về phía Tú Tú, hình như có không hiểu. Tú Tú đạo, người này tư chất vô song, thể phách rất cường đại, tinh huyết dồi dào, chính là nhân tộc cấp cao nhất thiên tiêu. Ồ, thì ra là thế. Nghe vậy, nam tử áo đen mắt nhìn Giang Hiểu, lúc này mới thu liêm chút khí thế. Đi thôi, mang bọn ta hồi thập vạn đại sơn. Tú Tú tâm tình dường như không tệ, đối phía dưới đại thanh lưu tiếng gọi, châu châu. Sau đó một đoàn người lại đổi cái phương tiện giao thông, ngồi tại cái này đại bảng trên lưng, một cái lao xuống liền lướt qua vô tận sơn hà. Mây mù bay nhanh ngược lại chỉ, mắt thường thậm chí khó mà thấy rõ quanh mình biến ảo thiên địa, tốc độ nhanh đến không thua gì phương thiên nguyệt bộ. Dần dần, bốn phương tám hướng truyền đến đại yêu khí tức biến nhiều, không khỏi là thập nhị trọng cảnh trở lên kinh khủng tồn tại. Quanh những cái kia đỉnh cấp đại yêu, hô hấp liền dẫn tới giữa thiên địa triều tịch phun trào, chìm chìm nổi nổi, vạn linh đều run rẩy. Giang Hiểu âm thầm nuốt nước miếng. Tâm tình nói không khẩn trương kia là giả. Chính mình nói rốt cuộc, trước mắt chỉ là cái mới vào thập trọng cảnh, cảnh giới còn bất ổn ngự linh sư, đi vào nhóm này đại yêu chiếm cứ địa phương, thôi ra điểm đừng rẽ, thực tế là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Thập vạn đại sơn đến. Hồi lâu qua đi, đại bàng đột nhiên lơ lửng tại trong giữa không trung, cũng đáp xuống, rơi xuống đất. Xanh ngắt dây núi trồng chất, giống như trên biển chập trùng sóng cả, hung phái bành trướng. Nguy nga cao ngất sừng sững đại sơn, ngăn cách hết thảy, như là thế giới cuối cùng. Dãy núi bên trong, đứng thẳng cao ngất thiên địa, cổ mục che trời, nước chảy róc rách, thần bí mờ mịt. Giống. Giang Hiểu vừa hạ xuống địa, lập tức chỉ nghe thấy trong đó truyền ra hổ khiếu sơn lâm thanh âm, và khí trưng dương, để người run rẩy. Lại xem xét, phía trước một cái trên đá lớn, thế mà thật sự có đầu hung mãnh lao hổ, đỉnh đầu chữ vương, nhuộm thần sắc bằng dự. Đôi trong mắt kia sắc bén kiếp người, chính nhìn mình chằm chằm, đang đằng sắc khí, lúc nào cũng có thể nhảy xuống, một ngụm đem chính mình ăn hết. Không gì sánh kịp huyết mạch thể chất, tuyệt thế mạnh mẽ, coi là thật vì bách thú chi vương, có loại duy ngã độc tôn khí thế. Không phải chứ? Lập tức, Giang Hiểu trong lòng treo lên chống nuôi quân, hai chân thật sự có chút như nhũn ra. Lúc đầu chỉ muốn tiến yêu tộc, hôn một thời gian, điều dưỡng sinh tức, thuận tiện tìm kiếm giải quyết trường sinh nguyên rủa biện pháp. Có thể hoàn cảnh như vậy quả nhiên là người đợi đến. Đúng lúc này, Tú Tú lại liếc mắt Giang Hiểu, về sau lại nhìn về phía đầu kia mãnh hổ, đạo, tiểu hổ, đừng dọa đến gia hỏa này. Hắn thế nhưng cho bọn muội muội chuẩn bị cực phẩm đỉnh lô. Chương 1132, bộ thân thể thiên ngoại tiên. Nơi đây vượt qua 9 tòa thiên hạ có hơn, không chỉ có cổ thiên đỉnh di chỉ, càng có trong truyền thuyết Tuế Nguyệt Trường Hà, chính là trong mắt thế nhân không thể biết chi địa. Hiện nay thống ngự chư thiên thiên đình liền ngồi xuống tại đây. Mờ mịt biển mây bên trong, mấy cây trăm trượng trụ lớn sừng sững đứng vững, trên cây cột có khắc kim sắc bản long đồ án, giống như vật sống ngao ngoe muốn động, tại trên cây cột hướng lên quay quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xông ra ngửa mặt lên trời thét dài đồng đạo. Mấy chục cây cột cuối cùng, có một tòa như ẩn như hiện cự điện. Gần nhìn, cự điện kim quang lưu chuyển, tại trong mây mù tản ra kim quang, thần thánh không thể xâm phạm. Trong cung điện, một cái thiếu niên mặc áo vàng quỳ một chân xuống đất, trên mặt có bảy vô pháp xóa sạch vết kiếm, trong mắt tràn đầy tự trách chi sắc. Tại này phía trước là một đạo ở vào trong hỗn độn bóng lưng, đưa lưng về phía thương sinh, như đại đạo hiển hóa mà thành, uy áp cửu thiên, khinh thường bạc cổ. Việc này không trách ngươi, thiên đình cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Bác Minh càng chúng ta thiên sinh tuyệt mệnh, cho dù cực hạn đạo khu người tiên, cuối cùng sống không được 10 năm. Đại đạo phản âm thanh tại trong cung điện tiếng vọng, để người có loại hai đầu gối quỳ xuống đất, chiều bái giống nhau xung động. Thiếu niên mặc áo vàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên quân không thẹn vì thiên quân, có loại quan sát chúng sinh chìm nổi đại tâm tính, cũng sẽ không lấy nhất thời thành bại độc khí. Thiên sinh tuyệt mệnh. Cùng lúc, Thái Dương chân quân trong lòng tự nghĩ, xem ra Bắc Minh tiên tôn lần này là thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu nói Tử Vi thiên quân vô tương kiếm, một kiếm không thể hoàn toàn xóa bỏ thần hồn của Bắc Minh. Như vậy giọt kia trường sinh thiên quân thần huyết, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc, định trước biết chun chút ma diệt Bắc Minh tất cả vết tích. Thiên Thánh Tông Dương Nghiệt trốn vào man hoang thiên hạ. Sau một khắc, Thái Dương chân quân bẩm báo nói, tại hạ một đường sâu đuổi, nhưng lại gặp gỡ hai đầu cổ yêu. Kia giết vào thập vạn đại sơn là được. Đúng lúc này, cái kia đạo đưa lưng về phía thương sinh bóng lưng, đạo, ngươi cùng phong bá chân quân hạ giới, lấy thiên đỉnh thánh địa làm tên, hiệu lệnh chư thiên tiến đánh man hoang thiên hạ. Thái Dương chân quân sững sờ, vạn vạn không thể nghĩ đến, thiên thánh tông chi chiến thế mà còn đem dẫn dắt ra như vậy một trận càn quét chư thiên đại chiến. Lần này ta chỉ có một cái yêu cầu, không tiếc bất cứ giá nào, đem yêu tộc thánh nữ mang đến thiên đỉnh. Tiếng nói vừa ra, cái kia đạo trong hỗn độn bóng lưng biến mất trong hư không, biến mất không còn. Trong cung điện thần uy trong khoảnh khắc tán đi. Thái Dương chân quân lúc này mới có thể há mồm thở dốc, ánh mắt rung động, thiên quân nhóm rốt cuộc đứng tại như thế nào cao độ, đại đạo đỉnh điểm đến tột cùng là như thế nào phong cảnh. Dù là chính mình bây giờ đã là chuẩn thập tam trọng cảnh tồn tại, khoảng cách thập tam trọng cảnh chỉ còn kém nửa bước, có thể đối mặt bóng lưng kia, vẫn tràn ngập kính sợ cùng ý sợ hãi. Yêu tộc thánh nữ. Sau đó, Thái Dương chân quân lại nghĩ tới đối phương cách đi trước bàn giao, yêu tộc thánh nữ đối với thiên quân nhóm rất trọng yếu sao? Thế mà không tiếc nhắc lên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Cuối cùng của cuối cùng, Thái Dương chân quân cười lạnh âm thanh, bất lực già yếu chết đi, đây chính là ngươi kết thúc sao? Ba Minh, trừ phi sinh tử đại đạo đột phá tới thập tam trọng cảnh, nếu không trên đời này không gì có thể ngăn cản điểm cuối cuộc đời đến. Kia là thời gian đơn hướng mũi tên, như cùng tuổi nguyện trường hà lưu động, vô pháp bị người chuyển. Man hoang thiên hạ, thập vạn đại sơn, mênh mông giữa rừng núi, một đầu sâu tròng trắng mắt ngạch con cọp chính vây quanh Giang Hiểu, vừa đi vừa về lộ bước. Hổ trường nhìn như nhẹ nhàng dẫm lên bùn thổ địa, nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, một trường này nếu là đập vào nhân thân bên trên, đầy trời thần Phật cũng khó cứu. Đầu này đại thân hổ tư khiếp người, như nhìn xuống thiên hạ, bệ nghệ vạn cổ, có loại vô địch khắp trên trời dưới đất khí thế. Giang Hiểu thân thể kéo căng, đứng tại chỗ, một cử động cũng không dám. Ngược lại là phó thịt ngon thân, khí huyết rất bành trướng, sinh mệnh lực lại như thế tràn đầy, coi như không tệ. Đột nhiên gian, lão hổ hít hà Giang Hiểu nhục thân khí tức, miệng nói tiếng người, đúng là giọng nữ. Giang Hiểu sững sờ, có cái. Lời này có thể không dám nói ra, chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng. Vậy cũng không sao thế. Ở sau lưng hắn, Đại Nhu mở miệng nói, tiểu tử này có thể kỉnh có thể dày vò, thiên đình thần tử đều chơi không lại hắn. Chính là trạng thái tinh thần không hề tốt đẹp gì, nhìn qua có chút hề bại suy sụp. Cổ yêu đại nhân. Lão hổ thấp túi thấp đầu xuống sọ. Yêu tộc đẳng cấp quan niệm 10 phần mãnh liệt, nhất là huyết mạch đắc chế, càng là không thể thoát khỏi. Bao quát cái kia đại bàng biến thành nam tử áo đen, đối với Đại Nhu đồng dạng cực kỳ cung kính. Đúng lúc này, Tú Tú cười nói, tốt rồi, ta trước cùng Châu Châu đi vào thấy yêu tổ đại nhân. Tiêu hổ, ngươi trước mang cái này Giang ảnh đi bích suối núi đi. Nói xong, Tú Tú liền hướng Đại Nhu vẫy vây tay, Châu Châu, chúng ta đi. Đợi cho yêu tộc thánh nữ rời đi về sau, Giang Hiểu một trái tim lập tức liền treo lên. Chỉ gặp bên trái là một đầu thập nhị trọng cảnh đại yêu mãnh hổ, bên phải tắc đứng cái kia hư hư thực thực côn bằng nhất tộc áo bào đen nam tử. Chính mình một cái da miệng thịt mềm nhân loại, bị kẹp ở giữa, tựa như lúc trước lần thứ nhất leo lên 444 quỷ xe buýt cảm giác. Tiêu hổ đại nhân. Giang Hiểu miễn cưỡng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giống. Đáp lại chính là lão hổ rít gào trầm trầm âm thanh, quanh mình quần sơn cũng đang rung bần bật, có thể nghĩ, cái này cọp cái gầm nhẹ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Giang Hiểu lập tức ngoan ngoãn mà không dám động tác. Cùng ta tới. Sau một khắc, lão hổ lay động hạ cái đuôi, quay người hướng về sâu trong núi lớn đi đến. Giang Hiểu cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn hắc bảo nam tử kia. Ai ngờ, cái sau thế mà cũng khô cứng gạt ra một cái mỉm cười, lá gan đừng quá nhỏ, chỉ cần thân thể ngươi không có trở ngại, nơi này vẫn là rất hoan nghênh ngươi. Cô, Giang Hiểu nuốt nước miếng, liên tưởng trước đây Tú Tú nói đỉnh lô hai chữ, hai cái đùi đã bắt đầu treo lên rung động. Giống. Đúng lúc này, phía trước đầu kia cọp cái nghiêng đầu sang chỗ khác, phát ra không kiên nhẫn tiếng gầm. Giang Hiểu không có cách, chỉ có thể kiên trì theo sau. Một đường xuyên qua rừng cây đường mòn. Trên đường, màu xanh sẫm cổ thụ che trời, hình thù kỳ quái nhánh cây giống long giống nhau trên tảng cây quay quanh. Gió nhẹ đi qua, cành lá phát ra rì rào tiếng vang, giống như long tiếng thở dài. Thiên tinh đẳng. Giang Hiểu đột nhiên trông thấy một cây chừng cánh tay thô xích hồng sắc dây leo. Đây chính là chữa trị thần thức thiên tài địa bảo, dây leo mặt ngoài càng diễn hóa xuất đạo văn, nghĩ đến chỉ sợ đã sinh trưởng ra hơn ngàn năm lâu, đủ để bán đi hơn vạn nguyên thạch giá trên trời. Hỏa linh quả. Sau một khắc, Giang Hiểu lại trông thấy cái trái cây màu đỏ rực, nội tâm nhảy một cái. Vỏ trái cây mặt ngoài sinh có hỏa diễm trạng đạo văn, đồng thời là đỉnh cấp thiên tài địa bảo, giá trị liên thành, dùng lâu dài có thể gia tăng linh áp bộc phát. Một đường xuống tới, Giang Hiểu thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngoại giới những cái kia chân quý thiên tài địa bảo, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong tựa như là cỏ dại quả dại, thấy chính mình hận không thể tìm bao tải đổi vào. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu thức hải truyền ra một trận mê ngô, cả người nhịn không được lảo đảo lay động dưới, tranh thủ thời gian cắn lưỡi, lúc này mới thanh tỉnh chút. Đầu kia lão hổ tự nhiên trong nháy mắt liền phát giác được, suy tiếng nói, như thế hư thân thể, tiếp xuống sợ là không biết sẽ thế nào. Tiêu hổ đại nhân, ngươi nói chuyện đừng như thế để người lông tóc dựng đứng được hay không? Giang Hiểu trong lòng bồn chồn, cánh tay lông tơ đều dựng lên. Đi nhanh điểm, đừng bị hoa mắt, trong động có chuẩn bị cho ngươi bổ thân thể đồ vật. Lão hổ ném câu nói tiếp theo, bước nhanh liền xuyên vào rừng cây ở trong. Chỉ chốc lát sau qua đi, Giang Hiểu liền được đưa tới một cái ưu tính trước sân động. Nay động ở vào một tòa núi lớn phía dưới, chung quanh tất cả đều là chuỗi lùi nham thạch, có vẻ hơi lộn xộn, xem xét chính là dã thú chỗ ở đi bảo. Lão hổ dừng lại bước chân, dặn dò âm thanh. Giang Hiểu nơm nớp lo sợ đi bảo, trong huyệt động khô ráo trống trải, chỗ sâu có cái nhiệt khí mở mịn suối nước nóng, mặt nước tung bay vài miếng cánh hoa, nhàn nhạt hương hoa khí tức. Suối nước nóng trước trên mặt đất tắc bày biện chân quý quý báo linh quả loại hình thiên tài địa bảo. Nhìn kỹ, khá lắm, thật đúng tất cả đều là bổ khí huyết dược liệu. Tin tức tốt là, yêu tộc đúng là chính mình điều dưỡng sinh tức nơi tốt, tin tức xấu là, cái này dường như cũng không phải là miễn phí. Cái này, Tiêu Hổ đại nhân là có ý gì? Giang Hiểu trong lúc nhất thời không biết nên vui hay buồn, quay đầu nhìn về phía đầu kia thập nhị trọng cảnh của cái, trong lòng càng nghĩ hơn trong nhà đầu kia của cái. Lô đỉnh cái gì khẳng định không có khả năng, chính mình còn không có phát rồ đến một bước kia. Chỉ có thể nhanh lên động đầu góc, ngẫm lại làm sao cùng yêu tộc kết minh, tiểu Bạch Kiểm cũng quá ném Bắc Minh tiên tôn giá trị bản thân. Trung thực ở bên trong là được. Ngoại giới, lão hổ chỉ hừ một tiếng, về sau co quắp tại địa, như mèo to canh giữ ở huyệt động cửa vào chỗ. Chương 1133, thần cung hậu hoạn trong sân động. Giang Hiểu cũng không nghĩ nhiều, dù sao ra không được, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Giang giác xoay người nhặt lên một cái to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, cắn một cái dưới, thức hải trong nháy mắt tràn vào một trận lạnh buốt cảm giác, như ánh sao ngưng liền mà thành ánh sáng, nhu hòa mà trong sáng, từng sợi ra chỉ thần thức. Giang Hiểu hai mắt sáng lên, cảm giác này vô cùng thoải mái, tựa như là trưng nhà tắm hơi. Trước đây bởi vì thần huyết ảnh hưởng, phong hóa cũ kỳ thần cung lúc này cũng dễ chịu chút. Chỉ tiếc, trừ cái này trái cây bên ngoài, còn lại tất cả đều là bổ khí huyết sử dụng. Nấp chốc lát về sau, Giang Hiểu ở một cái, quanh thân lưu chuyển lên từng đạo dòng nước ấm, như rồng tại nhảy lên, toàn thân tinh khí sôi trào, thể phách lại mạnh chút. Những thiên tài địa bảo này quả thật là đại bổ chi vật. Làm sao cảm giác thành yêu tộc con rể tới nhà? Giang Hiểu bật cười, đột nhiên nhướng mày, thể nội khí huyết bừng bừng phân chấn, thân thể không hiểu có chút khô nóng, máu mũi đều nhanh chảy ra. Vừa lúc bên trong hang núi này lại có cái suối nước nóng, sẽ không ta tắm rửa thời điểm, một đám nữ yêu tinh liền cho sông tới đi. Giang Hiểu không nhịn được cô, sau đó lại cảm thấy không đúng, không đúng, ta một đại nam nhân sợ cái gì? Nghĩ như vậy, Giang Hiểu dứt khoát trực tiếp thoát áo, vạch nước mà vào, nhảy vào suối nước nóng ở trong. Mờ mịt nhiệt khí lượn lờ trên không trung, mông lung, mặt nước tung bay vài miếng cánh hoa, lại thêm ôn hòa hợp lòng người nhiệt độ nước. Dễ chịu vừa loan gian, Giang Hiểu liền lộ ra vẻ hưởng thụ. Cái này nước suối chỉ sợ cũng không phải thuộc vật, hấp thu đại địa bên trong long khí, nước chất hiện lên màu ngà sữa, phóng ánh mà hương thơm, không ngừng phóng thích ra thể nội tràn đầy huyết khí. Hoàn cảnh như vậy, nhất là tại kinh nghiệm Thiên Thánh Tông đại chiến qua đi, như thế bung lỏng một phen, quả thực tựa như là thiên đường. Giang Hiểu cứ như vậy nằm trong suối nước nóng, ngửa đầu, nhắm mắt chớp mắt, buộc tóc rối tung ở sau, ở bước cộc cộc khoác lên trên vai, cơ thể tản ra ánh huy quang. Vành đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân đột nhiên đến trong sơn động vang lên. Đến rồi. Giang Hiểu đột ngột mở hai mắt ra, tâm tình đột nhiên khẩn trương, khí huyết cọ cọ đi lên tuôn. Không không không, ta khẩn trương cái gì? Sau một khắc, Giang Hiểu tranh thủ thời gian lắc đầu, cố gắng chấn định. Nữ yêu tinh thì sao? Ta cả đời này hàng yêu phục ma. Lời con chưa dứt, Giang Hiểu đột nhiên trợn mắt hốt mồm, dường như gặp phải không cách nào tưởng tượng chuyện. Chỉ gặp một cái tướng mạo hung ác đàn ông xuất hiện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, năm béo ba thô, giống lương sơn bạc bên trong hắc và phòng. Người chính là Giang Ảnh. Đại hán đứng tại trên bờ, như chuông đồng hai mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên chính mình, cả tiếng mở miệng nói. Giang Hiểu cứng đờ gật gật đầu, hai tay không tự giác bảo vệ ngực, cả người lặng lẽ ngồi xổm tiến dưới mặt nước. Rất hiểu a, cái này đều cởi quần áo ngâm tắm. Đại hán trên người mặc một lĩnh bố sau lưng, ngực trường đoàn tươi tốt lông đen, lộ ra hai cánh tay, kia cánh tay so bắp đùi mình còn thô, hoàn toàn chính là một đầu hình người gia súc. Chờ lâu đi. Hắn nhìn xem trong ôn tuyền Giang Hiểu, sải bước đi đến, kia nồng đậm động vật thể vị đập vào mặt, hôn đến người nhức mũi tử. Giờ khắc này, Giang Hiểu kém chút không có khóc lên. Đại ca, a không, đại tỷ, ta còn nhỏ a. Cái này tờ mờ là gấu đen lớn thành tinh đi. Sợ không phải một cái gấu ôm, chính mình xương cốt đều phải cho bóp nát, cái này ai chịu nổi? Tiểu tử ngươi kêu người nào đại tỷ đâu? Đại hán đột nhiên trừng lớn hai mắt, gầm thét một tiếng, sóng âm của cuộn như sư tử hà đông giống. Lập tức, Giang Hiểu cả người đều không tốt, chẳng lẽ ngươi còn ta phải gọi ngươi tiểu tỷ tỷ? Lão tử là nam. Đại hán phát giác không đúng, vội vàng giải thích. Lời vừa nói ra, Giang Hiểu ánh mắt càng thêm tuyệt vọng, thần trí ngây ngô, kém chút không có tại chỗ đã hôn mê. Nam đều đến rồi, quả nhiên không hổ là yêu tộc, mẫn diệt nhân tính. Đây là phát rồ đến một cái trình độ nào? Tới đây cho ta đi. Đột nhiên, đại hán nhảy vào suối nước nóng bên trong, trực tiếp rỗi ra lông sủ đại thủ, muốn bắt tới. Không, không có khả năng. Loại sự tình này tuyệt không có khả năng. Giang Hiểu tranh thủ thời gian bọn ra khỏi mặt nước, nói cái gì cũng không đáp ứng, ta làm người là có điểm mấu chốt. Còn muốn chạy. Thế thế, đại hán đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ yêu uy, chấn động đến cả tòa sơn động lắc lư không ngừng, không gian tựa hồ cũng đọc lại. Giang Hiểu muốn vận dụng linh lực, nhưng ai biết thần cung lại lần nữa bất ổn, thân thể lay động hạ. Đáng chết. Lập tức, Giang Hiểu cắn răng, cảm thấy lớn lao khó chịu. Thân thức bị tổn thất thực tế quá lớn, linh hồn đã vô pháp hoàn mỹ vận dụng bộ thân thể này. Nhất là chiến đấu bên trong, chớp mắt sai lầm, thường thường là đủ chí mạng. Đúng lúc này, đại hán một tay lấy Giang Hiểu nắm ở trong tay, vỡ ra miệng rộng, liền loại người như ngươi tộc yếu gà cũng muốn phản kháng. Giang Hiểu lập tức liền chuẩn bị vận dụng đoạn phách kiếm hoặc là sinh tử chi đạo. Nhưng ai biết, ta cái này đem ngươi cho giết, nhìn thánh nữ còn thế nào để ngươi cùng tiểu thanh cùng một chỗ. Đại hán đột nhiên gầm hét, nâng lên đại thủ liền chuẩn bị một bàn tay đập nát Giang Hiểu đầu. Cái gì tiểu thanh? Giang Hiểu không khỏi sửng sở, cái này cùng chính mình nghĩ dường như không giống nhau lắm. Vậy. Đúng lúc này, một đạo huyền quang đột nhiên đến ngoài cửa hàng đánh tới, như là phi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng đại hán tay không. Tiểu hồ đại nhân. Đại hán bàn tay máu thịt bé bét, trong mắt lại không cái gì lửa giận, chỉ có không hiểu. Chỉ gặp một đầu sặc sỡ đại hổ đứng tại cửa sân động, nguy nga như sơn nhạc, vương giả chi thế quả thực là mạnh mẽ, có thể chấn áp liền khối sơn hà, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Gia hỏa này là thánh nữ mang về, tạm thời còn không thể chết, ít nhất phải bẩm báo một tiếng. Nó đầu tiên là liếc mắt đại hán, về sau nhìn về phía để trần nửa người trên Giang Hiểu, liền nô cương đều đánh không thắng, ngươi thật là nhân tộc đỉnh cấp tiên tiêu. Giang Hiểu không có trả lời. Cái này hắc hùng tinh giống nhau đại hán ước chừng tại thập trọng cảnh tà hưu, nếu không phải mình thần cung quá mức hỏng bét, nếu không tất sẽ không bị thua. Gia hỏa này liền ta cũng không bằng, thánh nữ dựa vào cái gì muốn như thế trả đạp tiểu thanh? Đại hán nắm lấy Giang Hiểu không buông tay, tức giận đến lỗ mũi đều đang bốc lên khói trắng. Nghe vậy, Giang Hiểu sắc mặt có chút hắc, chính mình đây là bị xem thường rồi. Ta yêu tộc đại bộ phận đều không thể tu luyện đại đạo, nhưng từ khi thánh nữ ví dụ sau khi xuất hiện, thập vạn đại sơn bên trong liền không thiếu có âm thanh. Sắc sỡ đại hổ trầm giọng nói, nếu là tìm nam tính ngự linh sư cùng ta yêu tộc nữ tử kết hợp, đời sau có lẽ liền có thể có được tu luyện đại đạo khả năng. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này chỉ có một thân cường tráng thể phách, thực lực lại kém như vậy, nghĩ đến đại đạo tu luyện được không được, cũng là nên hướng thánh nữ nói một chút. Sắc sỡ đại hổ nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, đạo, tiểu thanh, đừng cất giấu, đi ra nhìn xem gia hỏa này đi. Tiếng nói vừa ra, một cái mỹ lệ thiếu nữ, lượn lờ na na mà tới. Nàng này thân thể biển chuyển, đùi ngọc thon dài, người khoác lụa mỏng, áo mỏng khó che thân, da thịt như dương chi bạch ngọc, phóng ánh giàu có sáng bóng, cụ có không gì sánh kịp sức hấp dẫn. Nghĩ đến đây dạng nữ yêu tình, gót sen luyện chuyển mà đến, vốn nên là muốn cùng chính mình song tu, chỉ sợ đại bộ phận nam nhân đều muốn huyết mạch phun trương. Giang Hiểu lại nhẹ nhàng thở ra, may mà không cần đối mặt cầm thú hay không lựa chọn, nếu không chính mình nói không chừng thật là có khả năng nắm giữ không được. Nhưng vào lúc này, thánh nữ cái gì ánh mắt ta? Thiếu nữ nhìn xem Giang Hiểu, ghét bỏ đạo, loại người này cũng quá thấp kém đi. Cho dù là chiếc ngựa, có thể chẳng lẽ liền không thể buộc cái đại giáo thánh địa truyền nhân sao? Giang Hiểu liền giật mình dưới, sau đó cái chán hiện ra hắc tuyến. Thánh nữ nói ra hỏa này đánh bại thiên đình thần tử. Sắc sỡ đại hổ mở miệng nói, có thể ta nghe được tin tức, Vân Loan là bị thánh nữ đánh bại, về sau Bắc Minh Tiên Tôn xuất thủ giúp đỡ hóa giải nguy cơ. Bắc Minh Tiên Tôn sẽ không là nhìn lên chúng ta thánh nữ đi. Thiếu nữ đôi mắt đẹp bên trong sáng lên ngôi sao nhỏ, ngựa khi háo ước, đây chính là một vạn năm trước đệ nhất nhân, Bắc Minh Tiên Tôn à. Sắc sỡ đại hổ đạo, cái này Giang Ảnh thể phách mặc dù rất mạnh, có thể đại đạo lại quá yếu, liền Ngô Cương đều đánh không lại, không có tư cách trích ngựa. Không tệ, liền Ngô Cương đều đánh không lại, ta muốn trích ngựa đối tượng, tối thiểu cũng phải là nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu. Sau một khắc, Tiểu Thanh quay người rời đi, chỉ để lại một câu nói, tiểu hổ đại nhân, ta đi hướng thánh nữ bẩm báo chuyện này, chờ một lúc trở về đem giá hỏa này giết chính là. Thế Giang Hiểu nhướng mày, đống cảm giác không ổn. Nếu như mình không có giá trị lợi dụng, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, sợ là hạ chẳng có lượng. Nhóm này yêu tộc cũng không phải cái gì người lương thiện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng thời, Hắc Hùng Tinh giống nhau Nô Cương bung ra Giang Hiểu, cũng khinh bị nói, ta cảnh cáo ngươi, một cái nho nhỏ nhân tộc ngự linh sư ngẫm lại sống thế nào bệnh liền phải. Đến nỗi cho tiểu thanh mượn giống, ngươi cũng xứng. Nói xong, Nô Cương vội vàng đuổi kịp phía ngoài thiếu nữ. Trong sơn động cũng chỉ còn lại có Giang Hiểu cùng kia thập nhị trọng cảnh của cái. Ta tại cùng Vân Loan thần tử lúc giao thủ, thần cũng bị thương, trạng thái không phải đỉnh phong. Giang Hiểu lập tức mở miệng. Đại hổ lại mắt nhìn trống không mặt đất, thần cũng có tổn thương. Kia vẫn tâm quả không phải liền là tăng cường thần thức linh dược. Ngươi là thua với Ngô Cương không phục. Kiếm cớ. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì. Chỉ là một cái linh dược lại há có thể chữa trị trường sinh tiên quân thần huyết mà rủa. Lần này tình huống liền trở nên không xong. Yêu tộc thánh nữ đem chính mình mang đến nơi đây, rất rõ ràng là bởi vì nhìn chúng tư chất của mình, muốn cho đám kia nữ yêu tinh lai giống. Như chính mình biểu hiện không ra kia phần tiên tư, không thể nghi ngờ liền không có tư cách đợi ở chỗ này, nói không chừng tâm tính tàn bạo yêu tộc, còn biết trực tiếp giết mình. Cái này có thể nên làm cái gì? Chỉ có tìm sư phụ bọn hắn. Giang Hiểu lập tức suy tư. Có thể vấn đề vẫn là ở tại thần cung hư hao, trường sinh thiên quân thần huyết nếu không hóa giải, coi như mình còn sống rời đi thập vạn đại sơn, đơn giản cũng chỉ là kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. Xin hỏi nơi này có gì có thể chữa trị thần cung chí bảo sao? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thập vạn đại sơn các loại bí tàng ở trong. Đừng uổng phí tâm cơ, nhân tộc thiên tài không ít, chúng ta lại đi buộc mấy cái chính là, không cần đến ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian. Ai ngờ, sắc sỡ đại hổ lại quay người, nện bước ba khí lại nhu thuận bước chân, rời đi sơn động. Giang Hiểu ánh mắt lập tức trầm xuống, tình cảnh dường như không ổn lên. Một bên khác, Nô Cương đang đuổi sau một thời gian ngắn, không thể đuổi theo thiếu nữ. Trong rừng lại đột nhiên chui ra lần lượt từng thân ảnh. Thế nào? Thánh nữ mang về nhân tộc kia rốt cuộc như thế nào? Ta nghe nói tên kia đánh bại rất nhiều thiên tiêu, bao quát một chút ẩn thế gia tộc đại thiếu, thậm chí liền thiên đình thần tử đều không phải là đối thủ của hắn. Ồ, Nô Cương ngươi làm sao không chịu tổn thương? Chẳng lẽ tiểu thanh các nàng thật liền muốn dễ dàng như vậy tiểu tử kia sao? Những này hình thái khác nhau yêu tộc, phần lớn vì thiếu niên hình tượng, chính là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ, chính vào khí huyết tràn đầy niên kỷ. Bọn hắn đối với tiểu thanh trở nữ yêu tinh rất có ngưỡng mộ, đối với xảy ra bất ngờ Giang Hiểu càng tràn ngập ý, nhưng cũng có chút kiêng kỵ thực lực của đối phương. Đối diện với mấy cái này lộn xộn tiếng nghị luận, Nô Cương lại cười lạnh một tiếng, được rồi, mọi người không cần lo lắng. Tiểu tử kia phế không được, liền một chiêu đều không tiếp nổi, liền đây là nhân tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Ta chờ tùy tiện ra ngoài một cái, há không liền có thể xưng bá thiên hạ. Hoa lời vừa nói ra, tâm tình mọi người lại hỉ. Trong đó một cái xấu xí thiếu niên, dáng dấp cùng cái hầu tinh, vậy chúng ta trực tiếp đi vào đem cái này nhân tộc cho giết được rồi. Những người này đối với Giang Hiểu cũng không có nửa điểm hảo cảm, vốn là dị tộc, thế mà còn kém chút liền cướp đi nữ thần của mình, tâm tình đó có thể nghĩ. Chờ một chút đi, trước nhìn thánh nữ là thái độ gì. Đối với cái này, Nô Cương quay đầu mắt nhìn cửa sơn động sặc sỡ đại hổ, đạo, tóm lại, tiểu tử kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhóm này yêu tộc thiếu niên cũng đều xoa tay sát chân đứng dậy, muốn tìm cơ hội phát tiết bất khí. Làm sao có thể? Giang Ảnh liền Nô Cương đều đánh không thắng. Một bên khác, thập vạn đại sơn chỗ sâu, Tú Tú mặc một bộ màu hồng y phục, dáng người động lòng người, cho dù là tại một đám quốc sắc thiên hương nữ yêu sắc đáng bên trong, vẫn là tịnh lệ nhất một bồi phong cảnh. Tú Tú tỷ, cho ta đổi một cái đi xoáy một điểm, thực lực mạnh một điểm, giống như là thanh vân quan bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt liền không còn gì tốt hơn. Tên là tiểu thanh thiếu nữ lung lay Tú Tú bàn tay như ngọc trắng, ánh mắt u hoán, ngựa khí cầu khẩn. Thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc đối với chư thiên vạn giới hơi có hiểu rõ, liền giống với hai quốc gia, thiếu nữ Hoài Xuân biết được một chút Diệp Cố chờ thiên kiêu nhóm sự tích, trong lòng rất có ngưỡng mộ chi tình. Thanh vân quan, đối với cái này, Tú Tú đại mi khẽ nhăn mày, đạo, cái kia Giang Ảnh mặc dù là đại khấu, có thể hắn thật rất lợi hại. So Thanh Vân Quan bên trong đệ tử cao hơn mấy cái đẳng cấp, ngươi phải tin tưởng ánh mắt của ta. Giang Ảnh đều trừng mắt, ngươi còn muốn ai? Ta cũng không có khả năng đi Thiên Đình buộc thần linh con vợ cả. Cùng lúc đó, Đại Nưu cũng buồn bực, lại nói, tiểu tử kia so với ta yêu tộc Kỳ Lân Thánh tử, hoàng nữ đều không yếu, không sai biệt lắm được. Tiểu Thanh chỉ cảm thấy các loại nghi hoặc, đang muốn mở miệng. Tốt rồi, yêu tổ đại nhân cùng Thiên Thánh tông người nói xong, ta cũng phải đi. Tú Tú bàn giao đạo, ta đoán cái kia Giang Ảnh hẳn là cố ý tại ẩn dấu. Tiểu Thanh ngươi cũng đừng bỏ qua như vậy một cái tuyệt đại thiên kiêu, mau đem hắn cho thượng, để tránh đêm dài lắm mộng. Đợi cho Tú Tú hai người rời đi về sau, làm sao có thể là ẩn tàng a? Tiểu Thanh tức giận không thôi dậm chân, lần đầu tiên ấn tượng liền không tốt, đến tiếp sau càng khó sửa đổi hơn tới. Cũng là nhìn ra thánh nữ đối với cái kia Giang Ảnh có chút để bụng, một lát chỉ sợ không dễ giết đối phương. Ẩn tàng, chẳng lẽ hắn còn không muốn cùng ta song tu? Tiểu Thanh ánh mắt bất thiện, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ta ngược lại muốn xem hắn có thể làm sao ẩn tàng. Chương 1134, chiến yêu tộc thiên tài nơi này là thập vạn đại sơn chỗ sâu nhất, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, vừa mắt lại là một mảnh bao la, như là bình nguyên. Chỉ có một tòa đen nhánh dường như mực hắc sơn, đứng vững tại bằng phẳng đại địa bên trên, như là trời xanh mộ địa. Đại địa xích hồng như máu, bầu trời hắc vụ tế nhật, phong gào thét thổi tới, mơ hồ có nghẹn ngào khóc thảm âm thanh. Nơi này tựa như là trong truyền thuyết minh thổ. Giờ này khắc này, một bộ màu xanh đậm áo choàng Thiên Thánh Tông trưởng giáo, cùng hạ hầu dạ chờ Thiên Thánh Tông thái thượng trưởng lão, đặt song song một hàng đứng tại mặt đất đỏ thẫm bên trên. Ngay đúng lúc này, tòa kia hắc sơn bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc lư dưới, trong gió mùi máu tươi càng thêm nồng đậm chút. Hoàng hốt ở giữa, hạ hầu dạ tựa như là nghe thấy tiếng long ngâm, âm vang biết hai, ố ố kêu rên, tràn ngập bi ai. Ngọn núi kia chính là trong truyền thuyết Long Nguyên sao? Hạ hầu dạ nhìn xem trầm hồn hắc sơn, nội tâm hơi rét. Dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm, có thể ngọn núi kia tản mát ra long uy vẫn lệnh người run rẩy, nhất là mảnh này xích hồng đại địa, tựa như là lấy long huyết nhuộm đỏ giống nhau, thực tế quá mức đáng sợ. Không sai, vốn là chí cao vô thượng chân long nhất tộc, hiện nay đại bộ phận đều bị trấn áp tại một tòa nguy nga đại sơn phía dưới. Chỉ có số rất ít một mạch, bởi vì không có quan hệ gì với Thái Dương chân quân, lúc này mới miễn đi một nạn. Chúng ta sẽ mau chóng liên hệ với Bắc Minh, mặt khác, đa tạ yêu tổ che chở. Thiên Thánh Tông trưởng giáo có chút không người, thái độ rất là cung kính. Sau đó, hai đầu cổ yêu tướng đám người mang rời khỏi cái này cấm kỵ chi địa, đợi cho rời đi về sau, đám người lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra hơi thở. Kia mảnh chôn giấu lấy vô số chân long minh thổ, tuyệt không phải người thường có khả năng bước vào, dù là thập nhị trọng cảnh đại năng cũng có chút sợ hãi. Nơi này liền muốn để một miệng. Tại Giang Hiểu lấy tiên tôn thân thể một chỉ phá vỡ đại đạo lồng giam về sau, hạ hầu dạ đám người liền chạy ra ngoài, sau đó bị Thái Dương chân quân một đường truy sát tiến Man Hoang Thiên Hạ. Cũng chỉ có Man Hoang Thiên Hạ, thập vạn đại sơn đi ra hai đầu cổ yêu, lúc này mới đem Thái Dương chân quân cho giết không dám sâu đuổi. Ma yêu tộc đối với hạ hầu dạ đám người thái độ coi như bình thản, hy vọng có thể thông qua Thiên Thánh Tông cùng Bắc Minh Tiên Tôn đáp lên quan hệ. Không nghĩ tới ta cùng yêu tộc đánh cả một đời, bây giờ thế mà cần nhờ yêu tộc cứu tế. Đột nhiên, áo trăng kiếm tiên vệ ương cởi dưới, hòa hoãn không khí, hy vọng những cái kia đại yêu không cần mang thù liền tốt. Ai, trước tìm tới Bắc Minh rồi nói sau, Bắc Minh hẳn là cũng sẽ đến Man Hoang Thiên Hạ. Thiên Thánh Tông trưởng giáo thở dài âm thanh. Việc đã đến nước này, chuyện xưa như sương khói, Thiên Thánh Tông xem như triệt để trở thành quá khứ thức. Từ nay về sau, đám người tất cả đều lưu lạc làm Thiên Đình thần tọa hạ tội phạm. Đúng lúc này, Bắc Minh Tiên Tôn hẳn là chúng trọng thương, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm tới hắn. Một cái áo trắng thiếu nữ đối diện đi tới, này bên người còn cùng cái như tháp sắt đàn ông. Thánh nữ. Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người gật đầu đáp lại. Tú Tú đạo, ta trước khi hôn mê, nhìn thấy Bắc Minh một sợi tóc đen trở nên tuyết trắng, chỉ sợ là gặp trưởng sinh thiên quân đại đạo lực lượng phát tác. Lời vừa nói ra, hạ hầu dạ đám người ánh mắt khẽ biến hạ. Tiểu thư, nói không chừng Bắc Minh Tiên Tôn là vì ngươi cản tổn thương. Đột nhiên gian, Đại Nưu nói thầm câu, ta nhìn lúc ấy trưởng sinh thiên quân là muốn đưa ngươi bắt đi. Nói cái gì đó? Ngậm miệng. Tú Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, quát một tiếng, về sau cũng không lý tới sẽ, xài bước đi tiến cấm kỵ chi địa. Tiểu thư ngươi làm sao còn xấu hổ đây? Bắc Minh Tiên Tôn đối cử động của ngươi thật không giống bình thường a. Đại Nưu đuổi theo sát, một đường còn nói không ngừng, tức giận đến Tú Tú chỉ muốn đánh đập đối phương dừng lại. Bắc Minh chúng trưởng sinh thiên quân tổn thương. Một bên khác, hạ hầu dạ tâm tình nặng nề chút. Không thể so yêu tộc, hắn lại là biết, Giang Hiểu chính là sống lại ra hai thế thần, bây giờ chỉ sợ vẫn là cái cựu trọng ngự linh sư, làm sao có thể đối kháng được thiên quân thủ đoạn. Trên ánh trăng đầu cảnh, bóng đêm lầm đầm. Thập vạn đại sơn bên trong một mảnh tĩnh mịch, chợt có tiếng thú gào truyền ra, kinh thiên động địa, đạm nhân khí huyết, chính cống man hoang thế giới. Giang Hiểu trong sơn động đả tọa. Trong hư không nổi lơ lửng một tấm cũ nát đạo đồ, vải vóc tàn tạ, cũng không hoàn chỉnh, đồng thời dính đầy bụi bặm. Có thể kia vòng huyết sắc cự nhật, một khi thêm chút nhìn chăm chú, liền sẽ phát giác gần chứa trong đó có sáng chói ánh sáng hoa, thường hực vô cùng. Giang Hiểu nhìn chăm chú tạo hóa đạo đồ, hai mắt nhói nhói không thôi, thức hải trên không càng hình như có một vầng mặt trời hiển hóa, như là 3000 đại đạo sen lẫn mà thành, ma diệt hết thảy. Chương này đạo đồ là lai lịch gì? Vừa ló gian, Giang Hiểu kinh ngạc không thôi. Nguyên bản hóa đá thần cung tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dường như khôi phục chút thần lực, một lần nữa nhiễm lên nhàn nhạt vàng rực. Chương này đạo đồ thế mà có thể triệt tiêu chút thần huyết tuế nguyện sức xâm thực. Đạo đồ chính là đại năng lấy đại đạo hiển hóa thủ đoạn, như là các loại đạo ngân, gánh chịu bản nguyên đạo vận. Thập trọng ngự linh sư khả quan vọng đạo đồ, ma luyện thần thức, lớn mạnh thần cung. Mà chương này tạo hóa đạo đồ quả thực là thần bí khó lường. Giang Hiểu rất là chấn động. cẩn thận hồi tưởng, chương này đạo đầu nguyên chủ nhân chính là Sích giáo Cơ Tiêu. Lúc ấy, đối phương đi tới Đông Di Thiên Hạ, tính toán để Thiên Tính Toán Ngự Linh Sư tìm ra cái khắc mảnh vỡ hạ lạc. Kết quả nửa đường lại gặp chính mình. Đáng tiếc, vô pháp lịch chuyển, chỉ có thể trì hoãn. Một lát sau, Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, thu hồi tạo hóa đạo đồ. Thần cung vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp, Trường Sinh Thiên Quân nguyền rủa vô hình vô chất, như là trong cõi u minh đại đạo quy tắc, làm người tuyệt vọng. Khó, khó, khó. Giang Hiểu liền nói ba cái khó chữ. Tự thân không nói trước. Tiên tôn thân thể vốn là sinh cơ đoạt tuyệt, cần mỗi tháng dùng đại lượng ẩn chứa sinh khí thiên tài địa bảo, bây giờ còn gặp thần huyết nguyền rủa, trạng thái thực tế kém tới cực điểm. Mà tiên tôn thân thể có thể không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ. Quỷ bóng đã cùng thân thể này chặt chẽ không thể tách rời. Quỷ bóng mặc dù chỉ là khí linh, có thể cùng nhau đi tới, vì chính mình trả giá nhiều như thế, làm sao có thể từ bỏ? Đều đã muộn như vậy sao? Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, đứng dậy mà đứng, nhìn về phía ngoài động màn đêm. Đầu kia cọp cái lúc này liền cùng mèo to, co quắp tại cửa hàng, cái đuôi nhẹ nhàng quét lấy mặt đất, dường như đang đánh chớp mắt. Để một đầu thập nhị trọng cảnh đại yêu thủ vệ, cái này cũng chỉ có thập vạn đại sơn mới có thâm hậu như thế nội tình, yêu tộc mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Đúng lúc này, ngươi ở chỗ này chớ lộn xộn, ta có chút chuyện, rời đi trước một chút. Cọp cái bỗng nhiên tỉnh lại, âm thanh có chút thô, cũng không êm tai, cũng nện bước hổ bộ, uy phong bá đạo rời đi nơi đây. Giang Hiểu bản năng phát giác được chút không thích hợp. Tắc. Hào hào. Quả nhiên, cọp cái vừa rời đi không lâu, phía trước rừng cây liền chuyển ra một đạo dị hưởng. Giang Hiểu hai mắt khẽ híp một cái. Sau một khắc, một đầu lương bạc đại tinh tinh, một con toàn thân đen nhánh ám nha rất nhiều yêu vật xông ra. Ồ, cái này tới rồi sao? Giang Hiểu sắc mặt không thay đổi, trong lòng trầm xuống. Giống, giống, giống. Đầu kia lương bạc đại tinh tinh song quyền đấm ngực, nó hình thể trắng kiện, cơ bắp sung mãn, hai tay che kín huyền ảo đạo văn, dường như có thể lay trời kiên quyết mọi lên, một quyền oanh bạo nhật nguyệt xuống núi. Nương theo lấy từng bước một đến gần, đại tinh tinh dần dần hóa thành hình người, chính là một cái đầu đinh thanh niên, thân hình cao lớn, toàn thân tràn ngập dã tính lực lượng. Hắn nhìn xem trong sơn động Giang Hiểu, ánh mắt lạnh như băng, ngoài miệng tác đạo, nghe nói ngươi là nhân tộc đỉnh cấp thiên tiêu, thực lực rất mạnh. Hôm nay phong cách bên ngoài ồn ào náo động, là bởi vì mùa xuân tới rồi sao? Giang Hiểu cảm thụ được thần cung trạng thái, hai tay phụ về sau, nhàn nhạt mở miệng, động vật lại đến giao phối sinh sôi mùa, bắt đầu tranh đoạt phối ngẫu sao? Nhất quán sắc bén đắc miệng, bầy yêu thú kia ánh mắt đột ngột tâm trầm, tản mát ra mạnh mẽ khí cơ, dẫn tới này phương thiên địa ánh trăng ảm đạm, khí tức túc sát tung hoành phát tiết. Tại thập vạn đại sơn, giống như ngươi của ngự linh sư, chưa bao giờ có. Đối với cái này, cái kia lưng bạc đại tinh tinh biến thành đầu đinh thanh niên, ngựa khí lạnh như băng, tràn ngập uy hiếp. Thánh linh vượng. Giang Hiểu trên mặt không chút biến sắc, trong lòng tắc tại quan sát. Thánh linh vượng, một loại trời sinh kim linh đạo văn yêu thú, kim linh chi đạo giao phó bọn hắn không gì không phá lại mạnh mẽ thể phách, như là thần thiết chế tạo thành hai tay, có thể tùy tiện truy bạo đại địa. Trước mắt cái này đầu đinh thanh niên đại khái vì thập trọng cảnh thánh linh vượng. Trừ cái đó ra, man hoang thiên hạ cực lớn, mà thập vạn đại sơn lại là man hoang thiên hạ duy nhất chí cao thánh địa, như là yêu tộc thiên đỉnh. Rất rõ ràng, vậy yêu thú này chính là yêu tộc thế hệ này tuổi trẻ tuấn kiệt. Về phần tại sao hướng tự mình động thủ, nếu như yêu tộc thế hệ tuổi trẻ chính là các ngươi như vậy khó trách ta sẽ xuất hiện ở đây. Đối mặt chèn ép, Giang Hiểu cũng không có đạo lý ổ lấy bị khinh bỉ, càng nhìn ra được đầu kia cọp cái rõ ràng chính là cố ý rời đi. Ngươi xuất hiện ở đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là biến thành ta chờ trong bụng thịt. Đầu đinh thanh niên ánh mắt càng thêm bất thiện, từng bước tới gần, mạnh mẽ yêu uy tràn ngập, lệnh này tòa đỉnh núi đều động đung đưa. Phong ca lên, cho gia hỏa này đánh cái gần chết, đem hắn món đồ kia cho dẫm bạo. Phía sau bảy yêu thú kia đã ồn ào náo động lên rủ rỗ. So với Diệp Cố những này nhân tộc thiên tiêu, yêu tộc thế hệ tuổi trẻ không thể nghi ngờ trực tiếp nhiều, treo lên giá thật đúng là cùng động vật đánh lộn không có khác biệt. Nơi nào đó âm u xó xỉnh bên trong, một cái vũ mị yêu kiều nữ tử chính nũng nịu nói, Nô ca, ta làm sao có thể cùng ngự linh sư cùng một chỗ a? Ngươi nhưng phải muốn giúp ta mới được. Bên cạnh, Nô Cương chỉ cảm thấy xương cốt đều xúc dọn, tiểu thanh ngươi yên tâm, các trưởng bối ý tưởng gì ta mặc kệ. Tóm lại, nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp, cải tiến đời sau huyết mạch. Ta nhổ vào. Ừm ân. Nữ tử dùng sức chút lấy đầu. Kỳ thực thầm nghĩ lại là nếu như có thể thay đổi người khác tộc thiên tiêu liền tốt rồi. Yêu tộc cuối cùng tương đối man hoang, so với nhân tộc rất nhiều lịch sử nội tình. Thí dụ như những cái kia ẩn thế gia tộc, bất hủ hoàng triều, thần bí đạo thống, những yêu tộc này nữ tử trong đáy lòng có thể hướng cực kỳ. Thua thiệt ta còn tưởng rằng đây là cái bối cảnh gì thần bí thiên chi tiêu tử, kết quả thế mà là giặc cỏ, còn không bằng thập vạn đại sơn bên trong nô cương những người này. Giờ phút này, cái này tên là tiểu thanh nữ tử, nhìn xem lẻ loi một mình Giang Hiểu, trong lòng thực tế ghét bỏ cực kỳ. Có thể tưởng tượng thánh nữ nói tới. Tiểu thanh lười biếng ngáp một cái, được rồi, liền để Ngô Cương bọn hắn đo đo ngươi rốt cuộc là lòng vẫn là chủ đi. Một bên khác, Giang Hiểu nhìn trước mắt ô ép một chút một mảnh yêu tộc, lập tức rõ ràng, chính mình đêm nay sợ là rơi không được kết cục tốt. Tất cả đều là cựu trọng cảnh trở lên yêu thú, đồng thời cũng đều là cực kỳ nổi tiếng yêu thú. Thánh linh vượng, thiên vong tử nhện, chim cốc, thậm chí còn có chỉ thương thiên bạch hạc. Chính mình đi vào thập vạn đại sơn cho người ta yêu tộc nữ tử mượn giống, chuyện này coi như phóng tới nhân tộc thiên kiêu cũng chịu không được. Đánh liền đánh đi. Bất quá, Giang Hiểu cũng không có gì đáng sợ. Vừa bạn, tạo hóa đạo đồ rèn luyện ở dưới, thần cung hẳn là có thể chống đỡ chút chiến đấu. Đến, để ta xem một chút nhân tộc thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Cái kia đầu đinh thanh niên dù là hóa thành hình người, có thể tính trên đầu đến, vẫn là sẽ hai tay đấm ngực. Bá, Giang Hiểu chỉ tay phải vừa nhấc, một đôi rực rỡ lưu quang đột nhiên vạch phá bầu trời đêm, ánh sáng thập phương. Chỉ gặp một thanh ba thước thanh phong, toàn thân phong dài, thân kiếm vòng quanh hỏa diễm hình dáng trang sức, mũi kiếm tắc có bảy cực hạn đạo văn, tản ra sắc bén sắc khí, dường như có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Cực hạn pháp kiếm. Kia đầu đinh thanh niên ánh mắt lập tức biến đổi. Nếu nói kim linh chi đạo, không, vô luận cái gì đại đạo đều sợ cực hạn chi đạo a. Cho dù là khắc họa cực hạn đạo văn pháp kiếm, kia chặt đứt hết thảy thuộc tính, thực tế cũng quá nguy thiên. Tốt một cái nhân tộc ngự linh sư. Phía sau, một con cao lớn bạch hạc, trong mắt toát ra khắc cốt sắc cơ. Cái này còn cần nghĩ. Thanh kiếm kia chỉ định liền là dùng đồng bảo của mình luyện chế mà thành. Thương Thiên Bạch Hạc nhất tộc đều nhanh giống như cựu bệnh thiên miêu, bị ngự linh sư cho diệt tộc. Kiếm này liền gọi Thiên Thanh kiếm. Giang Hiểu cũng không có để ý tới nơi đây còn có đầu Thương Thiên Bạch Hạc, chỉ cấp thanh này pháp kiếm lấy cái tên, nguyên nhân là Thiên Thánh Tông. Lão tử hôm nay liền cho ngươi thanh kiếm này đánh nổ. Đột nhiên, đầu đinh thanh niên gầm thét một tiếng, bước dài đến, núi giao đậu. Nắm đấm kia đồng dạng nhận kim linh đạo thế gia trì, nhiễm lên nhàn nhạt bằng rực, giống như hoàng kim đổ vào mã thành, giống muốn đánh nổ mặt trời. Thập trọng cảnh chiến đấu đủ để tùy tiện xóa đi một phương đại địa. Bạch, bạch, bạch. Kia chỉ toàn thân đen nhánh quạ, phần đuôi đột nhiên chạy ra ra bảy cái lông vũ, như là chợt kỳ, đứng ở này tòa đỉnh núi bảy cái phương vị, một loại nào đó không gian đại đạo gia trì. Chân phong, tùy tiện đánh, không ai sẽ biết đêm này chuyện phát sinh. Quạ phát ra giàu có từ tính âm thanh, có lẽ còn là cái thanh niên. Nhưng vào lúc này, xoẹt. Giang Hiểu đột nhiên trở tay chính là một kiếm. Kiếm quang như luyện, không chỉ đem đầu đinh thanh niên giết kinh hoàng tránh đi, đồng thời còn đem trong hư không một cây lông vũ cho cắt đứt, trực tiếp chạm phá cái này bị phong cấm thiên địa. Quả cơ hồ trong nháy mắt phát tiết ra đại lượng âm túy sát khí, tràn ngập thiên địa, đây là tức giận tỏ vẻ. Chống đỡ được sao? Giang Hiểu tay cầm Thiên Thanh kiếm, linh lực lưu chuyển, thần thức dù yếu, nhục thân lại mạnh mẽ. Ừm, có vẻ giống như có chút không đúng. Nào đó một chỗ, Nô Cương khẽ nhíu mày, cảm giác cái kia huyền y nam tử dường như cùng ban ngày có chút khác biệt. Đúng lúc này, càng làm yêu tộc chấn động một màn xuất hiện. Chỉ gặp đầu đinh thanh niên tìm được một cái cơ hội, nâng quyền đánh sát Giang Hiểu, từng sợi kim sắc đạo ý hóa thành thực chất, ba động khủng bố đủ để khiến tất cả thập trọng cảnh trở xuống ngự linh sư tuyệt vọng. Nhưng Giang Hiểu trên mặt đột nhiên hiện ra một tấm đen trắng mặt nạ quỷ, về sau lại toàn thân sáng lạ, khí huyết sôi trào, đè nén không được, như là một tôn tiên thần, bộc phát ra càn quét bát hoang khí thế. Vừa loáng gian, đám yêu tộc kia tuổi trẻ tuấn kiệt đều bị khiếp sợ, bước nhanh lui lại, ánh mắt khó có thể tin. Vô số năng lượng phun trào đều tập trung ở nắm tay phải bên trên, tựa như hóa thành thương long, tại một đạo hừng hực quang bên trong, Giang Hiểu tiến lên trước một bước, như chiến thần phụ thể, cùng thánh linh vượn đối cứng một quyền. Ầm ầm, nơi đây trong nháy mắt hóa thành cực kỳ khủng bố cảnh tượng, như chư thiên tinh đấu bạo tạc. Hai đầu đại yêu chém giết, không gì sánh kịp lực trùng kích, phá hủy ven đường tất cả, để người hãi nhiên biến sắc.